Chương 29, lòng người chỗ hướng chương 29, lòng người chỗ hướng mê một vòng, nồng vụ vẫn như cũ, một chiếc thuyền nhỏ thanh nguyên sông hạ du mà đến, cuối cùng cắm vào trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên thay đổi. Đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt tản ra sương mù, Khương Trần ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, hắn cảm giác phát tán, nếm thử bắt giữ huyền diệu trong đó. Cắt vàng cốc bị cướp sạch, đại lượng nhân viên quản lý thương vong, tam đương gia Triệu Mãnh càng là biến mất không còn tăm tích, chuyện này lại là tại Đãng Giang Phỉ nội bộ đưa tới phong ba không nhỏ. Cuối cùng Thiết Nhân Đồ tự mình viết một phong thư cho Khương Trần, để Khương Trần hồi một ngư đảo một chuyến, một mặt là thương lượng một chút cắt vàng cốc đến tiếp sau phát triển, mặt khác thì là vì đó ăn mừng tấn thăng nhất lưu võ giả. Mà tại thu được Thiết Nhân Đồ tin về sau, hơi chút trầm tư, Khương Trần vẫn là quyết định đi một chuyến. Nói thật hắn đối Thiết Nhân Đồ tình huống đặc biệt vẫn là thật cảm thấy hứng thú, hắn dạng này người chết sống lại ngược lại là cùng hắn tận thế nhìn thấy qua hoạt thi giống nhau đến mấy phần, khác biệt duy nhất chính là hắn có hoàn chỉnh linh trí, mà hoạt thi là thật cái xác không hồn. Mặt khác trước mắt hắn cũng vẫn là cần phải mượn Đãng Giang Phỉ đại đầu mục thân phận tới làm một ít chuyện. Nói thật, nếu như ngốc dễ chịu, hắn cũng không ngại tại tương lai một đoạn thời gian tiếp tục ở tại Đãng Giang Phỉ bên trong, tối thiểu nhất ở đây rất nhiều chuyện đều không cần hắn nhọc lòng, có thể có nhiều thời gian hơn dùng cho tự thân tu luyện. Đại đầu mục lập tức sẽ đến một ngư đảo. Một ngư đảo bến tàu đã gần ngay trước mắt, thấy Khương Trần vẫn như cũ thần du tại bên ngoài, do dự một hai, Thạch Đầu vẫn là đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Khương Trần mở hai mắt ra, thu hồi cảm giác của mình. Lần này người tựa hồ so với lần trước càng nhiều. Đưa ánh mắt về phía bến tàu, nhìn xem nhốn nháo bóng người, Khương Trần tùy ý nói một câu. Đến một lần hắn lúc rời đi, tiễn hắn người mặc dù không ít, nhưng còn lâu mới có được hôm nay nhiều, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi đó hắn mặc dù đã bị dự định thành tứ đương gia, nhưng cùng tam đương gia quan hệ lại xuống tới điểm đóng băng, cái này khiến không ít trong lòng người có điều cố kỵ, mà lúc này hôm nay thì lại khác, tam đương gia Triệu Mãnh đã trở thành tới. Trên thực tế rất nhiều người đều đang suy đoán, lần này Khương Trần hồi một ngư đảo về sau rất có thể liền sẽ trở thành mới đương gia, mặc dù 3 năm kỳ hạn chưa đầy, nhưng hắn đã đột phá nhất lưu, lại thêm Triệu Mãnh phản bội chạy trốn tại Đãng Giang Phỉ nội bộ đưa tới phong ba không nhỏ. Lúc này Khương Trần thượng vị khả năng vẫn là rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, tại biết được hôm nay Khương Trần đem về đảo về sau, không ít người đều sớm chờ ở nơi này. Chúc mừng đại đầu mục tấn thăng nhất lưu. Hoan nghênh đại đầu mục về đảo. Tại Khương Trần đi xuống thuyền một khắc này, liên tiếp chúc mừng tiếng vang lên. Thấy thế, Khương Trần trong lòng không hề gợn sóng, mà đi theo sau Khương Trần Thạch Đầu vẫn không khỏi ưỡn thẳng sống lưng. Mà lúc này giờ phút này, tại kia một ngư đỉnh bên trên, Thiết Nhân Đồ cùng Nhị Đương gia Chu Toàn yên lặng nhìn xem một màn này. Ngược lại là lòng người chỗ hướng. Nhìn xem trên bến tàu náo nhiệt, Thiết Nhân Đồ mở miệng, thân hình cao lớn cùng ánh nắng đối diện, tại sao lưng lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Nghe vậy, đứng ở một bên Chu Toàn có chút không đồng ý lắc đầu. Đây không phải Khương Vong lòng người chỗ hướng, mà là đại đương gia ngươi lòng người chỗ hướng, chỉ bất quá ngươi tạm thời đem cái này nhân tâm cho hắn mượn mà thôi. Lời nói trầm thấp, Chu Toàn nói ra cái nhìn của mình. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại là biết rõ trước đó những tin tức kia đều là Thiết Nhân Đồ cố ý thả ra, vì chính là vì Khương Trần trở thành mới đương gia làm nền. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là Khương Trần có thể thông qua khảo hạch, có thể không chút do dự trở về, xem ra Khương Vong cửa thứ nhất đã qua. Đã như vậy, tiếp xuống liền đơn giản. Nhìn ra xa bên tàu, Chu Toàn trong lòng hiện lên từng đạo suy nghĩ. Hắn thấy, cắt vàng cốc sự tình, Nguyên Tam Đương gia Triệu Mãnh tự nhiên là kẻ cầm đầu, nhưng trong đó vẫn như cũ có không nhỏ điểm đáng ngờ. Khương Vong vị này cắt vàng cốc người canh giữ 89 phần 10 là có chút cẩn thận ý, cũng chính bởi vì vậy, Thiết Nhân Đồ mới cố ý để Khương Vong hồi một ngư đảo một chuyến, vì chính là nhìn xem Khương Vong phản ứng. Khương Vong nếu là gọn gàng mà linh hoạt trở về, như vậy mọi chuyện đều tốt, có chút cẩn thận nghĩ cũng không sao. Dù sao cái này Đãng Giang Phỉ bên trong liền cả một cái tiểu lâu la đều có chính mình cẩn thận, chỉ cần có thể chịu được dùng một lát là được, nếu là biểu hiện ra chần chờ, thậm chí là kiếm cơ kéo dài, đó chính là một chuyện khác. Nghe được Chu Toàn lời này, Thiết Nhân Đồ cười. Không lâu sau đó, tại Thiết Nhân Đồ cùng Chu Toàn chú ý phía dưới, Khương Trần leo lên một ngư đỉnh. Người đã đột phá nhất lưu, tới cùng ta dựng giúp đỡ đi. Không có quanh co lòng vòng, Thiết Nhân Đồ mở miệng cười. Nghe vậy, Khương Trần không có cự tuyệt, hắn biết đây là Thiết Nhân Đồ muốn khảo giác một chút hắn, mà hắn vừa vặn cũng muốn thăm dò một chút Thiết Nhân Đồ thực lực. Thấy thế, Thiết Nhân Đồ rất là hài lòng, trực tiếp mang theo Khương Trần đi tới một chỗ luyện võ tràng. Ta am hiểu nhất khổ luyện, chỉ cần ngươi có thể bước ta lui một bước, lần này coi như ngươi thắng. Như một tôn Thiết Nhân đứng lặng tại giữa sân, Thiết Nhân Đồ tấm kia kiên cường trên mặt đều là tự tin. Nghe nói như thế, Khương Trần thân như tơ liễu, xuyên hoa mà qua, trực tiếp một trường bổ ra, chính là Thôi Tâm Trường. Thấy thế, Thiết Nhân Đồ thần sắc không thay đổi, đồng dạng một trường đẩy ra. Nếu như nói Khương Trần Thôi Tâm Trường hiển thị rõ âm lu, như vậy hắn trường pháp liền đều là cứng mãnh. Ông, hai trường va nhau, một cỗ lăng liệt trường phong bay lên, Thiết Nhân Đồ thân hình bất động, chỉ có góc áo bị bay lên, mà Khương Trần thân hình lại nhanh chóng lui về sau đi. Thật là khủng khiếp lực lượng cơ thể. Thân như tơ liễu, mượn nhờ thân pháp không ngừng tá lực, đưa ánh mắt về phía Thiết Nhân Đồ, Khương Trần ánh mắt khẽ nhúc đích. Vừa mới một trường kia hắn mặc dù không có vận dụng thủ đoạn của tu sĩ, nhưng võ đạo thực lực nhưng không có bao nhiêu che giấu, vẹn vẹn chỉ là không có vận dụng sát ý mà thôi. Dưới tình huống như vậy, cùng là nhất lưu, hắn quả thật bị Thiết Nhân Đồ tùy tiện đánh lui. Nếu không phải hắn thân pháp tinh diệu, có thể không ngừng tá lực, vừa mới một trường kia hắn đã thụ thương. Không loại người thường a, không biết là hắn thiên phú dị bẩm còn là tu luyện kia phù thuật nguyên nhân, lại hoặc là cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Một ý nghĩ chợt lóe lên, một chỉ điểm ra, Khương Trần lần nữa xuống tới, hắn đối Thiết Nhân Đồ tình huống càng ngày càng hiếu kỳ. Mà thấy thế, Thiết Nhân Đồ trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười, Khương Trần biểu hiện lại là so hắn nguyên bản đoán trước còn phải càng tốt hơn một chút, hiện tại xem ra, Khương Trần đúng là loại kia võ học kỳ tài. Cứ như vậy, hai người chiến làm một đoàn, một người phiêu giật linh động, một người bất động như núi. Mà tại sân đấu võ bên ngoài, nhìn xem dạng này một màn, Chu Toàn trên mặt không khỏi lộ ra một tia thổn thức chi sắc. Ban đầu hắn tấn thăng nhất lưu về sau đã từng cùng Thiết Nhân Đồ giao thủ qua, cũng chính là một lần kia giao thủ triệt để dội tắt tâm hắn bên trong kiêu ngạo chi tâm, chỉ có cùng Thiết Nhân Đồ giao thủ qua người mới có thể chân chính cảm nhận được hắn đáng sợ. Hắn am hiểu nhất mặc dù là khổ luyện, nhưng trường pháp, quyền pháp, thối pháp không gì không giỏi thông, mà kinh khủng nhất chính là hắn còn có một bộ không phải người nhục thân, hắn thể phách cường hàn đến cực hạn, đao thương khó nhập, tựa như một đầu hình người hung thú, lực lượng sớm đã siêu việt cái gọi là nhất lưu võ giả cực hạn. Thương Vong biểu hiện sát thực so với quá khứ ta mạnh hơn, nói là võ đạo thiên tài không quá đáng chút nào, chỉ tiếc hắn đụng phải một cái chân chính võ học quái vật. Nói thật ta bây giờ kỳ quái nhất chính là đại đương gia vì sao còn không có đột phá đến tông sư chi cảnh, nếu là đại đương gia đều không thể thành tựu tông sư, ta nghĩ không ra thiên hạ còn có ai có thể. Thấy hai người không ngừng giao thủ, Chu Toàn suy nghĩ lặng yên bay xa. Chương 30, cầu sống trong chỗ chết chương 30, cầu sống trong chỗ chết giữa trưa, ánh nắng buổi bạn, trong luyện võ trưởng chiến đấu cuối cùng nên đón hồi cuối. Ngươi rất tốt, đợi một thời gian chưa hẳn không thể vượt qua ta, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đãng giang phỉ tam đưa ra. Biết được Khương Trần khí lực là đem hao hết, Thiết Nhân Đồ khoát tay áo, chủ động kết thúc chàng tỷ đấu này, Khương Trần biểu hiện ra thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đãng giang phỉ tam đưa ra. Nghe nói như thế, Khương Trần cũng không có lại tiếp tục dự định, thông qua trước đó giao thủ, hắn đã thấy rõ chính mình muốn biết thứ đồ vật. Thiết Nhân Đồ bản thân liền thiên phú dị bẩm, lại thêm đạo phù kỹ thuật, cuối cùng đúc thành như sắt thép thể phách, không chỉ có đao thương bất nhập, càng là lực lớn vô cùng. Quan trọng nhất là hắn quanh thân thời thời khắc khắc có một tầng âm khí quấn quanh, cái này khiến lực phòng ngự của hắn nâng cao một bước, bình thường phù thuật chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Hắn mặc dù không phải võ đạo tông sư, nhưng chiến lược chưa hẳn liền luận võ đạo tông sư kém, nói là hình người hung thú không quá đáng chút nào. Trên mặt không hiện, cùng Thiết Nhân Đồ hàn huyên, Khương Trần ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Sau đó tại người hầu dẫn đầu bên dưới, Thiết Nhân Đồ, Khương Trần cùng Chu Toàn ba người đi vào một gian phòng, nơi này đã sớm làm tốt bố trí, không chỉ có một bàn có thể xưng hào hoa xa xỉ bàn tiệc, càng có mỹ nhân nhảy múa. Đạo này chất mật hỏa mới là ta đầu bếp kia sở trường thức ăn ngon, hắn lấy răm đông phía trên làm chủ tài, hợp với hạt sen, mứt táo, mật ong, đi qua đại hỏa ba lần chưng nấu mới có thể thành tựu, mùi thịt nồng đậm, ngọt mà không ngán, có thể xưng nhất tuyệt, các ngươi mau nếm thử. Nhập tọa về sau, chỉ vào một món ăn, Thiết Nhân Đồ chủ động đề cử. Nghe nói như thế, nhìn về phía cái kia đạo chất mật hỏa mới, Khương Trần ánh mắt không khỏi khẽ động, kia hỏa mới phía trên trải qua một tầng chất mật, màu sắc đỏ sáng, lại có hoa quế tô điểm, nhìn qua quả thực không sai. Chân chính mỹ thực giảng cứu sắc hương vị đều đủ, mặc dù còn không có ăn, nhưng đạo này chất mật hỏa mới sắc cùng hương đã câu lên Khương Trần muốn ăn. Không có quá nhiều do dự, Khương Trần trực tiếp kẹp một khối đũa. Hỏa mới vào miệng, thoáng qua là hóa, thuộc về răng đông loại kia thời gian tích lũy xuống hương khí nháy mắt bốn phía ra, trong đó còn bao hàm một chút quả hạch hương khí, mà chất mật mang đến kia một điểm thơm ngọt không chỉ có cổ vũ cái này một vị đạo càng là hóa giải kia cuối cùng một điểm dầu mỡ. Đại đương gia, nhà ngươi đầu bếp tay nghề coi là thật không tệ, đây là ta nhiều năm như vậy nếm qua món ngon nhất chất mật hỏa mới. Tinh tế phẩm vị qua đi, đưa ánh mắt về phía Thiết Nhân Đồ, Khương Trần từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Nghe nói như thế, cảm nhận được Khương Trần nghiêm túc, Thiết Nhân Đồ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, từ khi tu luyện thiết giáp thuật về sau, hắn yêu thích đã không nhiều, mỹ thực là số ít có thể mang cho hắn vui vẻ, bây giờ thấy Khương Trần như thế tán dương, tâm hắn bên trong tự nhiên là cao hứng. Mà ở một bên, nhìn xem dạng này một màn, Chu Toàn không khỏi mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn Thương Vong. Kém chút nhìn nhầm, tưởng rằng cái thanh cao, chưa từng nghĩ là thâm tàng bất lộ, cái này vô nông ngựa thật đúng là chuẩn a. Cầm chén rượu lên, Chu Toàn nhấp một miếng. Mà có một cái khởi đầu tốt, bữa cơm này lại là ăn rất hòa hợp, ở trong quá trình này, các vàng cốc sự tình cũng bị triệt để định tính, chính là Triệu Mạnh hám lợi đen lòng, trừ cái đó ra, ba người cũng thương lượng các vàng cốc về sau phát triển, chuẩn bị tuyển nhận càng nhiều thợ mỏ, thêm lại sinh sản. Thương Vong, kinh Triệu Mạnh trước đó như vậy náo trò, các vàng cốc tin tức đã rất khó lại phong hóa, về sau chỉ sợ sẽ có một số người để mắt tới nơi đó, người muốn hao tâm tổn trí. Tiến hội kết thúc, tại Khương Trần là sắp rời đi thời điểm, Thiết Nhân Đồ lần nữa căn dặn một câu. Nghe vậy, Khương Trần nhẹ gật đầu. Đại đương gia, ngươi thật cảm thấy Khương Vong người này tin được không? Nhìn xem Khương Trần bóng lưng rời đi, Chu Toàn nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lúc này mặt trời đã hạ xuống, tranh hồng dáng chiều phủ kín bầu trời, ở đây chút hào quang chiếu rọi, Khương Trần thân ảnh lại là có mấy phần mơ hồ, để người thấy không rõ, nhìn không rõ. Nghe nói như thế, Thiết Nhân Đồ lắc đầu. Không có gì có thể không thể tin, lòng người dễ biến, ai có thể chân chính thấy rõ rồi. Triệu Minh chính là ví dụ tốt nhất, ta chỉ biết hiện tại Khương Vong hữu dụng. Tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tiếp xuống ta muốn tiếp tục bế quan, một ngư đảo sự tình ngươi phải tốn nhiều tâm. Để lại một câu nói, Thiết Nhân Đồ quay người rời đi, hắn quay lưng hào quang mà đi, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Mà tại Khương Trần rời đi một ngư đỉnh không lâu sau, hắn hộ vệ cắt vàng cốc có công, chính thức thăng nhiệm tam đương gia tin tức cũng lặng yên truyền ra, trong lúc nhất thời tất cả một ngư đảo đều trở nên náo nhiệt. Mặc dù Khương Trần trước lúc này liền đã là dự định tứ đương gia, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà nhanh như vậy liền thật bước ra một bước này, mà lại không phải tứ đương gia, là tam đương gia, một đêm này nhất định là không bình tĩnh, vô số trẻ tuổi phỉ đồ hưng phấn ngủ không được, hận không thể thay vào đó. Không biết bao nhiêu người dưới đáy lòng âm thầm thề, chính mình cũng muốn giống Khương Trần dạng này khổ luyện võ học, góp nhặt công tích, trở thành đặng giang phỉ mới đương gia, mà những cái kia nhiều năm lão phỉ ngược lại là không có nhiệt huyết như vậy, lúc này bọn hắn đã tại tìm phương pháp, tìm quan hệ tặng lễ. Mặc dù nói không ít nhân chi trước đã đưa qua một lần, nhưng trước đó kia là đưa cho tương lai tứ đương gia, bây giờ lại là đưa cho đương nhiệm tam đương gia, bất kể nói thế nào, lễ nhiều người đều là không trách. Mà đối với những này, Khương Trần cũng không để ý tới, hắn cùng với Hào Quang trở lại chính mình trước đó ở lại tiểu viện. Thiếu Nhất Khí, cái nhà này nhìn qua ngược lại là rách nát không ít. Đi vào viện bên trong, quan sát một chút, Khương Trần tâm thần có xúc động, ngay sau đó hắn đưa ánh mắt về phía trong viện cây kia cây đào. Lúc này gió xuân đã tới, vạn vật khôi phục, cái này gỗ đào nhưng như cũ phiến lá không sinh, chỉ có chùi lủi thân cảnh, liền tựa như chết héo. Tựa như chết không chết, lại có một cỗ sinh cơ dầu dếm, hắn đang ngủ đông, tại tích xúc, nếu có thể tại chính thức trước khi chết tích xúc đầy đủ lực lượng, hắn có lẽ liền có thể nên đón tân sinh. Đưa tay chạm đến thân cây, Khương Trần thấy do gỗ đào tình huống. Gỗ đào trên bản chất cũng không phải là một loại trường thọ cây cối, trong viện cái này khóa cây đào đã sinh trưởng 15 năm, đã đến cực hạn, nguyên bản hắn hẳn là độ không qua năm nay, chỉ bất quá trước đó thu nạp kia một điểm huyết khí lại làm cho nó tỏa ra một điểm mới sinh cơ. Nói đến ngươi bây giờ tao ngộ lại cùng ta có liên quan, ta kia một chỉ điểm ra lại là nhiễu loạn ngươi nguyên bản quy tích. Tâm tư không ổn định, hơi chút trầm âm, Khương Trần từ trong ngực lấy ra 9 khối ngưng huyết thạch, đưa chúng nó chôn ở gỗ đào gốc rễ. Hy vọng chúng nó có thể giúp ngươi một chút sức lực, cứng cỏi sinh mệnh tóm lại là đáng ngưỡng mộ. Thở dài một tiếng, Khương Trần quay người đi vào trong phòng, cầu sống trong chỗ chết, nhất là không dễ, nhìn xem cây đào, hắn tựa như nhìn thấy đã từng chính mình. Mà tại Khương Trần rời đi về sau, một cơn gió gào thét mà đến, gỗ đào chùi lủi nhánh cây lại là hoảng nhoáng một cái. Chương 31, thu hoạch chương 31, thu hoạch cắt bằng gốc, trùng kiến làm việc ngay tại tiến hành đâu vào đấy, kia huyết hỏa chi dạ lưu lại vết thương đang không ngừng bị san bằng. Thật không giống. Đứng tại chỗ cao, nhìn xem trong tay cầm một cái roi, từ đằng xa đi tới Vương Viễn, khi ôm ánh mắt giật giật. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy từ địa lao đi tới về sau, Vương Viễn liền phát sinh loại nào đó thay đổi, loại biến hóa này cũng không phải là bề ngoài, mà là tim thay đổi, liền tựa như đổi một người. Trước kia Vương Viễn tại hắn xem ra là một cái người thể diện, đối xử mọi người xử sự đều là mang theo vài phần tiêu dung, để người như một xuân phong, nhưng bây giờ Vương Viễn lại thay đổi, nó biến thành triệt triệt để ác quan. Trước đó Lưu Sa đột kích, bọn hắn mặc dù làm tốt ứng đối, nhưng tạo thành ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, lại thêm Tiền Văn một hệ liệt nhân viên bị toàn diện thanh toán, trong lúc nhất thời lòng người tự nhiên rung chuyển, ở đây cái quá trình, một số người lại là sinh ra không nên có suy nghĩ. Làm giữ gìn ổn định, làm cắt vàng cốc trật tự mới chấp chưởng giả, bọn hắn đương nhiên phải trấn áp những người này, Vương Viễn liền ở thời điểm này triển lộ chính mình lãnh huyết. Đây là lại có người mang theo cắt vàng rồi. Ánh mắt rơi vào Vương Viễn trong tay cây kia nhuốm máu trên roi, khi ốm mở miệng hỏi một câu. Làm phỉ đồ, hắn tự nhận là lòng của mình là tương đối hung ác, nhưng cùng hiện tại Vương Viễn so sánh lại còn kém không ít. Trước đó quặng mỏ từng có một trận bạo động ấp ủ, lại là có mấy cái mỏ bá mượn nhờ hỗn loạn nhìn thấy cơ hội, muốn thừa cơ cướp đoạt càng nhiều lợi ích, thậm chí chính mình trở mình làm chủ, chỉ bất quá Vương Viễn sớm phát hiện mánh khỏe mà thôi. Hắn không chỉ có đem những này mỏ bá xử tử hình, càng đem cùng bọn hắn có quan hệ người một mẹ hốt gọn, hoặc biếm làm đê đẳng nhất nô lệ, dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể đem đổi lấy cắt vàng, hoặc trực tiếp đánh giết, chấn nhiếp lòng người. Đối với cái này một cách làm, hắn ban sơ là không đồng ý, bởi vì liên lụy quá rộng, bên trong tất yếu có một bộ phận người cũng bị tham dự nhu đồ, bất quá cuối cùng hắn lại bị Vương Viễn thuyết phục, bởi vì Vương Viễn nói đại đầu mục đã tiến về một ngư đảo, lúc này vô luận như thế nào cắt vàng bĩu môi không thể sai lầm, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại đầu mục. Mà khác nếu là không một lần tính xử lý sạch sẽ, chỉ xử lý mấy cái đầu mắt, vậy thì tương đương với chôn xuống thai hoàng ẩm, dù sao người quan hệ là một chương phức tạp lưới. Mà sau đó sự thật cũng chứng minh, Vương Viễn cách làm hiệu quả rất tốt, tại hắn chấn nhiếp phía dưới, cắt vàng cốc thế cục triệt để an định lại, mặc dù còn có một chút nhỏ nhiễu loạn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, khi ống rõ ràng ý thức được cùng ông Viễn so sánh, hắn tâm còn chưa đủ ác, nếu như đổi lại hắn đến, hắn thật làm không được ông Viễn dạng này, to lớn xác suất sẽ chỉ chu sát đầu đảng tội ác. Mà nghe được khi ống lời này, thần sắc không thay đổi, Vương Viễn nhẹ gật đầu. Nhìn xem dạng này Vương Viễn, khi ống bản năng có chút không được tự nhiên, hiện tại Vương Viễn tựa hồ biến thành động vật máu lạnh, có rất ít chuyện có thể đưa tới hắn cảm xúc thay đổi, hắn liền tựa như một đầu băng lãnh rắn độc. Cũng không biết kia Tiền Văn đến cùng nói cái gì, vậy mà đưa tới Vương Viễn biến hóa như thế. Đối với Vương Viễn thay đổi, khi ống trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, bất quá hắn nhưng không có mở miệng hỏi ý tứ, căn cứ thủ hạ báo cáo, đưa Vương Viễn từ trong địa lao đi ra thời điểm, Tiền Văn đã bị tra tấn không thành hình người. Mà khi ống không lên tiếng nữa, Vương Viễn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, trong chốc lát hai người đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có gió nhẹ lặng lặng thổi. Cũng may lúc này bến cảng chuyển đến động tĩnh, đánh vỡ giữa hai người xấu hổ. Là đại đầu mục về đến rồi. Đoán được loại nào đó khả năng, khi ống trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, những ngày qua hắn lo lắng nhất chính là Khương Trần vấn đề an toàn. Mà nghe được bến cảng chuyển đến tiếng kèn, ý thức được thật là Khương Trần trở về sau, Vương Viễn kia phảng phất giống như băng sơn trên mặt cũng cuối cùng có chút thay đổi. Cùng lúc đó, tại chuột trong viên, nguyên bản gật gù đắc ý, tựa như địa chủ lao tài tuần sát chính mình điển trang thử thiên yêu lỗ thai giận, lập tức dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía bến cảng phương hướng. Thấy thế, đi theo sau người, phụ trách vì những con chuột kia cho ăn nô bộc đội vàng dừng bước. Thử ra, thế nhưng là có gì không ổn địa phương. Thanh âm không cao không thấp, nô bộc khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, đây cũng không phải ngụy trang, mà là thật tâm thực lòng. Càng là tiếp xúc lâu, hắn càng có thể phát giác được thử thiên kiêu bất phàm, mà lại cái này chuột vườn cũng không phải là cái gì yên vui ổ, trước đó liền có nô bộc cho ăn chuột, kết quả sơ ý chủ quan, bị chuột cắn chết sự tình. Đương nhiên, làm chuột vườn tạp dịch cũng không phải là không có chỗ tốt, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là có thể học võ. Đối với người bình thường tới nói, đây chính là lên cao cầu thang, đây cũng là chúng tạp dịch biết do chuột vườn nguy hiểm vẫn như cũ chạy theo như vịt nguyên nhân căn bản. Mà nghe được nô bộc lời này, Thử Thiên Kiêu vẫy vẫy đuôi, quất vào trên mặt đất, tựa như roi phát ra tiếng vang, để tất cả chuột đều an tĩnh lại. Làm xong đây hết thảy, nhìn nô bộc một chút, miệng bên trong kít một tiếng, sau đó nhanh như chớp chạy ra chuột vườn. Thấy thế, nô bộc không dám trì hoãn, vội vàng thừa dịp nhóm chuột bị chấn nhiếp cơ hội đem còn lại đồ ăn tung ra hoàn tất, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chuột vườn. Giờ này khắc này hắn trong lòng tràn đầy may mắn, mình bình thường mông ngựa không có uổng phí đâu, về phần Thử Thiên Kiêu đi làm cái gì, cái này lại không phải hắn nên hiếu kỳ. Mà theo Khương Trần Bình An trở về cùng hắn đã chính thức trở thành đảng giang phỉ tam đương gia tin tức truyền đến, bao phủ tại cắt vàng cốc đám người đỉnh đầu kia một mảnh mây đen cuối cùng triệt để tản ra. Vào lúc ban đêm, một trận to lớn yến hội tại cắt vàng cốc tổ chức, rượu thịt bao no, khắp nơi răng đèn kết hoa, liền cả thợ mỏ cùng tạp dịch đều hỗn một cái bụng tròn, trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều có tiêu dung, bất quá làm chân chính nhân vật chính, Khương Trần nhưng không có tiến về tham gia trận này yến hội. Giờ này khắc này hắn ngay tại chính mình trong đình viện, kiểm điểm thu hoạch của mình. Tam đương gia, đây chính là tìm ra tất cả cắt vàng. Tổng cộng có 365 hai. Đưa ánh mắt về phía Khương Trần, Thạch Đầu đem một bản sổ sách đưa tới. Những này cắt vàng chủ yếu có hai bộ phận, một là trước đó cắt vàng cốc bên ngoài, những này cắt vàng tại trải qua Lưu Sa Phỉ tập kích đêm hôm đó về sau liền bị trong hết nợ, trở thành Khương Trần tài sản riêng, một phần khác thì là Triệu Mãnh nuốt hết. Hắn đem những này cắt vàng giấu ở một cái không người trên đảo nhỏ, tại đường về quá trình bên trong, bị Khương Trần tiện đường lấy ra ngoài, hắn mặc dù giấu bí ẩn, nhưng ở Khương Trần hồn chiếu phía dưới, hắn lại là không thể lưu lại cái gì bí mật. Nghe nói như thế, cầm lấy sổ sách tiện tay lật một chút, Khương Trần khoát tay áo. Thấy thế, Thạch Đầu đội vàng lui ra. Mà tại Thạch Đầu rời đi về sau, Khương Trần đem một cái dương nhỏ từ từ mở ra, cái dương này cùng cái khác cái dương có chỗ khác biệt, cái khác trong dương trang đều là vàng bạc, đồ cổ cùng tranh chữ, mà cái dương này bên trong thì là các loại thư tịch cùng một cái túi nhỏ. Chương 32, Linh Sa chương 32, Linh Sa gian phòng bên trong, ánh đèn đủ ấm, Khương Trần tinh tế đọc sách. Võ học điện tịch, y học điện tịch, còn có cùng tu hành có quan hệ điện tịch, cái này Triệu Mãnh ngược lại thật sự là cho ta lưu lại một bút bảo tàng a. Thả ra trong tay nội dung, Khương Trần không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Triệu Mãnh vì sống sót làm rất nhiều cố gắng, hắn thu thập võ học điện tịch, y học điện tịch đều là vì tìm cho mình đến một con đường sống, hoặc đoạt hoặc đổi dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ tiếc bảy tổn thương gia thân, trong ngoài đều tổn thương, những vật này đều không giúp được hắn. Cho nên cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía nhất là huyền bí tiên đạo, mượn nhờ Lưu Sa Phỉ tầng này thân phận, hắn lại là thật tiếp xúc đến tiên đạo một góc, đồng thời thật đã tìm được tục mệnh khả năng, chỉ cần mời tu tiên giả xuất thủ vì đó luyện chế một viên hồi nguyên đan liền có thể. Chỉ bất quá con đường này nhìn tựa như đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó khăn, nếu không phải mượn nhờ Lưu Sa Phỉ cái này bình đại, hắn liền tu hành giả tiếp xúc đều tiếp xúc không đến, lại càng không cần phải nói mời đối phương xuất thủ vì đó luyện đan, cuối cùng vẫn là được một người chỉ điểm, hắn mới tìm được có thể vì hắn luyện đan tu hành giả, chỉ bất quá đối phương chào giá lại là cực cao. Vì thế, hắn không thể không nhiều mặt vơ vét, cuối cùng càng đem ánh mắt nhìn về phía cắt vàng cốc. Từ xưa gian nan vì vừa chết, liền cả lúc tuổi còn trẻ giết người như ngoé tội phạm đối mặt sinh tử lúc cũng biến thành kẻ đáng thương. Cảm giác Triệu Mãnh một đời, Khương Trần lắc đầu. Triệu Mãnh thu thập những này điện tịch phẩm giai mặc dù đều không cao, cũng may số lượng không ít, ngược lại là có thể đền bù ta không ít trống không, trong đó chân quý nhất thuộc về cái này một quyển không chọn vẹn dẫn khí quyết, nhưng là tiên đạo bắt đầu, chỉ tiếc đối ta mà nói đồng thời không có cái gì đại dụng. Về phần Thanh Nguyên quận thành, nơi đó hư hư thực thực có một cái tu tiên phường thị tồn tại, về sau cơ hội có thể đi một chuyến, về phần hiện tại, đối ta mà nói trọng yếu nhất vẫn như cũng là tu hành. Nhẹ giọng thì thầm, Khương Trần từ cái dương xuất ra một cái túi, túi không lớn, lớn chừng bàn tay, xám xịt, nhìn qua rất tầm thường, nhưng cầm trong tay lại là chữ nặng. Đem hắn mở ra, Khương Trần nhìn thấy từng hạt lóng lánh linh quang thổ hoàng sắc hạt cát. Linh sa, cùng linh thạch, linh châu cùng loại linh vật, hắn ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí, có thể cung cấp tu hành giả tu hành, là tu sĩ tẩy luyện linh thân, góp nhặt pháp lực cực giai trợ lực. Đây là Triệu Mãnh tầm tiên quá trình bên trong thu hoạch ngoài ý muốn, hắn từng gặp nạn, rơi xuống nước sau bị một cỗ ám lưu bay tới, rơi vào một chỗ ám trong động, ở nơi đó phát hiện linh sa, chẳng qua là lúc đó hung hiểm, hắn có thể mang ra cũng chỉ có cái này một cái, chờ hắn sau khi thoát hiểm lại đi tìm lúc làm thế nào cũng tìm không thấy cái chỗ kia. Luốt luốt trong tay linh sa, Khương Trần hồi tưởng lại Triệu Mãnh ký ức, không thể không nói Triệu Mãnh người này vẫn là có mấy phần khí số, chỉ tiếc hắn thân không linh thiếu, nếu không có lẽ thật có thể bước lên con đường tu hành, mà một khi tu hành, trên người hắn vấn đề tại linh khí tẩm bổ phía dưới tự nhiên có thể giải quyết. Nói đến ta còn không có dùng linh sa tu luyện qua, cũng không biết dùng linh sa tu luyện cùng phổ thông tu luyện có khác biệt gì. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần có lập tức tu luyện ý nghĩ. Chốc lát sau, đem tất cả mọi thứ sửa soạn xong hết, Khương Trần đi vào tinh thất, tay cầm linh sa, ngồi xếp bằng tại quận đoàn phía trên, sa vào đến tu hành bên trong. Theo tâm thần càng phát ra không minh, từng kia linh vận tựa như sợi tơ tại hắn trên người phát họa, hóa thành một gốc thẳng tắp thanh tùng, đương cái này quả thanh tùng thành hình sát na, Khương Trần đối với thiên địa linh khí hấp thu đột nhiên gia tốc. Ở đây trong nháy mắt, hắn tựa như thật hóa thân thành một gốc linh tùng, cùng thiên địa linh khí thân hòa độ tăng nhiều, mà nhận hắn ảnh hưởng, linh sa bên trong ẩn chứa linh khí lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu trôi qua, tựa như chim mỏi về tổ tràn vào hắn thể nội. Cảm nhận được loại biến hóa này, Khương Trần thần sắc càng phát ra lạnh nhạt, cả người đều rất giống nhiễm lên một tầng ngọc chất quang huy. Cứ như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đương mặt trời càng phát ra đường chân trời, tia nắng đầu tiên vẩy xuống cắt vàng cốc thời điểm, Khương Trần trong tay linh sa triệt để rút đi linh vận, hóa thành nhất bình thường hạt cát. Dùng linh sa tu hành quả thật không giống, nếu như nói phổ thông thiên địa linh khí là nghịch ngợm mèo, bước gấp không chắc chắn cào người một chút, hấp thu cần cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, như vậy linh sa bên trong ẩn chứa linh khí chính là dịu dàng ngoan ngoãn cựu non, hấp thu không chút nào phí công phu. Mở mắt ra, nhìn xem trong tay đã triệt để quay trở lại bình thường linh sa, Khương Trần trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Linh sa tu hành sát thực tốt, hiệu suất tăng nhiều, nhưng chỉ đáng tiếc số lượng quá ít, bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này một tia tiếc nuối thu hồi. Lấy một túi linh sa làm đại giá, một đêm thời gian đánh vỡ bình cảnh, chân chính bắt đầu tẩy luyện đầu lâu, tóm lại là một chuyện vui. Cảm giác tự thân thay đổi, Khương Trần biết linh cảm cảnh đối với mình mà nói đã lại không bình cảnh, hắn lúc này đã chính thức bắt đầu đối đầu sọ tẩy luyện, tiếp xuống chỉ cần lại tốn hao một chút thời gian liền có thể viên mãn, đều là mài nước công phu. Lại không biết luyện khí tu sĩ đến cùng ra sao phong thái. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần rời đi tính thất, đi vào trong sân. Hô, thân như tơ liễu, theo gió mà động, Khương Trần tự nhiên mà vậy luyện lên tơ liễu dưỡng sinh pháp. Đêm qua hắn có thể nhẹ nhõm đột phá quan hải, đã đến chân ý linh tùng hô hấp pháp đưa đến tác dụng cực lớn, nếu không phải như thế, dù là có linh sa phụ trợ hắn cũng không có khả năng một đêm đột phá. Trên thực tế tu sĩ tầm thường ở đây một bước muốn thời gian hao phí cùng tài nguyên muốn xa so với hắn nhiều, một túi linh sa căn bản không đủ dùng. Mà xem như tĩnh công linh tùng hô hấp pháp đã có thần hiệu như thế, kia làm động công tơ liễu dưỡng sinh lại như thế nào? Đối việc này, Khương Trần rất là hiếu kỳ. Tiền thân lão sư Bạch Hạc đạo nhân hư hư thực thực luyện khí tu sĩ, hắn trong tay tự nhiên có luyện khí pháp môn, hắn đã để Khương Vong chuyên tâm tu chỉ cái này dẫn khí quyết, có lẽ luyện khí thời cơ liền giấu ở trong đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần tâm thần không ngừng trở nên yên lặng, các loại tạp niệm đều lặng yên đi xa. Tại thời khắc này, hắn tựa như bắt được đủ loại thiên địa linh khí quý tích vận hành, thân thuận theo động, càng phát ra phiêu miểu. Mà ở một bên, phát giác được cái này khẽ động tinh thử thiên kiêu lặng yên mở hai mắt ra, đêm qua hắn một mực thủ hộ tại Khương Trần ngoài phòng. Chi 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 nhìn xem Khương Trần động tác, thử thiên kiêu trên mặt chuột tràn đầy nghi hoặc, hắn tựa như từ đó thấy rõ cái gì, nhưng lại tựa như mông lung, không có triệt để thấy rõ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm căn có thụ dày vò, hận không thể trên nhảy dưới tránh. Chỉ bất quá nó đều biết lúc này không thể náo ra động tĩnh, để tránh quấy rầy Khương Trần tu sĩ, cho nên nó ép buộc chính mình ngốc tại chỗ. Ở trong quá trình này, nó từng nếm thử không nhìn tới Khương Trần, nhưng cũng nhịn không được, trong lúc nhất thời càng phát ra khó chịu, cứ như vậy, muốn nhìn một chút không hiểu, không muốn xem lại nhịn không được, thử thiên kiêu vừa đi vừa về hình ảnh. Cũng may theo thời gian trôi qua, hắn tâm cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại, lúc này nó không còn nhìn nhiều, mẹn mẹn chỉ nhìn chính mình nắm chặt một cái điểm, lập tức có thu hoạch, hắn phần đôi vung dậy, như tơ liễu nhẹ nhàng, cử trọng được khinh, lập tức sinh ra huyền diệu. Mà lúc này giờ phút này Khương Trần đã kết thúc chính mình tu hành, nhìn xem dạng này một màn, hắn như có điều suy nghĩ, tâm thần có xúc động. Chương 33 Sói họa chương 33, sói họa nam sơn núi, vườn rau, nương theo lấy gió xuân quét mà qua, nơi này đã nhiễm một chút điểm xanh mới. Đứng tại vườn rau biên giới, nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần trong lòng có một loại khác vui vẻ cùng thỏa mãn, trong cái này vui không đủ vì ngoại nhân nói vậy, có lẽ chỉ có những cái kia chân chính nông gia mới có thể cùng hắn lúc này sinh ra cộng minh. Mà tại hắn bên cạnh còn đi theo một cái lao nhân, hắn mặc vải thô áo gai, thân hình gầy gò, làn da vàng như nến, miệng đầy răng vàng, thần sắc chất phác, không chút nào tựa như trộm cướp. Lao hoàng, những này đồ ăn còn bao lâu có thể trưởng thành? Nhìn ra xa tất cả vườn rau, Khương Trần tùy ý mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, đi theo hắn bên cạnh lão nhân sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc kịp phản ứng. Lao ra, cái này rau hoa tức lại có cái 7 ngày liền có thể trưởng thành, những cái kia rau cải trắng muốn thành thục càng trễ một chút, đại khái còn có nửa tháng, về phần cái khác, tối thiểu nhất cũng còn phải đợi một tháng. Thuộc như lòng bàn tay, chỉ vào những cái kia đồ ăn, lão hoàng đưa chúng nó trưởng thành thời gian từng cái nói ra, tại thời khắc này, hắn nguyên bản chất pháp khí chất tiêu tán không còn, có một loại chỉ điểm giang sơn phong thái. Nghe được những này, Khương Trần nhẹ gật đầu. Lão hoàng, ngươi làm rất không tệ, những này đồ ăn bị ngươi chiếu cố rất tốt. Thấp thân thể, đầu ngón tay phất qua kia non tựa như có thể bóp đi ra nước rau quả, Khương Trần mở miệng khích lệ một câu. Cái này kim sa cốc vốn là không có ruộng rau, là hắn sau khi đến mới khiến cho người tại Nam Sơn núi mở một khối ruộng rau, mà những này đồ ăn có thể trở lên tốt như vậy, lão hoàng không thể bỏ qua công lao. Nghe nói như thế, lão hoàng nguyên bản khô héo trên mặt lập tức toát ra tiểu dung, triển lộ ra miệng đầy răng vàng. Lão gia quá khen, chủ yếu là đất này tốt, ta lão hoàng trồng mấy chục năm đồ ăn, cũng vẫn là đệ nhất tăng trưởng như thế thủy linh đồ ăn, liền tựa như đất này dính tiên khí đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy kính cẩn nghe theo, lão hoàng phát ra chính mình cảm thán. Ăn ngay nói thật, vì mảnh này vườn rau, hắn quả thực phí không ít công phu, liền cả ban đêm đi ngủ cũng không dám ngủ quá chết, sợ xảy ra vấn đề gì, dù sao hắn hiện tại cũng không phải tại cho địa chủ lão tài trồng trọt, mà là tại cho giết người không chớp mắt cự phỉ trồng trọt, nếu là chủng không tốt, sơ ý một chút rất có thể liền mất mạng. Nghe vậy, Khương Trần im lặng, không nói thêm gì, đất này trên thực tế rất bình thường, bất quá những này đồ ăn dáng rất tốt đúng là dính một điểm tiên khí, nói đúng ra là linh khí. Cũng chính là ở thời điểm này, trên đầu mang một cái thùng nước, Thử Thiên Kiêu từ đằng xa chạy nhanh đến, hắn đi rất ổn, như giống trên đất bằng, trong thùng nước nước một giọt đều không có vậy. Chi 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 đi tới Khương Trần trước mặt, Thử Thiên Kiêu gọi vài câu. Thấy thế, Khương Trần nhẹ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Thử Thiên Kiêu phần đôi vung đẩy, linh hoạt tựa như một cái tay một dạng cuốn lên một cái hồ lô bầu nước, bắt đầu từ trong thùng nước lấy nước đổ vào rau quả. Chi chi chi, ngươi một bầu, ta nửa bầu, ngươi một bầu, ta một bầu, ngươi nửa bầu, ta một bầu, bước đi như bay, qua lại ruộng đồng ở giữa, Thử Thiên Tiêu vất vả cần cù vì rau quả tưới nước, hắn động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tựa như một cái lao nông. Duy nhất kỳ quái một điểm chính là hắn thường thường dội lên một bầu nước chính mình cũng muốn uống bên trên một bầu. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Khương Trần yên lặng gật đầu. Linh vận đã sinh, đi qua đoạn này thời gian tu luyện, Thử Thiên Tiêu đối với tự thân rèn luyện cuối cùng là đi đến quỹ đạo. Trừ cái đó ra, trước đó hắn xem ta tu hành, lại là diễn sinh ra một bộ thích hợp bản thân võ học tơ liếu roi, bây giờ đã đem hắn triệt để dung nhập cuộc sống của mình bên trong. Xem Thử Thiên Kiêu đủ loại thay đổi, Khương Trần đối với hắn tu hành tiến độ có một cái đại khái hiểu rõ. Liên cảnh giới tu hành mà nói, Thử Thiên Kiêu bây giờ trên thực tế còn thuộc về một cái linh cảm kỳ cất bước giai đoạn, còn đang tiến hành tứ chi tẩy luyện, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là yêu thú, có được phi phàm huyết mạch, thể phách trời sinh cường hãn, lại thêm lúc đó thường luyện hóa huyết khí, càng làm cho hắn thể phách được đến tiến một bước trưởng thành. Cho đến ngày nay, nương tựa theo cường hãn nhục thân cùng cự hóa thuật, Thử Thiên Tiêu đã có thể cùng nhân loại bên trong nhất lưu võ giả giao phòng, chỉ bất quá hắn khuyết thiếu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, lại thêm khó mà thời gian dài duy trì cự hóa thuật, to lớn xác suất sẽ không là đối thủ. Mà theo thời gian trôi qua, một khối vườn rau rất nhanh bị Thử Thiên Tiêu đổ vào hoàn tất, đương nhiên, bụng của nó cũng theo đó mượt mà, lại là uống một cái nước no bụng, đây chính là nó vì Khương Trần đổ vào vườn rau được đến tù lao, những này nước giếng bên trong ẩn chứa ít ỏi linh khí, hấp thu về sau có lợi cho tự thân tu hành. Hắn bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, trời sinh khẩu vị lớn, tiêu hóa thứ đồ vật nhanh, những này nước giếng đối hắn mà nói cũng là có không nhỏ giúp ích. Chi 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 đi tới Khương Trần trước mặt, Thử Thiên Tiêu nghiêm túc hồi báo công việc của mình. Nhìn xem dạng này một màn, lão hoàng yên lặng cúi đầu, ban đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, hắn cũng là bị giật nảy mình, không quá lâu mà lâu chi, hắn cũng quen thuộc, hắn nhận định Khương Trần chính là thoại bản trong tiểu thuyết kỳ nhân, đi theo bên cạnh hắn sùng vật bất phàm một chút cũng đúng là bình thường. Mà vừa lúc này, Thạch Đầu từ đằng xa chạy tới. Tam đưa ra, đi săn đội xảy ra chuyện. Thở hững hục, Thạch Đầu khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nghe Thạch Đầu không ngừng giảng thuật, Khương Trần lông mày dần dần nhíu lại. Bởi vì nghiên cứu huyết viêm thuật cùng luyện chế ngưng huyết thạch, bồi dưỡng đàn chuột nguyên nhân, đi săn đội nhiệm vụ một mực không có giảm bớt, mà theo bọn hắn lâu dài đi săn, Kim Sa cấp phụ cận đã rất khó lại đi săn đến cái gì ra dáng con mồi, vì thế, bọn hắn không thể không xâm nhập sơn lâm. Mà lần này bọn hắn lại là tại núi rừng bên trong tao ngộ đàn sói, cái này đàn sói cùng phổ thông đàn sói lại là khác biệt, không chỉ có cá thể thực lực không yếu, số lượng cũng là không ít, đến mức tất cả đi săn đội đều bị thương nặng, nếu không phải lần này là khỉ ốm tự mình dẫn đội, không biết có bao nhiêu người muốn bị vĩnh viễn lưu tại trong núi rừng. Thực lực không tầm thường lại số lượng không ít đàn sói, cái này nhưng có điểm không phù hợp quy luật tự nhiên. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần nghĩ đến cái gì? Đi thôi, đi gặp một lần kỳ ốm, có một số việc vẫn là muốn xác nhận một chút. Không có quá nhiều do dự, Khương Trần quay người rời đi vườn rau. Thấy thế, Thử Thiên Tiêu đội vàng đuổi theo. Sói hòa sao? Hy vọng đừng ra cái đại sự gì mới tốt. Đưa mắt nhìn Khương Trần một đoàn người đi xa, lão hoàng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn bản danh Hoàng Thực, bởi vì trong nhà đứng hàng thứ lao cựu cho nên được người xưng là Hoàng lão cựu, đến sau quê quán gặp hai. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Kim Sa cốc thợ mỏ, đến sau Nam Sơn núi tuyển nhận phụ trách trồng rau tập dịch, hắn bởi vì tay nghề xuất chúng mà được tuyển chọn. Ở đây, hắn kiến thức đến rất nhiều không giống sự vật, đã từng lo lắng hãi hùng, nhưng không thể phủ nhận chính là cuộc sống ở nơi này rất thích hợp hắn, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt trước mắt mảnh đất này là được, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với giờ này, ngày này an ổn sinh hoạt rất là chân quý. Có lão gia nhân vật như vậy tại, Kim Sa cốc sẽ không có vấn đề. Khẽ than thở một tiếng, cầm lấy cuốc, lão hoàng tiếp tục hôm nay lao động, chỉ cần trời không có sụp đổ xuống, nên chủng ruộng vẫn là muốn chủng. Chương 34, Ngũ Tiên Sơn chương 34, Ngũ Tiên Sơn đại sảnh bên trong, hương trà lượn lờ. Ngươi cảm thấy những này đàn sói có không nhỏ có thể sẽ chủ động tập kích Kim Sa cốc. Nhấp một miếng trà, đưa ánh mắt về phía trên cánh tay quấn lấy băng vải khỉ ốm, Khương Trần mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, khỉ ốm nhẹ gật đầu. Tam đương ra, lần này đàn sói quy mô rất lớn, ta dự đoán tối thiểu nhất vượt qua trăm tớt, lại thêm bọn hắn cá thể cường tráng, mảnh rừng núi này căn bản nuôi không nổi bọn chúng, làm chắc bụng, bọn chúng rất có thể sẽ đưa ánh mắt về phía nhân loại, dù sao ở trong mắt chúng nhân loại đồng dạng là một loại không sai thịt. Ta lớn gan suy đoán, lần này coi như chúng ta không có đụng tới bọn chúng chỉ sợ cũng phải thuận bị tìm được Kim Sa cốc, người nơi này mùi vị thực sự là quá nồng một chút. Thần sắc nghiêm nghị, khi ốm đem trong lòng mình ý nghĩ từng cái nói tới, lần này đi săn quả thực nguy hiểm, nếu không phải hắn đi săn kinh nghiệm tương đối phong phú, lại đối nguy cơ rất là mẫn cảm, trước đó phát hiện một chút không đúng, hắn rất có thể liền về không được. Lần này đi săn cũng không phải là bọn hắn đối đàn sói đi săn, mà là đàn sói đối bọn hắn đi săn, bọn hắn mới là con mồi. Nghe được những này, Thương Trần như có điều suy nghĩ. Nói như vậy những này đàn sói tỷ lệ lớn là ngoại lai, hẳn là vừa tới nơi này không lâu, ngươi cảm thấy bọn chúng khả năng tới từ nơi nào? Đặt chén trà trong tay xuống, Khương Trần đối với khỉ ốm suy đoán vẫn tương đối tán thành. Nghe được Khương Trần lời này, khỉ ốm hơi chút chần chờ, Thanh Nguyên quận 3 phần bình, 7 phần núi, phần lớn là rừng tiêng nước động, nhân loại phần lớn trục sông mà cư, ai cũng không biết kia thâm sơn trong rừng rậm ẩn giấu cái gì. Tam đương ra, ta hoài nghi những này đàn sói có thể tới tự thân Ngũ Tiên Sơn, cũng chỉ có cái chỗ kia có thể tùy tiện cung cấp nuôi dưỡng lên nhiều như vậy hung lang. Trầm ngâm một lát, khi ống cho ra một cái không quá xác định đáp án. Ngũ Tiên Sơn sao? Nhẹ giọng thì thầm, Khương Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng. Hắn đối Ngũ Tiên Sơn hiểu rõ cũng không tính nhiều, tất cả nhận biết đều đến từ thư tịch, chỉ biết hắn là Thanh Nguyên quận bên trong đệ nhất sơn, thế núi hùng kỳ, bên trong nhiều hung hiểm, là chân chính dấu chân hí hữu cùng chi địa. Bình này huyết linh đan ngươi cầm đi, Nó không chỉ có đối ngươi khôi phục thương thế sẽ có tác dụng nhất định, càng có thể giúp ngươi tu hành, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi muốn dẫn người làm tốt cảnh giới, để phòng đàn sói đột kích. Từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, Khương Trần đem hắn đưa cho Khỉ Ốm. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà cái gọi là huyết linh đan trên thực tế chính là hỗn hợp mấy loại dược liệu, đi qua nhất định đóng gói ngưng huyết thạch. Huyết khí chiết xuất trước đó đã hoàn thành, chỉ bất quá vì an toàn, Khương Trần vẫn là lần nữa tiến hành thí nghiệm, lấy xác nhận hắn đồng thời không có rõ ràng di chứng, cho tới bây giờ mới tính chân chính hoàn thiện. Nghe nói như thế, tiếp nhận huyết linh đan, Khỉ Ốm trên mặt lập tức toát ra vẻ cảm kích. Mời Tam Đương gia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kim Sa Cốc. Chỉ địa hữu thanh, Khỉ Ốm cho thấy thái độ của mình. Mà tại Khỉ Ốm rời đi về sau, đưa ánh mắt về phía nơi núi rừng sâu xa, Khương Trần sinh ra một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Căn cứ Khỉ Ốm cùng đi săn đội người khác miêu tả đến xem, bọn hắn đụng phải những này hung lang cá thể đều rất là hung mãnh, có thể địch sư hổ, dạng này trong bầy sói tất nhiên sẽ có người mạnh hơn, tỉ như kia Lang Vương, hắn có rất lớn, có thể là yêu thú, nếu không căn bản không có khả năng thống ngự dạng này đàn sói. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần tự hỏi các loại khả năng. Đàn sói đột kích sát thực nguy hiểm, bất quá cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội, ta đối với huyết khí nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành, chính là cần đại lượng huyết khí thời điểm, mà huyết khí bản chất lại cùng sinh linh có quan hệ. Nhân loại bình thường cũng tốt, dã thú cũng được, hắn huyết khí bản chất trên thực tế đều không cao, ngược lại là những cái kia sơn lâm manh thu không chỉ có huyết khí dư thừa mà lại càng thêm cô đọng, hấp thu hiệu quả càng tốt hơn những này hung lang vừa vặn có thể sung làm tư lương, bất quá trước lúc này còn cần đối đàn sói thực lực tiến hành chuẩn xác hơn ước định, không thể trực tiếp một đầu xung tới. Muốn là không cẩn thận va vào một đầu lợi hại yêu thú kia liền thật là tự tìm đường chết. Trong lòng có ý nghĩ, Khương Trần lập tức gọi Thử Thiên Tiêu. Lúc chạm vào tối, tại ngoại nhân khó mà phát giác nơi hẻo lánh bên trong, từng cái chuột từ Kim Sa Cốc bên trong chui ra. Chi 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 đứng tại một tảng đá lớn bên trên, nhìn đứng ở bên cạnh mình đàn chuột, Thử Thiên Tiêu tựa như tại phân phó lấy cái gì. Chốc lát sau, thân hình bị lớn, đột nhiên phát ra một tiếng rít. Nghe được một tiếng này thét dài, nhóm chuột tựa như tiếp thụ lấy chỉ lệnh, hóa thành từng đạo ám lưu không ngừng tràn vào trong rừng rậm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Mà chốc lát sau, thuận lợi đem đàn chuột toàn bộ đuổi vào trong rừng rậm, Thử Thiên Kiêu vây vây đuôi, tự thân cũng hướng về trong rừng rậm đi đến. Bây giờ nó năng lực có hạn, đối với đàn chuột khống chế 10 phần thô thiện, một khi rời đi quá xa, song phương cảm ứng sẽ bị triệt để chặt đứt, vì thế, nó cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được, mà lại căn cứ Khỉ Ốm bọn người tình báo đến xem, đàn sói hung mãnh, chỉ dựa vào phổ thông chuột chỉ sợ thu thập không đến cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là đi vài bước, Thử Thiên Kiêu nhớ ra cái gì đó, đội vàng dừng bước. Ông, pháp thuật vận chuyển, Thử Thiên Kiêu hình thể lấy mắt thường có thể thấy được thu nhỏ. Cuối cùng trở nên cùng phổ thông chuột không sai biệt lắm mới dừng lại, nhìn qua thậm chí còn có mấy phần gầy yếu, đây chính là cự hóa thuật một loại vận dụng, tại Khương Trần dạy bảo bên dưới, Thử Thiên Kiêu đối với tự thân pháp thuật ứng dụng cũng càng ngày càng linh hoạt. Quan sát một chút thân thể, nguyên điệu nhảy lên, xác nhận không có vấn đề, Thử Thiên Kiêu hài lòng nhẹ gật đầu. Đi theo Khương Trần bên người, nó từng nghe Khương Trần nói qua không ít cố sự, biết được cây cối dài quá cao liền sẽ bị tàn phá đạo lý, càng biết được mặt ngoài nhỏ yếu có đôi khi sẽ là một loại rất hữu dụng vũ khí. Chi chi chi, ta phải nhanh một chút học được đọc sách viết chữ, lao ra nói có văn hóa người đi tới chỗ nào còn không sợ, ta cũng muốn làm một cái văn hóa chuột. Gật gù đáp ý, Thử Thiên Kiêu thân ảnh cắm vào đến hắc ám bên trong. Mà tại Nam Sơn núi phía trên, Khương Trần cũng yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Luận chiến lực, cho dù là đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng chuột cũng không thể lại là những cái kia hung lang đối thủ, bất quá dùng để nghe ngóng tin tức lại là đầy đủ, hy vọng lần này nếm thử sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu như đàn chuột biểu hiện xuất sắc, như vậy về sau có lẽ còn có thể thêm lớn bồi dưỡng, thậm chí nghĩ biện pháp thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều biến dị chuột. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần đôi mắt bên trong đều là một mảnh thâm thúy. Hắn giao cho Thử Thiên Kiêu nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là tận khả năng sở thanh lang nhóm quy mô cùng tìm được một đầu linh tính so sánh chân hung lang, chỉ cần tìm được một đầu dạng này hung lang, hắn liền có thể xuất thủ săn giết, thông qua nó tới hiểu rõ đàn sói thực lực chân chính. Mà theo Thử Thiên Kiêu mang theo chính mình đàn chuột đại quy mô tiến vào sơn lâm, một trận khác loại chiến tranh như vậy kéo lên màn mở đầu. Trong bóng đêm, chuột cùng hung lang bắt đầu va chạm, đây là hai cái tộc đàn đỏ sức. Chương 35, hung giác lang chương 35, hung giác lang đêm, yên tĩnh. Dương giác sơn bên ngoài, đàn sói vây quanh, ngăn cách hết thể dị thường, tại lần lượt đấm máu giáo huấn về sau, lại không có sinh vật dám ở chỗ này hoạt động. Một đoạn thời khắc, tinh tế dị rào thanh âm vang lên, như có thứ gì tại trong âm u bỏ, mà bắt được thanh âm này, một đôi bánh con mắt màu xanh lục lặng yên trong bóng đêm mở ra, hắn rõ ràng là một cái hung lang. Tiếp theo trong nháy mắt, hung lang nào ra, trong bóng đêm chuẩn xác bắt lấy một thân ảnh, hắn chính là một con chuột. Kéo kẹt, không có chút do dự nào, hung lang trực tiếp đem con chuột này nuốt vào bụng, làm xong đây hết thảy, hắn quan sát một chút xung quanh, xác nhận không có vấn đề, liền lần nữa bỏ lại chính mình ổ nhỏ, chớp mắt tiếp đi. Đối hắn mà nói, chuột xuất hiện vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, về phần nói con chuột này phá lệ to mọng, đây không phải nghi hoặc mà là kinh hỉ, so với cái khác đồ ăn, to mọng chuột có thể nói là một trận rất không tệ bữa ăn kia. Mà trong bóng đêm, những chuyện tương tự còn đang không ngừng phát sinh, không ngừng có chuột trong bóng đêm tiến lên, muốn đi vào Dương Giác Sơn nội bộ, chỉ bất quá hành tung của bọn nó mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn như cũ rất khó giấu giếm được hung lang hai mắt, bọn chúng không chỉ có nhìn ban đêm năng lực cực mạnh, còn có cực kỳ ưu tú khứu giác, muốn xuyên qua phòng tuyến của bọn nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, tại cách Dương Giác Sơn không xa một cái sơn động bên trong, nghe thủ hạ đem từng đạo tin tức truyền về, Thử Thiên Kiêu không khỏi nhíu mày, tại sơn động đi qua đi lại. Tiến vào sơn lâm về sau, Nó mang theo đàn chuột không ngừng thăm dò, tại trải qua tung lưới thức điều tra về sau, bọn chúng cuối cùng có không nhỏ phát hiện, cho tới bây giờ, bọn chúng đã cơ bản xác định Dương Giác Sơn chính là cái này đàn sói trước mắt trụ sở. Chi chi chi, đàn sói trụ sở chính là cái này Dương Giác Sơn, chỉ là những này đàn sói tổ chức lực cao, bản thân cũng có chút không tầm thường, con chuột nhỏ nhóm căn bản là không có cách đột phá bọn chúng phong tỏa tiến vào Dương Giác Sơn bên trong, tự nhiên cũng vô pháp thăm dò đàn sói hạch tâm cơ mật. Quan trọng nhất là nơi đó sói nhiều lắm, lại thêm nữa nhiều núi đá, liền cả đào hang đều không dùng được. Đi ra sơn động, mượn ánh trăng nhìn ra xa Dương Giác Sơn, Thử Thiên Kiêu xa vào đến trong trầm mặc. Lấy nó thực lực bản thân, như tự mình tiến về, xác thực có không nhỏ có thể đột phá đàn sói phòng thủ, tiến vào Dương Giác Sơn bên trong, dòm ngó bí mật trong đó, nhưng phong hiểm không nhỏ. Lão gia từng nói cái này trong bầy sói 8-9 phần 10 là có yêu, thực lực khả năng còn ở trên ta, độc thân chui vào quả thực không ổn. Đã vào không được, vậy liền để bên trong sói chính mình đi ra, đây là dẫn sói xuất động. Nhiều lần suy tư, cân nhắc lợi hại, Thử Thiên Kiêu trong lòng có tính toán. Mà trong mấy ngày kế tiếp, đàn chuột không còn nếm thử thẩm thấu Dương Giác Sơn, mà là bắt đầu báo đoàn, dưới sự chỉ huy của Thử Thiên Kiêu có thứ tự đi săn hung lang. Quả thật, một chọi một chuột căn bản không phải là đối thủ của hung lang, nhưng lấy số lượng thủ thắng vốn là đàn chuột đặc sắc, mà có Thử Thiên Kiêu chỉ huy, bọn chúng càng đem cái này một đặc tính phát huy đến cực hạn, bọn chúng kiên nhẫn đi săn, cẩn thận thu thập tin tức, chuyên môn đánh rơi đơn sói hạ thủ. Ở trong quá trình này, đàn sói cũng tiến hành phản chế, chỉ bất quá đàn chuột lợi dụng chính mình sẽ đào động ưu thế sớm liền vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đường lui, trực tiếp cùng đàn sói chơi lên địa đạo chiến, trong lúc nhất thời vậy mà để đàn sói mệt mỏi ứng đối. Mà ba phen mấy bận về sau, như thế dị thường cuối cùng đưa tới đàn sói cao tầng chú ý giống, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một cái chiều cao 2 mét, người khoác thanh tông lông dài, mi tâm mọc ra một cái sừng nhỏ cự lang đi xuống Dương Giác Sơn, hắn là hung giác lang, chân chính có linh tính, hấp thu linh vận yêu vật. Tại hắn xuất hiện một sát na kia, phụ cận tất cả hung lang đều tự phát cúi thấp đầu, làm ra thần phục tư thái. Ô ô ô, chốc lát sau, nương theo lấy một trận sói tru, tại hung giác lang dẫn dắt phía dưới, một đội hung lang trực tiếp ra Dương Giác Sơn. Mà có hung giác lang gia nhập, hung lang nhóm tại ứng đối đàn chuột lúc lập tức trở nên không chút phí sức, hắn tu có truy tung thuật, vô luận những con chuột thế nào giấu đều rất khó trốn qua nó truy tung, mà khác hắn thể phách cường hãn, phổ thông hang chuột căn bản ngăn không được nó. Dưới tình huống như vậy, hung lang nhóm thổi lên phản công kẻ lệnh, bắt đầu trắng trợn bắt giết đàn chuột trong lúc nhất thời lại là hiện ra tan tác xu thế, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Chỉ bất quá tất cả hung lang đều không có chú ý tới bọn chúng ngay tại càng ngày càng phân tán, lại cách Dương Giác Sơn càng ngày càng xa, bọn chúng đều bị trước mắt thắng lợi cùng bản tính khát máu che đậy bản thân. Từ một nơi bí mật gần đó, cảm giác đây hết thảy phát sinh, Thử Thiên Kiêu trên mặt tự đắc, nó thật đúng là quá cơ trí, nhiều đọc sách, nghe nhiều cố sự quả nhiên là hữu hiệu dùng. Chi chi chi, sau này trở về muốn để kia chuột vườn tạm dịch cho ta giảng càng nhiều cố sự. Khoe môi bật lên, Thử Thiên Kiêu trong lòng động suy nghĩ, nó này chủ yếu là vì học tập, tuyệt không phải đơn thuần bởi vì cố sự êm hay, thú vị. Mà vừa lúc này, lá khô bị giẫm thanh âm lặng yên vang lên, nghe được thanh âm này, Thử Thiên Kiêu lỗ tai giật giật, tiếp theo trong nháy mắt, một cái hung lang đống nhiên từ chỗ tối tăm nhào đi ra. Chi chi chi, kinh hoàng gọi bậy, lộn một cái, Thử Thiên Kiêu hiểm lại càng hiểm tránh thoát hung lang tấn công, sau đó nó tứ chi phát lực, tựa như hoảng hốt chạy vừa chạy về phía xa. Trơ mắt nhìn xem chính mình nhỏ đồ ăn mà chạy, hung lang tự nhiên không vui lòng, liền vội vàng đuổi theo. Trong lúc nhất thời ngươi trốn ta truy, một chuột và một sói nhanh chóng giữa rừng núi xuyên qua, bất quá rất nhanh Thử Thiên Kiêu liền dừng bước, bởi vì hắn trước mắt là một mảnh tuyết bích, mà lúc này đây hung lang cũng theo sau. Hắn nhìn về phía lưng tựa vách đá, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã không thể trốn đi đâu được Thử Thiên Kiêu, mắt sói bên trong tràn đầy tham lam cùng khát máu, nước mắt nhịn không được từ khóe miệng trượt xuống. Mà liên tại hắn chuẩn bị đối Thử Thiên Kiêu ngoạm ăn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, một vòng to lớn bóng tối đem hắn bao phủ. Đến nơi này hẳn là liền sẽ không kinh động cái khác sói. Thân hình cự hóa, đứng thẳng người lên, nhìn về phía trước mắt hung lang, Thử Thiên Kiêu trong mắt tràn đầy trêu tức. Đối mặt bất thình lình thay đổi, hung lang không khỏi có chút ngộng, nó kia cái đầu nhỏ thế nào cũng nghĩ không thông trước đó nhỏ đồ ăn vật thế nào đột nhiên liền biến thành cự thú. Ở đây trong nháy mắt, hắn gần như bản năng muốn chạy trốn. Tại hắn quay người sát na, một cái roi đánh tới, đem hắn trực tiếp trói buộc, lần nữa kéo vào hắc ám bên trong. Chốc lát sau, khôi phục nguyên bản thân hình, Thử Thiên Kiêu lần nữa từ trong bóng tối đi ra, liền tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Lúc này nó cùng trước đó khác biệt duy nhất chính là hắn cái bụng có chút trống một chút. Con cá đã nhập lưới, chờ một chút liền có thể thu lưới. Nhìn về phía phương xa, Thử Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong, chỉ cần có thể thuận lợi bắt đến cái kia hung giác lang, vậy nó nhiệm vụ lần này coi như viên mãn hoàn thành, mà cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này, lần tiếp theo liền khó. Nghĩ như vậy, Thử Thiên Kiêu lập tức tiến vào trong rừng rậm. Chương 36, ít đọc sách chương 36, ít đọc sách trong rừng rậm, quỷ dị sương mù, một trận chém giết ngay tại nơi này tiến hành, song phương là lấy hung giác lang cầm đầu 3 con hung lang cùng trên 100 con chuột, giờ này khắp này song phương đều giết đỏ cả mắt, phấn đấu bên mình chém giết. Theo thời gian trôi qua, đại lượng chuột đều bị giết chết, mà tương ứng 3 con hung lang bên trong cũng có 2 cái ngã xuống, chỉ có hung giác lang nương tựa theo cường hãn thể phách sừng sững không ngã, bất kỳ cái gì dám hướng hắn phát động công kích chuột đều sẽ bị hắn xé nát. Bất quá đối mặt nhóm chuột hung hãn không sợ chết xung kích, hắn trên người cũng dần dần có vết thương, khí lực cũng không còn đã từng trạng thái đỉnh phong. Mà tại cách đó không xa trên một nhánh cây, Thử Thiên Kiêu yên lặng nhìn xem một màn này. Phiến rừng rậm này là âm u khắp chốn địa, khắp nơi tràn ngập giữa nát khí tức, lại là có thể hữu hiệu suy yếu hung giác lang truy tung chi thuật, tại trải qua nhiều phiên thăm dò, đối hung giác lang năng lực có hiểu biết về sau, hắn liền tuyển định nơi đây bày ra cả bẫy, để đại lượng chuột chùm lên học tập lợn rừng chùm lên một tầng nước bùn giấu ở nơi đây. Sau đó đang không ngừng dẫn dụ, để hung giác lang bước vào nơi đây, như thế liền có hiện tại nhóm chuột vây giết hung giác lang một màn. Cái này hung giác lang quả thật có không sai linh tính, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là linh tính mà thôi, không tính là chân chính trí tuệ. Một mình xâm nhập chính là tối kỵ, nó chung quy là ăn ít đọc sách thua thiệt. Không có vội vã xuất thủ, xem hung giác lang biểu hiện, Thử Thiên Tiêu lại một lần nữa xác nhận đọc sách tầm quan trọng. Cứ như vậy, nhìn xem hung giác lang tại đàn chuột vây công bên dưới càng ngày càng chật vật, xác nhận nó đã sẽ không có gì ẩn giấu thủ đoạn, Thử Thiên Tiêu cuối cùng quyết định xuất thủ. Hung giác lang mặc dù không có cái gì lợi hại sát phạt thủ đoạn, nhưng chung quy là một cái yêu vật, thể phách cường hãn, nanh vuốt sắc nhọn, chỉ dựa vào đàn chuột căn bản sẽ không là đối thủ. Trên thực tế nếu không phải có hắn thống ngự, tại lớn như thế thương vong bên dưới đàn chuột đã sớm tan tác. Chi chi chi, bén nhọn mà thanh âm rồn rập vang lên, tựa như nhận loại nào đó tín hiệu, nguyên bản hung hãn không sợ chết đàn chuột cuối cùng chậm rãi rút đi. Nhìn xem loại này một màn, tựa như phát giác được cái gì, khóa chặt một nơi nào đó, hung giác lang thân thể có chút đè thấp, miệng bên trong phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ, làm ra để phòng tư thái. Tiếp theo trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ hắc ám đánh tới, hắn hình thể to lớn, lại là so với nó còn muốn lớn hơn một chút. Cả hai va chạm, hung giác lang thể phách không đủ, khí lực không đủ, vậy mà trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, Thử Thiên Tiêu biết được chính mình chờ đợi không có uổng phí. Cơ hội. Phần môi bung đẩy, tại không trung phát ra bạo hưởng, Thử Thiên Tiêu lập tức thi triển chính mình lĩnh ngộ tơ liếu roi, trong lúc nhất thời bóng roi trùng điệp, đánh hung giác lang không có lực phản kháng chút nào. Mà cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, hung giác lang triệt để quyết tâm, hắn hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, gượng chống một hơi, đỉnh lấy Thử Thiên Tiêu công kích, liều lĩnh khởi xướng phản công. Giống, thanh âm cấp huyết, từ hạn bộc phát, dấu ở đệm thịt bên dưới duệ chảo bắn ra, hung giác lang hung hăng chụp vào Thử Thiên Tiêu, muốn một kích đánh cho trọng thương. Bất quá nhìn thấy dạng này một màn, Thử Thiên Tiêu mắt nhỏ bên trong lại hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi đối ta lại là hoàn toàn không biết gì, ta đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này. Thuật pháp vận chuyển, Thử Thiên Tiêu nguyên bản thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ, lại là hoàn mỹ lẩn tránh hung giác lang chảo kích. Nên kết thúc. Phần đuôi thay đổi, bắt lấy hung giác lang sơ hở, Thử Thiên Tiêu trực tiếp đem hắn cái cổ trói buộc, sau đó lực lượng cường đại tỏa ra, đem hắn coi như đồ chơi, một lần lại một lần nện ở trên mặt đất. Như thế ba phen, hung giác lang toàn thân gân cốt đứt gãy, trực tiếp bị thương nặng. Mà tại xác nhận hung giác lang xác thực lại không có lực phản kháng về sau, Thử Thiên Tiêu cuối cùng dừng lại động tác của mình, nó tạm thời lại là không có giết chết hung giác lang dự định, bởi vì Khương Trần còn chưa tới. Dạng này hẳn là không sai biệt lắm, tạm thời lại không thể để nó chết rồi, lão gia cần còn sống tù binh. Ánh mắt rơi vào hung giác lang trên thân, Thử Thiên Tiêu trong lòng thở dài một hơi, cường độ vừa vặn. Mà lúc này giờ phút này hung giác lang đã tựa như một bãi bùn nhão bày tại trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, thiếu khí vô lực thở hào hẹn, bất quá hắn chung quy là yêu vật, sinh mệnh lực cứng cỏi, trong thời gian ngắn cũng là sẽ không chết đi. Chi chi chi, miệng bên trong phát ra từng đạo thanh âm rồn rập, biết được còn không phải triệt để buông lòng thời điểm, Thử Thiên Tiêu vội vàng an bài nhóm chuột hành động, đem đàn sói dẫn hướng những địa phương khác, để tránh sinh ra không nên có ngoài ý muốn. Mà làm xong đây hết thảy, chính Thử Thiên Tiêu thì mang theo hung giác lang tiến vào chỗ rừng sâu, đem hắn nuốt vào đã sớm đào xong trong cả bẫy. Hy vọng lao ra có thể mau lại đây. Xác nhận bạn vô nhất thất, Thử Thiên Tiêu không khỏi đưa ánh mắt về phía Kim Sa Cốc địa phương. Đàn sói am hiểu cách truy tung, muốn đem hung giác lang trực tiếp mang đến Kim Sa Cốc là không quá thích hợp, chỉ có giữa nát rừng rậm chỗ như vậy mới là tốt nhất giấu kín chi địa, có thể hữu hiệu áp chế đàn sói truy tung thuật. Mà tại ngoại giới, đàn sói đối với hung giác lang mất tích còn hoàn toàn không biết gì, giờ này khắc này, tất cả ra ngoài hung lang cũng còn đắm chìm trong săn giết khoái cảm bên trong, bọn chúng đã tại giết chóc bên trong mất đi nguyên bản tổ chức, triệt để biến thành năm bè bảy mảng. Cùng lúc đó, tại thu được Thử Thiên Tiêu tin tức truyền đến về sau, đã sớm chuẩn bị Khương Trần cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về giữa nát rừng rậm. Biết được thời gian không thể bị dở dang, đang thu thập xong tình báo, định tốt dẫn dụ hung giác lang kế hoạch về sau, Thử Thiên Tiêu liền ngay lập tức hướng Khương Trần truyền đi tin tức, như thế liền có thể để Khương Trần làm ra tốt hơn đường lối. Như thế liền lại là 3 ngày, 3 ngày thời gian trôi qua, bốn phía du liệp hung lang cuối cùng phát hiện một chút không đúng, nếu như nói vừa mới bắt đầu hung giác lang chưa từng xuất hiện bọn chúng cho là rất bình thường, nhưng liên tục 3 ngày đều không tung tích liền thật không thể nào nói nổi. Dưới tình huống như vậy, một bộ phận hung lang gần như bản năng hội tụ vào một chỗ, bắt đầu tìm kiếm hung giác lang tung tích. Một bộ phận khác thì tại mất đi chỉ huy sau tự động trở về Dương Giác Sơn, lần này hung giác lang mang ra đàn sói bèn bèn chỉ là một bộ phận, Dương Giác Sơn bên trong còn có không ít hung lang. Mà liên tại bối cảnh như vậy bên dưới, không có một lát chỉ hoãn Khương Trần lặng yên đến giữa nát rừng rậm. Làm không tệ. Nhìn xem nửa chết nửa sống hung giác lang, Khương Trần khích lệ Thử Thiên Tiêu một câu, đồng thời tiện tay ném ra một viên ngưng huyết thạch, không thể không nói lần này Thử Thiên Tiêu biểu hiện ra hồ hắn đoán trước. Liên để ta xem một chút cái này đàn sói đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần triệt để kết thúc hung giác lang sinh mệnh, mà đây cũng là hắn dị năng một cái hạn chế, chỉ có thể đối vừa mới chết đi sinh linh tiến hành siêu hồn. Một khi sinh linh chết thời gian dài, hồn linh tiêu tán, dị năng của hắn cũng liền không có đất dụng võ. Ông, ánh sáng linh hồn chiếu dọi chiếu, hồn chiếu tôi động, hung giác lang trong linh hồn ký ức bắt đầu ở Khương Trần trong đầu hiện hiện. Hắn linh tính mặc dù không bằng nhân loại, trong trí nhớ có không ít mơ hồ địa phương, nhưng ở hắn trong linh hồn Khương Trần vẫn như cũ phát hiện không ít vật hữu dụng. Chương 37, nuốt khí huyết. Chương 37, nuốt khí huyết giữa nát rừng rậm, âm phong chợt chợt cuốn lên 3 phần hàn ý hung giác lang. Ngũ Tiên Sơn, linh cảm cảnh viên mãn lang vương, chi này đàn sói quả nhiên là có chút căn cước. Ánh sáng linh hồn dần tắt, hồi tưởng những cái kia bị chính mình bắt được tin tức, Khương Trần như có điều suy nghĩ, đến tận đây, hắn đối chiếm cứ tại Dương Giác Sơn chi kia đàn sói có hiểu rõ nhất định. Cùng trước đó đoán trước đồng dạng, chi này đàn sói đúng là từ nơi khác tới, đầu nguồn chính là Ngũ Tiên Sơn, bọn chúng thể nội chạy xuôi yêu huyết, chỉ cần thành công mở ra linh tính, thổ nạp thiên địa linh khí, hắn thể nội huyết mạch liền sẽ bị kích hoạt, mà tiêu chí chính là cái chán mọc ra một con kia sừng nhỏ. Đến một bước này, Hung Lang liền có thể chân chính được xưng là Hung Giác Lang, bắt đầu nắm giữ Hung Giác Lang tiên phú yêu thuật, chỉ bất quá trước mắt cái này Hung Giác Lang trở thành yêu vật mới không lâu, lại thêm tư chất bình thường, chân chính nắm giữ cũng liền truy tung thuật mà thôi. Truy tung thuật, thông qua khí tương lai khóa chặt địch nhân, là Hung Giác Lang nhất tộc cơ sở nhất phù thuật, cũng là dễ dàng nhất nắm giữ phù thuật, trừ cái đó ra, Hung Giác Lang nhất tộc còn có Tật Phong thuật cùng Nhỏ Phong nhận thuật hai chủng phù thuật truyền thừa. Chỉ bất quá so với truy tung thuật, hai loại phù thuật nắm giữ độ khó cao hơn, tại bây giờ Hung Giác Lang nhất tộc bên trong cũng chỉ có cái kia Lang Vương toàn bộ nắm giữ. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần không tự giác so sánh lên mình cùng Lang Vương thực lực tới. Luận cảnh giới, Lang Vương hơi cao hơn hắn một chút xíu, nhưng luận tích lũy, Lang Vương chưa hẳn thật có thể so qua hắn, dù sao hắn đem linh tùng hô hấp pháp luyện đến hóa cảnh, đối thân thể rèn luyện trình độ viễn siêu bình thường, có thể xưng linh vận thâm hậu. Như Lang Vương cũng chỉ có cái này Hung Giác Lang trong trí nhớ bộ dáng, ta vẫn là có nắm chắc đem hắn đánh bại, không thể không nói Hung Giác Lang nhất tộc vẫn còn có chút nội tình, trong tộc lại là có một kiện không sai truyền thừa linh vận, không chỉ có nhờ vào linh cảm cảnh tu hành, càng là đối với đột phá luyện khí đều có nhất định trợ giúp. Mà lại Hung Giác Lang nhất tộc khoảng cách Kim Sa Cốc quá gần, ta nếu không muốn từ bỏ Kim Sa Cốc liền nhất định phải giải quyết hết Hung Giác Lang, liền trước mắt được đến tin tức mà nói, Hung Giác Lang nhất tộc đúng là không tệ con mồi. Đưa ánh mắt về phía Dương Giác Sơn, Khương Trần trong lòng có một chút ý nghĩ, đối Hung Giác Lang nhất tộc xuất thủ là hắn sớm đã có ý nghĩ, mà món linh vật đó tồn tại càng là kiên định hắn ý nghĩ. Cái kia Lang Vương hư hư thực thực muốn nếm thử đột phá luyện khí, hành động của ta nhất định phải nhanh một chút. Thu hồi ánh mắt, Khương Trần đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia đã tắt thở Hung Giác Lang. Muốn đối phó Lang Vương, trước hết giảm bớt nó vây cánh. Mà ta vừa vặn mượn cơ hội này lớn mạnh tự thân, cái này một tăng một giảm ở giữa chính là cơ hội thắng. Phù thuật vận chuyển, một điểm hỏa diễm từ Khương Trần đầu ngón tay bắn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ ngòm đem Hung Giác Lang thi thể triệt để bao khỏa. Nghiên cứu huyết viêm thuật lâu như vậy, cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng ánh sáng, chính là mục sát. Cảm nhận được cỗ này xâm nhiên sát ý, một bên Thử Thiên Kiêu nhịn không được chuột thân lắc một cái. Mà lặng lặng nhìn xem Hung Giác Lang thi thể tại huyết hỏa bên trong hóa thành hư vô, Khương Trần thu liễm tất cả sát ý, đột nhiên há miệng hút vào. Hô, huyết hỏa bốc lên, tựa như nước chảy liên tục không ngừng tràn vào Khương Trần miệng bên trong. Tại thời khắc này, Khương Trần toàn thân khí huyết bắt đầu khuấy động, cả người liền tựa như một cái lò lửa nhỏ tản mát ra nhiệt lượng. Trong lúc nhất thời xung quanh cảm giác ấm lãnh đều biến mất một chút. Cứ như vậy, thời gian một chén trà công phu qua đi, Khương Trần đem tất cả huyết hỏa thôn vệ hầu như không còn. Quả nhiên, so với bình thường hung thú, cái này Hung Giác Lang khí huyết chất lượng càng hơn, vẹn vẹn chỉ là thôn vệ một cái, ta tự thân khí huyết liền tăng trưởng gấp đôi. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được tự thân thay đổi, Khương Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên, hắn có thể lấy được dạng này tiến bộ, ngoại trừ Hung Giác Lang sát thực khí huyết dư thừa bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì linh hồn hắn cường đại, lực khống chế mạnh, có thể hữu hiệu hấp thu, trấn áp cố này huyết khí, người bình thường có thể hấp thu 1/2 phần 10 cũng đã là cực hạn. Ta bộ thân thể này võ đạo tư chất trên thực tế cũng không xuất chúng, chỉ bất quá tu hành một đạo, rèn luyện linh hai, lại là ở một mức độ nào đó cất cao ta khí huyết dung nạp hạn mức cao nhất, mà cường đại linh hồn chi lực càng làm cho cái này vừa lên hạn xuất hiện 2 lần thăng hoa. Bây giờ ta còn cần càng nhiều, không chỉ có thể hấp thu khí huyết, còn có thể diễn luyện một chút pháp thuật, thiên tiêu, để ngươi những cái kia con chuột nhỏ giúp ta tìm được bọn chúng. Ánh mắt rơi vào Thử Thiên Tiêu trên thân, Khương Trần ra lệnh. Nghe nói như thế, không có chút do dự nào, Thử Thiên Tiêu lập tức phát ra một trận gấp rút tiếng kêu. Không lâu sau đó, càng ngày càng nhiều chuột xông vào hắc ám bên trong. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, mảnh rừng núi này bên trong nhiều một đạo lũ ảnh, hắn xuất quỷ nhập thần, không ngừng săn giết hung lang, tất cả gặp được hắn hung lang đều sẽ bị hút khô huyết khí, hải cốt không còn. Mà đối mặt tình huống như vậy, hung tàn như hung lang cũng không khỏi xa vào đến trong khủng hoảng. Cũng may trong bầy sói ngoại trừ Lang Vương bên ngoài còn sót lại một cái Hung Giác Lang ra mặt tạm thời ổn định lại tình huống. Tựa như là hấp thụ cái kia mất tích Hung Giác Lang giáo huấn, hắn không tiếp tục liều lĩnh, mà là phát ra hiệu lệnh, triệu hồi tất cả bên ngoài Hung Giác Lang, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thái. Cái này Hung Giác Lang đúng là tương đối có linh tính, vậy mà nhanh như vậy liền làm ra ứng đối. Dưới đại thụ, nhìn ra xa Dương Giác Sơn, Khương Trần thần sắc hờ hững, đi qua đoạn thời gian này rất chóc, hắn trên người nguyên bản thâm tàng băng lãnh bắt đầu tự nhiên bộc lộ. Bắt đầu giai đoạn thứ 2 kế hoạch đi, đàn sói mặc dù có chút linh tính, hiểu được xu lợi tránh hại, nhưng tuyệt đại bộ phận sói cũng vẹn vẹn chỉ là dã thu mà thôi, đồng thời không có chân chính trí tuệ. Để lại một câu nói, Khương Trần thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Ngay vậy, nắm giữ đàn chuột Thử Thiên Kiêu lập tức bắt đầu làm bước phát triển mới bố trí. Khoảng thời gian này đến nay, tại đàn sói săn giết phía dưới, nó nắm giữ đàn chuột sát thực bị thương nặng, tổn thất có thể xương thảm trọng. Bất quá hắn tại Khương Trần chỉ đạo bên dưới lại là ở trong vùng rừng núi này đã tìm được không ít hoang dại chuột. Nương tựa theo tự thân năng lực cưỡng ép đưa chúng nó thu nhập tộc đàn bên trong, cái đám chuột này mặc dù năng lực bên trên không sánh bằng những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng chuột, nhưng cũng may số lượng không ít, dùng để làm pháo hôi đầy đủ. Ban đêm, rất thưa thất thanh âm vang lên, một cái hung lang ngửi được con mồi khí tức, lập tức nhào ra ngoài. Mà không lâu sau đó, một con chuột bị hắn thuận lợi nuốt vào trong bụng, bất quá ngay tại hắn tâm tình vui vẻ, chuẩn bị trở lại thời điểm, cách đó không xa lại một trận rất thưa thất thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, mơ hồ bắt được một đạo thân ảnh mơ hồ, Hung Lang ánh mắt lập tức sáng lên. Không có suy nghĩ nhiều, chép miệng một cái, Hung Lang liền vội vàng đuổi theo, vừa mới cái kia chuột vẫn là quá nhỏ một chút, nó đều không có đếm rõ ràng vị đạo, cứ như vậy, hắn tại trong bất chi bất giác rời đi Dương Giác Sơn, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, mà những chuyện tương tự còn đang không ngừng diễn ra. Chương 38, lột ra thành chương 38, lột ra thành sáng sớm, Dương Giác Sơn, một cái chiều cao 2 mét, đỉnh đầu mọc sừng cự lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, bên trong có phẫn nộ, có hoảng sợ, mấy ngày nay ban đêm mỗi đêm đều sẽ có hung lang mất tích, vô luận nó như thế nào đều không thể ngăn cản, trong bóng tối tựa như mở ra lấy một cái miệng khổng lồ, liền đợi đến hung lang đưa đi lên cửa. Ô ô ô, ánh mắt đảo qua xung quanh những dã thú kia đồng tộc, hung giác lang lửa giận trong lòng trong lúc nhất thời không biết như thế nào phát tiết, so với nó, bọn gia hỏa này thực sự là quá ngu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng về đỉnh núi đi đến. Giờ này khắc này tại Dương Giác Sơn đỉnh phía trên, một cái chiều cao 3 mét, toàn thân mọc đầy lông tóc xanh thẫm, đầu sinh độc giác, miệng đầy răng nhọn, màu sắc ánh lục, tựa như hai viên bảo thạch cự lang nằm ngang lấy thân thể, đang lặng lặng nằm tại trên một tảng đá xanh lớn, hắn có tiết tấu hô hấp lấy, quanh thân linh khí chuyển động theo. Nhìn thấy dạng này một màn, mới vừa tới đến đỉnh núi hung giác lang không có dám quay dậy, chỉ là yên lặng cùng đợi. Chốc lát sau, cự lang kết thúc tu hành, mở hai mắt ra. Ô ô ô, không do dự, hung giác lang lập tức đem phát sinh hết thể đều cáo chi. Nghe xong những này, cự lang đấy mắt hiện lên một vòng trí tuệ sát thái, so với phổ thông hung giác lang, làm lang vương nó linh tính còn phải càng mạnh. Có tổ chức săn giết. Tâm thần bay xa, ở trên cao nhìn xuống, quan sát sơn lâm, cự lang tự hỏi các loại khả năng. Đối với phổ thông hung lang chết, nó đồng thời không có quá mức để ý, chết tái sinh chính là, vừa bạn gần nhất đồ ăn không đủ, giảm bớt một chút hung lang đối cả một tộc nhóm tới nói cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là nó lại từ trong chuyện này ngửi được một chút khí tức nguy hiểm. Ô ô ô, màu sắc băng lãnh, thu hồi suy nghĩ, cự lang ra lệnh. Nghe được một chỉ này lệnh, hung giác lang hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cự lang vậy mà để nó không cần để ý, chỉ cần bảo trì hiện trạng liền tốt, thậm chí càng phái bộ phận hung lang ra ngoài, tiếp tục đi săn, không thể nghi ngờ cái này một mạng khiến rất không hợp lý. Bất quá tại đối bên trên cự lang ánh mắt lạnh như băng về sau, hắn vẫn là nghẹn ngào một tiếng, yên lặng lui ra. Đưa mắt nhìn hung giác lang rời đi, cự lang xê dịch một chút thân thể, lộ ra chính mình mềm mại phần bụng, nơi đó lại là có một đạo dữ tợn vết thương. Nghĩ đến Ngũ Tiên Sơn bên trong phát sinh hết thảy, hắn trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi. Ô ô ô, lẻ lưỡi, liếm liếm miệng vết thương của mình, cự lang cưỡng chế trong lòng sợ hãi, lần nữa sa vào đến trong tu hành. Bây giờ nó như là chim sợ cành cong, không muốn bước lên bất luận cái gì phong hiểm, chỉ muốn kéo dài một ít thời gian, khôi phục tự thân thương thế, sau đó mau chóng xung kích lực khí, ở đây hai chuyện trước mặt, cái khác đều không quan trọng gì. Cứ như vậy, đàn sói cùng đàn chuột lại là tại trong lúc vô tình đặt thành một loại quỷ dị ăn ý. 3 ngày sau đó, trong một rừng cây, Khương Trần đối ngã xuống đất hung lang nô ra bàn tay. Lột ra phù thuật vận chuyển, Khương Trần tiện tay xé ra, một chương hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra sói liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Trần nhẹ nhàng thở một hơi, đi qua nhiều ngày như vậy diễn luyện, cái này lột ra phù thuật hắn cuối cùng có thể thuần thục sử dụng đi ra. Đến một bước này, cái này lột ra thuật cuối cùng có thể trong thực chiến vận dụng. Đánh ra trong tay ra sói, xác nhận hắn không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, Khương Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. So sánh huyết viêm thuật, cái này lột ra thuật độ khó lại là cao hơn bên trên rất nhiều, vì học tập đạo này phù thuật, kỳ hoa phí không ít công phu, cuối cùng vẫn là mượn lần này cơ hội, tại rất nhiều hung lang trợ giúp bên dưới, kỳ tài chân chính đem cái này một phù thuật nhập môn, trở thành hắn nắm giữ đạo thứ hai phù thuật. Thực lực của ta đã đến tự thân trước mắt cực hạn, trong thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì tiến bộ, cũng là thời điểm đi gặp một lần kia lang vương. Ném trong tay ra sói, tiện tay bắn ra một điểm huyết viêm đem hung lang thi hài đốt, Khương Trần hướng nơi xa đi đến. Mà tại hắn sau khi đi, lập tức có mấy đạo bóng đen từ trong rừng rậm chui ra, bổ nhào vào huyết hỏa bên cạnh, gần như tham lam hấp thu hung lang huyết khí, có chuột bởi vậy trở nên càng mạnh, cũng có chuột bởi vậy tử vong. Nhìn xem bên cạnh mình bởi vì thu nạp huyết khí chết bất đắc kỳ tử đồng bạn, một con chuột phát ra một tiếng kêu chói tai, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hắn thi thể ném vào huyết hỏa bên trong, sau đó lại lần vui sướng thu nạp, lại làm một sói té ngã, 10 chuột ăn no. Mà chính là dựa vào năng lực như vậy, đàn chuột lấy chiến dưỡng chiến, tại cùng đàn sói giao phong bên trong không chỉ có không có bị đánh, ngược lại còn có lớn mạnh xu thế, so với quá khứ, hiện tại đàn chuột vô luận là số lượng vẫn là tinh nhuệ trình độ đều muốn vượt qua đã từng trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ hai, rạng sáng, thiên tướng sáng không sáng, chính là đại đa số sinh mệnh nhất mệnh mọi thời khắc, nương theo lấy một trận gấp rút tiếng kêu, đại lượng chuột tại Dương Giác Sơn bên dưới tụ tập, hóa thành một cỗ sóng ngầm. Chi 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 thân thể cao lớn đứng tại cự thạch phía trên, nhìn xem thủ hạ của mình, thử thiên kiêu hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, nhóm chuột điên cuồng hướng về Dương Giác Sơn khởi xướng công kích, bất quá một lát, sói chu cùng chuột minh liền xen lẫn thành một mảnh, gây mũi mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập ra. Ma thuật đàn chuột xé mở người, mang theo thử thiên kiêu, Khương Trần chậm rãi đạp lên Dương Giác Sơn. Không biết đi qua lần này liều mạng tranh đấu về sau đàn chuột bên trong có thể hay không lại sinh ra mấy cái biến dị chuột, nhìn xem ngã xuống đất chuột cùng hung lang, Khương Trần trong lòng không hề gợn sóng. Binh đối binh, tướng đối tướng, lấy thực lực của hắn bây giờ, những này phổ thông hung lang mặc dù căn bản không tạo được hỗn nhiêu gì, nhưng đã có đàn chuột có thể dùng, hắn cũng sẽ không ở những này phổ thông hung lang trên người lãng phí sức lực, mặc dù hắn có năm chắc đối phó lang vương, nhưng vẫn là chỉ có thể là cam đoan trạng thái của mình. Mà theo Khương Trần không ngừng tới gần đỉnh núi, một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn, chính là trong bầy sói một cái khác hung giác lang. Thấy thế, Khương Trần không để ý đến, hắn thân như tơ liễu, tiếp tục phiêu nhiên mà lên, hung giác lang muốn ngăn cản, thử thiên tiêu lại là bổ nhào vào trước mặt của nó. Hắn vây đuôi một cái hất lên, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết rách, lấy một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hung Giác Lang, giống như tại nói cho nó biết, đối thủ của nó là nó. Mà đối với Thử Thiên Kiêu cùng Hung Giác Lang chiến đấu, Khương Trần đồng thời không hề quan tâm quá nhiều, lấy Thử Thiên Kiêu thực lực, coi như thật không địch lại kia Hung Giác Lang, kiên trì một đoạn thời gian cũng không phải là vấn đề gì. Giờ này khắc này hắn đem càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Lang Vương trên người, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được có một ánh mắt đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đối phương liền sẽ triển lộ răng nanh. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh núi, nhìn xem không hề dừng lại một chút nào, trực chỉ đỉnh núi Khương Trần, Lang Vương đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng bực bội cùng bạo ngược. Kéo dài lâu như vậy, thương thế của ta đã tốt đẹp, đã chính mình đưa tới cửa, kia liền vừa vặn lấp lấp bao tử. Xác nhận đối phương là nhân loại tu sĩ, cũng không phải là chính mình trong dự đoán Ngũ Tiên Sơn hung tàn yêu vật, Lang Vương trong lòng có sát cơ phun trào, bị những cái kia hung tàn yêu vật khi dễ cũng liền thôi, còn có thể bị một nhân loại khi dễ. Thật làm nó cái này Lang Vương là chẳng làm. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chậm rãi đứng lên. Chương 39, huyết hỏa đốt người chương 39, huyết hỏa đốt người Dương Giác Sơn đỉnh, phong thanh phần phần. Ngay tại Khương Trần là đem đăng đỉnh một sát na kia, một vòng màu xanh quang nhận hướng hắn đánh thẳng mà tới. Tiểu Phong nhận thuật sao? Hai mắt liếc nhìn, tìm kiếm nút trong bóng tối địch nhân, sớm có phòng bị Khương Trần thân theo gió động, tùy tiện tránh thoát phong nhận tập kích. Bất quá ngay lúc này, ác phong đập vào mặt, một đạo dấu ở cự thạch sau lưng thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối tăng thoát ra, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Khương Trần. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, mang theo kẻ săn mồi đe dọa, chấn nhiếp lòng người, Lang Vương khổng lồ thân hình hoàn toàn hiện ra, mang đến mảng lớn bóng tối, triệt để đem Khương Trần thân ảnh che đậy. Nguyên lai vừa mới kia một đạo phong nhận bẹn bẹn chỉ là một lần dò xét, phía sau phát tới trước, vậy mà dự phán Khương Trần động tác. Hưu, hàn quang chợt hiện, khóa chặt Khương Trần thân ảnh, Lang Vương huy động chính mình nuốt sói. Tại thời khắc này, hắn nhìn về phía Khương Trần trong ánh mắt tràn đầy bộ cận, mơ hồ trong đó nó đã thấy Khương Trần bị xé nát giả tượng. Làm sinh động tại Ngũ Tiên Sơn bên ngoài yêu vật, nó từng không chỉ một lần cùng nhân loại tu hành giả đã từng quen biết, những người này thuật pháp năng lực xác thực còn có thể, nhưng thân thể cùng nó bực này yêu vật tới so lại là rất yếu ớt. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt hắn trong mắt đùa cợt lặng yên ngưng kết. Đối mặt Lang Vương vung xuống lợi chảo, Khương Trần không sợ hãi không sợ, hắn ngũ chỉ bất quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Ông, quyền trường giao kích, hai cố cường đại lực lượng tùy theo va chạm, Khương Trần thân như thanh tùng, cắm rễ ở địa, bất động bất giao. Lang Vương kia gần như đứng thẳng người lên thân thể vẫn không khỏi trì trệ, nó thế nào cũng không có nghĩ đến một cái nhân loại nho nhỏ vậy mà có được mạnh như vậy đục thân lực lượng. Mà liên tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tỏa ra, hắn thân thể cao lớn trực tiếp bị hất tung ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tiểu Phong nhận thuật, Tật Phong thuật, lại phối hợp cường hãn yêu thân, bộ này thủ đoạn mặc dù đơn giản, nhưng quả thật không tệ, đụng tới một chút không có cường lực phòng ngự thủ đoạn đối thủ, phần thắng cực lớn. Bất quá luận lực lượng, ta lại không chút nào thua ở ngươi. Toàn thân khí huyết sôi trào, kinh người nhiệt lượng bắt đầu từ Khương Trần thể nội phóng thích ra, đến mức xung quanh không khí đều xuất hiện rõ ràng và mèo. Cảm nhận được cỗ này cường đại khí huyết, một lần nữa ổn định tự thân Lang Vương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, giờ này khắp này ở trong mắt nó Khương Trần chính là một cái khoác lên da người hung thú. Mà sự thật cũng xác thực như thế, khoảng thời gian này, Khương Trần trước sau thôn vẻ mấy chục con hung lang khí huyết lấy tráng tự thân, cho tới bây giờ tình trạng này, một thân khí huyết sớm đã siêu việt người bình thường cực hạn. Liên đệ ngươi tới giúp ta nghiệm chứng một chút ta trước đó suy nghĩ đi. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần thôi động huyết biên thuật. Chỉ bất quá thi pháp đối tượng cũng không phải là cao độ để phòng Lang Vương, mà là chính hắn, Lang Vương sớm đã thôi động Tật Phong thuật, quanh thân còn cuốn một cỗ yêu phong, cỗ này yêu phong không chỉ có thể tăng tốc độ của nó, càng có thể vì đó cung cấp nhất định phòng hộ, huyết viêm thuật rất khó trực tiếp đối hắn sinh ra tổn thương. Với anh, huyết viêm thuật hạ xuống, tựa như củi khô gặp phải liên hỏa, Khương Trần thể nội khí huyết lập tức bị nhen lửa, tại thời khắc này, hắn quần quần khí huyết tựa như cột khói vọt lên tận trời. Mặc dù không phải lần đầu tiên nếm thử, nhưng loại lực lượng này vẫn như cũ để người trầm mê. Lực lượng tại toàn thân bên trong chảy xuôi, tắm rửa huyết hỏa, Khương Trần thần sắc tại thời khắc này nhiễm lên một chút dữ tợn. Giết! Trong lòng sát ý tỏa ra, một cước đạp đất, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu vết tích, Khương Trần tựa như đạn pháo phóng tới Lang Vương. Mà nhìn thấy Khương Trần cử động như vậy, Lang Vương trong lòng hung lệ cũng bị triệt để kích phát, hắn bôi sói quét ngang, thôi động yêu phong, trực tiếp bay lên một mảng lớn bụi mù đánh út về phía Khương Trần. Một chiêu này là nó cùng một nhân loại học, mặc dù không có cái gì lớn tác dụng, nhưng dùng tốt cũng có thể đánh vỡ địch nhân tiến công tiết tấu. Quan trọng nhất là hắn có được truy tung thuật, ngũ giác nhạy cảm, ở đây chủng bụi mù tràn ngập hoàn cảnh bên trong càng thêm có ưu thế. Mà thân hình bị bụi mù nuốt hết, Khương Trần gần như bản năng nhắm hai mắt lại, cũng chính là ở đây trong nháy mắt, Lang Vương động, hắn du tẩu biên giới, không ngừng thay đổi phương vị, liên tiếp phun ra ba đạo phong nhận từ khác nhau mới đánh út về phía Khương Trần. Nhìn xem là sẽ bị phong nhận phân thây Khương Trần, Lang Vương khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Bất quá lúc này, Khương Trần một chỉ điểm ra, trực tiếp tan nát trước hết nhất đánh tới kia một đạo phong nhận, đây chính là Huyền Sát Chỉ. Lúc này Khương Trần mặc dù còn không phải tông sư, nhưng cái môn này võ học uy năng vẫn như cũ tăng trưởng rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn hư hợp hai mắt mở ra, hiện lên một đạo tinh hồng ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, khóa chặt Lang Vương chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng cách các màn, Lang Vương trong lòng vẫn như cũ không khỏi sinh ra một vòng hàn ý, hắn nhìn thấy ta. Tâm thần rung động, Lang Vương trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần thân ảnh tựa như quỷ mị biến mất, kia hai đạo phong nhận trực tiếp mất đi mục tiêu, mà chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại Lang Vương trước người, nguyên lai ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lang Vương đã trúng mê hồn, đến mức phản ứng chậm nửa nhịp. Ông nhìn trước mắt thân hình bất động, trong mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi Lang Vương, Khương Trần trực tiếp điểm ra hai ngón tay. Tại thời khắc này, cực hạn sát ý tỏa ra, kia vẩn quanh tại Lang Vương quanh thân yêu phong tựa như băng tuyết tan rã, Lang Vương hai viên con mắt tùy theo nổ tung. Giống, thụ trọng thương, Lang Vương phát ra thê lương kêu rền, một cỗ yêu phong từ hắn thể nội tỏa ra, càn quét xung quanh, mà thấy thế, Khương Trần thân ảnh tựa như tơ liễu thong dong tối lui. Hiu hiu hiu, không để ý tự thân tiêu hao, bắt được một điểm như có như không động tĩnh, Lang Vương điên cuồng thúc dục tiểu phong nhận thuật, theo hai mắt bị đánh nổ, sát ý nhập tâm, nó đã có điên cuồng xu thế. Nhìn xem dạng này Lang Vương, Khương Trần biết đây là đối phương cuối cùng dãy rủa, sát ý nhập tâm, lý trí không còn, coi như tự thân thuật pháp không tệ, thể phách cường hãn, Lang Vương một thân lực lượng cũng không phát huy ra năm thành. Mà liên tại Khương Trần cùng Lang Vương tiến hành cuối cùng chiến đấu thời điểm, ba người lại là lặng yên tới gần Dương Dật Sơn, hai người bọn họ nam một nữ, lại là mặc đồng dạng phục sức, chỉ là chi tiết có chỗ khác biệt. Đây là yêu vật tộc đàn phát sinh chiến đấu sao? Nhìn xem đầy đất thi hải, cầm đầu thanh niên nam tử không khỏi nhíu mày, hắn người mặc thanh y điệp, bên trên thêu thiên hạc, áo khoác màu đen áo choàng, hắn khuôn mặt không tính là tuấn mỹ, nhưng đều là mang theo một chút ý cười, để người nhìn rất cảm thấy dễ chịu. Mà nghe nói như thế, lại nhìn một chút đầy đất thi hải, người mặc đồng dạng phục sức nữ tử trên mặt lặng yên lộ ra một tia chần chờ. Đội thủ, bây giờ tình huống không rõ, chúng ta còn phải đi tới sao? Đưa ánh mắt về phía cầm đầu thanh niên, nữ tử mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, thanh niên chưa làm ra đáp lại, một cái khác tráng hắn lại mở miệng, hắn đồng dạng người mặc thanh y điệp, áo khoác màu đen áo choàng, chỉ bất quá thanh y bên trên thêu cũng không phải là thiên hạc, mà là mãnh hổ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, làm sao có thể lùi bước? Trước mắt đến xem, cái này chuột yêu cùng lang yêu sắc thực phát sinh xung đột kịch liệt, đây đối với chúng ta mà nói lại là cơ hội trời cho, dù sao chúng ta tới đây chính là vì điều tra lang yêu tình huống, nếu có thể liền cơ chém giết lang yêu ha không tốt hơn. Trịnh Địa Hữu Thanh, tráng hán cho thấy thái độ của mình. Mãn phu, linh cảm biên mãn lang yêu há lại tốt như vậy chém giết. Thấy tráng hán như thế, nữ tử trong lòng không khỏi sinh ra không thích, mà lúc này đây thanh niên lại giơ tay lên, thấy này tráng hán cùng nữ tử đều an tĩnh xuống dưới. Bọn hắn tới tự thân nam cảnh quốc trạm yêu ti, trước mắt nam tử không chỉ có là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, càng là lục gia dòng chính, không thể theo bọn hắn không kính trọng. Chương 40, trưởng nghĩa chém yêu chương 40, trưởng nghĩa chém yêu Dương Dật Sơn đỉnh, sói chu chợt chợt, tràn đầy hung lệ cùng phẫn nộ, bất quá cũng ẩn giấu đi một tia suy yếu, mà tới tương ứng thì là kia càng phát ra hừng hực khí huyết của khói, một đang không ngừng suy yếu, một thì còn tại mạnh lên, thắng lợi cán cân sớm đã triệt để nghiêng. Thật là khủng khiếp khí huyết. Đặt chân sườn núi, thấy khí huyết cuộn, Lục Huyền Bình trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, giờ này khắp này đỉnh đầu tung bay một cái ô giấy dầu, vì bọn họ che giấu sở hữu khí tức, vô luận là chuột vẫn là hung lang đều không có chút nào phát giác được bọn hắn tồn tại. Dương Liệt, ngươi là võ giả, ngươi thế nào cũng thấy. Long đầy nghi hoặc, Lục Huyền Bình đưa ánh mắt về phía Tráng Hán, mà lúc này giờ phút này nhìn xem trên đỉnh núi kia sông lên tận trời khí huyết và khói, Tráng Hán Dương Liệt trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, nghe được Lục Huyền Bình lời nói mới hồi phục tinh thần lại. Đội thủ, khí huyết này thuần túy, không giống yêu vật, phía trên này chỉ sợ có một vị võ đạo tông sư. Trên mặt do dự, Dương Liệt nói ra cái nhìn của mình, hắn trời sinh thần lực, là luyện võ hạt giống tốt, một thân khí huyết có thể xưng hùng hậu, không gì hơn cái này cùng bố khí huyết hắn cũng là đệ nhất gặp, lại thêm kia khí huyết bên trong xen lẫn xâm nhiên sắc ý, để hắn ngay lập tức nghĩ đến võ đạo tông sư. Nghe nói như thế, Lục Huyền Bình không khỏi xa vào đến trong trầm tư, võ đạo tông sư thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thậm chí so luyện khí tu sĩ còn thiếu, liền xem như hắn cũng chỉ biết mấy vị, có thể mấy vị kia hẳn là cũng sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Chẳng lẽ nói là đãng giang phỉ cái kia thiết nhân đồ, kề bên này khu vực, võ đạo mạnh nhất chính là hắn, hắn thiên phú dị bẩm, lại cùng cao gia có chút quan hệ, như đến cao gia tương trợ, xác thực có khả năng đột phá tông sư. Suy nghĩ bay xa, từng người tên bắt đầu ở Lục Huyền Bình trong lòng hiện hiện. Mà nhìn xem lâm vào trầm tư Lục Huyền Bình, Dương Liệt cùng nữ tu Nhạc Tú lẫn nhau, tất cả đều có mấy phần thấy ý, võ đạo tông sư mặc dù so ra kém luyện khí tu sĩ, vẫn như trước muốn so linh cảm viên mãn Lang Vương càng thêm đáng sợ. Lấy ba người bọn họ thực lực, đối mặt Lang Vương có thể thối lui, nhưng đối mặt võ đạo tông sư coi như khó. Một khi phát sinh xung đột, làm đội thủ Lục Huyền Bình có lẽ vô sự, hai người bọn họ coi như không nhất định, dù sao bọn hắn đều xuất thân dân gian. Mà liền tại ba người do dự thời điểm, đương theo lấy một tiếng kêu rên, một đạo màu xanh bóng sói bỗng nhiên từ đỉnh núi nhảy lên xuống dưới, hắn chính là Lang Vương, chỉ bất quá so với trước đó, lúc này Lang Vương lại chật vật nhiều, không chỉ có hai mắt tận mù, trên người càng tràn đầy vết máu, liền chân đều bị đánh gãy một cái. Tại cùng Khương Trần giao thủ sau một thời gian ngắn, nó trong lòng kiêu ngạo cùng hung lệ đã triệt để bị đánh tan, giờ này khắc này nó ý niệm duy nhất chính là đào tẩu, dưới cái nhìn của nó, Khương Trần chính là một cái khoác lên da người quái vật. Đây là Lang Vương cảm nhận được Lang Vương kia thảm liệt mà bạo ngược khí tức, nhìn xem Lang Vương càng ngày càng gần, nữ tu Nhạc Tú tay kết pháp quyết, gần như bản năng liền muốn vận chuyển thuật pháp, cũng may thời khắc mấu chốt Lục Huyền Bình ngăn cản hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần tựa như quỷ mị thân ảnh hiện hiện. Vùng gây dây chết, tương tự chuồn chuồn lướt nước, thực như mãnh lẫn nhau đặt đất, Khương Trần tại Lang Vương trên lưng nhẹ nhàng đập mạnh. Giờ khắc này, như Thái Sơn áp đỉnh, Lang Vương không thể kiên trì được nữa, toàn thân yêu phong tán loạn, trực tiếp một cái lảo đảo, nằm trên đất, mà không đợi nó chấn chỉnh cơ trống, Khương Trần bàn tay đã đặt tại trên đầu của nó. Mặc dù Khương Trần trên bàn tay đồng thời không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng ở giờ khắc này Lang Vương lại thật ngửi được khí tức tử vong. Nên kết thúc. Không có yêu phong ngăn trở, thật sự rõ ràng chạm tới Lang Vương lông tóc, Khương Trần vận chuyển lột da thuật. Tiếp theo trong nháy mắt, theo hắn nhẹ nhàng xé ra, Lang Vương da sói bị hoàn chỉnh kéo xuống. Ngao, bị sống sờ sờ vạch trần ra, vốn là thụ trọng thương Lang Vương không thể kiên trì được nữa, tại run rẩy mấy lần về sau, triệt để đoạt khí. Mà tại Nặc Hình Dù bên dưới, nhìn xem máu tanh như thế một màn, Lục Huyền Bình ba người cũng không khỏi nín thở, bọn hắn không nghĩ tới cần bọn hắn cẩn thận ứng đối Lang Vương cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người của bọn hắn. Cùng lúc đó, sóng ngầm phun trào, không biết bao nhiêu chuột hướng về nơi đây vây kín mà tới. Nhìn xem dạng này một màn, Lục Huyền Bình trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn biết 89 phần 10 là vừa vặn Nhạc Tú không cẩn thận hiện lộ vết tích. Mà sự thật cũng xác thực như thế, Nhạc Tú vừa mới bấm niệm pháp quyết đưa tới sóng linh khí lại là không thể giấu giếm được Khương Trần cảm giác, kia Nặc Hình Dù mặc dù có chút liền diệu, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện bất nhập lưu phù khí, năng lực có hạn. Trảm Yêu Ti Bách Hộ, Lục gia trưởng tử Lục Huyền Bình gặp qua đạo minh. Thu liễm sở hữu tạp niệm, trên mặt mang lên như một xuân phong tiêu dung, thu hồi Nặc Hình Dù, Lục Huyền Bình đối Khương Trần được một cái lễ. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận vẫn là rất trọng yếu, đối mặt Khương Trần dạng này một cái hung nhân, hắn không chút do dự, liền vội vàng đem chính mình lớn nhất hai tòa chỗ dựa chuyển đi ra, tránh phát sinh một chút chuyện không tốt. Mà nghe nói như thế, Khương Trần ánh mắt lặng yên đảo qua hiện hóa ra thân hình ba người, cuối cùng trên người Nặc Hình Dù dừng lại thêm một chút. Cảm nhận được Khương Trần dò xét ánh mắt, Lục Huyền Bình thần sắc không thay đổi. "Trảm Yêu Ti, các ngươi là vì cái này Lang Yêu mà tới?" Thấy ba người hai vị tu hành giả, một vị võ giả phối trí, lại thêm bọn hắn kia gần như mang tính tiêu chí phục sức, Khương Trần cơ bản xác định thân phận của bọn hắn. Mặc dù mới đến, nhưng đối với Trảm Yêu Ti cùng Lục gia hắn vẫn là có nhất định hiểu rõ, cái trước chính là Nam Cảnh Quốc cường đại nhất bạo lực máy móc, cái sau thì là Thanh Nguyên quận tọa địa hổ, là quận thành nổi danh thế gia. Lời đồn trong nhà có luyện khí tu sĩ tòa chấn. Nghe nói như thế, thấy Khương Trần không có ngay lập tức xuất thủ, Lục Huyền Bình trong lòng hơi định. Đạo huynh nói không sai, chúng ta đúng là phụng thiên hộ chi mệnh tới trước điều tra Lang Yêu tình huống, nguyên bản muốn mượn cái này Nặc Hình Dù lên núi tìm đòi, chưa từng nghĩ đã thấy đạo huynh chu sát Lang Yêu thị cảnh. Lần nữa mịt mờ cho thấy ba người phía sau có người, Lục Huyền Bình chủ động nâng lên Nặc Hình Dù. Thấy thế, Khương Trần ánh mắt không khỏi lần nữa rơi xuống Nặc Hình Dù bên trên, nói đến hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phù khí, tiền thân mặc dù có truyền thừa, nhưng không có một kiện phù khí bản thân. Trên thực tế bình thường cũng rất ít sẽ có tu sĩ chuyên môn luyện chế phù khí, không chỉ có tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp, mà lại thôi động cũng có chút phiền phức, đối tu sĩ yêu cầu khá cao, bình thường linh cảm tu sĩ căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Lần nữa bắt được Khương Trần ánh mắt, Lục Huyền Bình biết được chính mình đoán không sai. "Đạo huynh, ngươi lần này không chỉ có lực chạm Lang Vương, càng là thanh lý này một đám hung lang, thực sự là có công lớn mang theo, cái này phù khí ta liền đưa tặng cho đạo huynh, xem như ta đại biểu Thanh Hà huyện dân đối đạo huynh trượng nghĩa chém yêu cảm tạ." Trong lời nói, Lục Huyền Bình chủ động đem Nặc Hình Dù đưa đến Khương Trần trước mặt. Một kiện phù khí đối hắn mà nói mặc dù giá trị không thấp, nhưng cũng không phải cái gì không thể bỏ qua chi vật, chỉ nhìn tặng người có hay không cái giá này, giá trị thấy Lục Huyền Bình như thế, Khương Trần không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mà đón Khương Trần ánh mắt, Lục Huyền Bình vẫn như cũ thản nhiên, tại thời khắc này, nương theo gió núi quét, Dương Giác Sơn mùi máu tanh tựa hồ nhạt đi rất nhiều. Chương 41, phát châm thuật chương 41, phát châm thuật Dương Giác Sơn bên trên, đàn chuột tại Thử Tiên Kiêu trí tuệ dưới có đầu không lộn xộn vận chuyển lấy sắc sói, tại chân núi gấp lên một toàn núi thi, trang diện nhìn qua lại là có chút quỷ dị. Người bình thường thấy cảnh này chỉ sợ phải sợ bay hồn không thể. Bất quá giờ này khắc này, đứng tại sườn núi bốn người lại là bình tĩnh tự nhiên nhìn xem một màn này. "Đạo huynh, ngươi chiêu này ngự chuột pháp môn coi là thật tinh diệu, tu sĩ tầm thường muốn đối phó cái này đàn sói nhưng không có dễ dàng như vậy, liền xem như ta Trảm Yêu Ti cũng chỉ có thể trước thăm dò tình huống, sau đó lại triệu tập lực sĩ bây quét, tiểu muội quả thực bội phục." Nhìn về phía Khương Trần, nữ tu Nhạc Tú cười nói tự nhiên, tại Lục Huyền Bình đưa ra Nặc Hình Dù, Khương Trần đem hắn nhận lấy về sau, song phương bầu không khí liền hòa hợp rất nhiều. Tại tình huống như vậy, Nhạc Tú lại là động cùng Khương Trần thân cận ý tứ, Lục Huyền Bình gia tộc này tu sĩ đều có ý giao hảo Khương Trần, nàng người tán tu này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nói như thế, Khương Trần chỉ là cười mà không nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì ngự chuột pháp môn, có thể có hiện tại hiệu quả, càng nhiều là bởi vì Thử Thiên Kiêu cái này Thử Vương tồn tại. Mà nhìn thấy dạng này một màn, Tráng Hán Dương Liệt đấy mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, cái này Nhạc Tú bình thường ở trước mặt hắn trang băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm, bây giờ ở đây đạo nhân trước mặt còn không phải như vậy linh hoạt. Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dương Liệt ngoài miệng công phu nhưng không có hạ xuống. Đạo huynh pháp võ song tu, lại là Dương mối cuộc đời ít thấy, thực sự bội phục. Nhìn về phía Khương Trần, Dương Liệt kia thu kịch khắp khuôn mặt là từ đáy lòng vẻ kính nể. Làm võ giả, võ đạo tông sư chính là hắn truy cầu cảnh giới, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Khương Trần bội phục là thật, nhưng về phần cái gì pháp võ song tu, cuộc đời ít thấy thì tất cả đều là chuyện ma quỷ, trên thực tế không ít tu hành giả tại linh cảm cảnh đều sẽ kiêm tu một chút võ học, dù sao phù thuật hạn chế rất nhiều, võ học càng thêm áp dụng. Chỉ có những cái kia có thế lực cung cấp nuôi dưỡng tu hành hạt giống mới có thể toàn tâm toàn ý tu pháp, vì tấn thăng luyện khí làm chuẩn bị. Mà so với Nhạc Tú, Khương Trần ngược lại nhìn nhiều một chút Dương Liệt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Liệt trên người kia nồng đậm khí huyết, hiển nhiên vị này trên võ đạo cũng coi như được một cái thiên tiêu, nếu là không có đông đảo hùng lang trợ hắn tu hành, đơn thuần khí huyết, hắn chỉ sợ còn không sánh bằng Dương Liệt. Bất quá từ ba người ở giữa một chút chi tiết nhỏ có thể rõ ràng nhìn ra, Dương Liệt tại ba người ở giữa địa vị trên thực tế là thấp nhất. Mà nhìn thấy Khương Trần biểu hiện như thế, Lục Huyền Bình ánh mắt giật giật đầu. "Đạo huynh, không biết cái này ra sói đối ngươi nhưng có tác dụng." Đi qua ngắn ngủi trò chuyện, đối với Khương Trần tính tình có hiểu rõ nhất định, Lục Huyền Bình nhưng trong lòng thì manh động một cái ý nghĩ. Nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Lục Huyền Bình, Khương Trần lắc đầu. Thấy thế, Lục Huyền Bình ý nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ ràng. "Đạo huynh, đã cái này ra sói đối ngươi vô dụng, không biết có thể giao dịch cho ta, ta có thể dùng một vài thứ tới đổi. Sắc mặt chân thành, Lục Huyền Bình đề xuất giao dịch. Nhìn xem dạng này Lục Huyền Bình, Khương Trần hơi chút trầm tư liền đoán được hắn tính toán. Lục đạo hữu đã có cần, vậy liền cầm đi đi. Cười cười, Khương Trần cầm trong tay còn mang theo vài phần ấm áp khí ra sói đưa ra ngoài. Liên cùng Lục Huyền Bình có ý giao hảo hắn đồng dạng, mà hắn cũng đồng dạng có ý cùng Lục Huyền Bình giao hảo. Liền trước mắt hắn sưu tập đến một chút tin tức đến xem, Thanh Nguyên quận đại bộ phận tu hành giả cùng tu hành tài nguyên trên thực tế đều tập trung ở quận thành phụ cận. Hắn về sau như muốn thu thập một chút tu hành tài nguyên, 89 phần 10 là quấn không ra quận thành, cứ như vậy, Lục Huyền Bình vị này Lục gia dòng chính liền có không nhỏ giá trị. Thấy Khương Trần như thế, Lục Huyền Bình trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, so với trước đó kia để người như một xuân phong tiêu dung, giờ này khắp này nụ cười của hắn nhạt một chút, nhưng ngược lại càng thêm chân thực. Lang Vương gia sói mặc dù có một chút giá trị, nhưng trên thực tế đồng thời không có cao như vậy. Hắn chân chính trọng yếu trên thực tế là hắn phía sau đại biểu hàng nghĩa, dưới tình huống như vậy, Khương Trần có thể dễ dàng như vậy lựa chọn giao dịch, đủ để cho thấy hắn thái độ. Thứ không dám dâu dếm, cái này ra sói đối với chúng ta ba người lại có không nhỏ tác dụng, Huyền Bình ở đây bái tạ đạo huynh, ta lần này đi ra vội vàng, cũng không mang bao nhiêu bảo vật, lợi dụng cái này ba lượng linh sa cùng một môn phụ thuật đổi lấy đạo huynh trong tay trương này ra sói. Trong lời nói, không khỏi Khương Trần cự tuyệt, Lục Huyền Bình trực tiếp hướng đi một bên, tại một khối trên vách đá dùng chủy thủ khắc ra một môn phụ thuật nội dung. Vị này Lục đạo hữu quả nhiên là cái thất khiếu linh lung. Thấy rõ trên vách đá phù thuật nội dung, Khương Trần không khỏi cảm thán Lục Huyền Bình xảo tâm nghĩ. Môn này phù thuật tên là Phát Châm Thuật, xem như so với ít chú ý pháp môn, đối với tu sĩ mà nói, tác dụng trên thực tế cũng không lớn, nhưng đối với thử tiên kiêu dạng này yêu thú mà nói, môn này phù thuật lại là vô cùng tốt, tu luyện tốt, bất luận là dùng tới công kích vẫn là phòng ngự cũng không tệ. Hôm nay gặp được đạo huynh như vậy kỳ nhân quả thật đại hỷ, chỉ tiếc đàn sói sự tình can hệ trọng đại, chúng ta lại là phải chạy trở về phục mệnh. Đạo huynh, ngày sau ngươi đến quận thành thời điểm nhất định phải tới tìm ta, đến lúc đó ta thành đạo huynh bày rượu thiết yến. Đem phù thuật khắc cấn hoàn chỉnh, lại từ trong tay áo lấy ra một cái túi, Lục Huyền Bình mở miệng cáo từ, chỉ bất quá cản trở về phục mệnh là giả, lưu không gian để Khương Trần thanh lý thu hoạch là thật, về phần cùng Khương Trần kết giao, hắn cũng không gấp gáp, chuyện này cần tiến hành theo chất lượng. Cũng chính bởi vì vậy, từ đầu đến cuối hắn cũng không hỏi qua Khương Trần tính danh, Khương Trần nếu là chủ động muốn nói hắn liền nghe, Khương Trần không muốn nói hắn cũng không hỏi, dù sao thông qua trò chuyện, hắn đại khái phán đoán Khương Trần hẳn là một cái tán tu, nhân vật như vậy bên ngoài hành tẩu thường thường sẽ có càng nhiều kiêng kỵ. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Lục Huyền Bình, Khương Trần cũng không có lại giữ lại, hắn sau đó phải làm sự tình xác thực không thích hợp người ngoài ở tại, thế là liền cười đưa ba người hạ sơn. Mà rời đi Dương Giác Sơn về sau, Lục Huyền Bình, Nhạc Tú, Dương Liệt trong lòng ba người cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù cùng Khương Trần ở chung quá trình coi như vui sướng, nhưng tận mắt chứng kiến Lang Vương hình dạng, đối mặt Khương Trần dạng này một cái hữu nhân, trong lòng bọn họ vẫn là có không nhỏ áp lực. Cũng chính là vào lúc này, cả người khoác áo xám, bên hông treo một cái hổ lô lao đạo nhân xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn thấy người đạo nhân này, Lục Huyền Bình vội vàng nên đón tiếp lấy. Mặc Túc, lần này lại làm phiền ngươi. Mặt mũi tràn đầy vẻ tôn kính, Lục Huyền Bình đối áo xám đạo nhân không người thi lễ một cái, tại bị Khương Trần đánh vỡ hành tích về sau, hắn ngay lập tức liền đã hướng ngoại cầu viện, mà cái này Mạc đạo nhân chính là Lục gia khách khanh, linh cảm viên mãn tu vi, tu có mấy tay lợi hại phù thuật, cùng hắn quan hệ cực kỳ thân dày. Hắn lần này xuất hành, vì để phòng vạn nhất, cái này Mạc đạo nhân liền một mực theo sau lưng. Nghe vậy, Mạc đạo nhân trên dưới quan sát tỉ mỉ một chút Lục Huyền Bình. Xem ra ngươi đã đem sự tình giải quyết. Xác nhận Lục Huyền Bình không có thụ thương, Mạc đạo nhân biết được xấu nhất tình huống đồng thời không có phát sinh. Nghe nói như thế, Lục Huyền Bình nhẹ gật đầu. Hữu kinh vô hiểm, lần này ngược lại là có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, không chỉ có cầm tới Lang Vương ra, càng là nhận biết một cái rất có ý tứ đạo hữu không có che giấu, Lục Huyền Bình đem cùng Khương Trần có quan hệ sự tình từng cái nói tới. Nghe xong những này, Mạc đạo nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú sắc thái. Không chỉ có là một vị võ đạo tông sư hơn nữa còn là một vị tu hành giả, không nghĩ tới còn có nhân vật như vậy, Huyền Bình, ngươi lần này làm đích xác thực không sai. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Mạc đạo nhân đối Lục Huyền Bình cách làm biểu đạt khẳng định. Đơn thuần võ đạo tông sư mặc dù hiếm thấy, nhưng trên thực tế cũng không đáng giá Lục Huyền Bình như thế lôi kéo, bởi vì võ đạo tông sư mặc dù không yếu, nhưng trên thực tế căn bản so ra kém luyện khí tu sĩ, mà lại con đường phía trước đã định, căn bản không có tiến thêm một bước khả năng, bất quá Khương Trần còn là một vị thủ đoạn không tầm thường tu hành giả liền hoàn toàn không giống. Chương 42, Lang Độc Hoa chương 42, Lang Độc Hoa Dương Giác Sơn bên trên, Thử Thiên Kiêu chi nói một chút cái gì, kể bên này đều là có mắt của nó tuyến. Đối việc này, Khương Trần chỉ là cười cười, đồng thời không có quá để ý, người xa lạ ở chung, lưu lại thủ đoạn rất bình thường. Hoàn toàn tin tưởng người khác mới là chân chính ngu dại. Cái này ba lượng linh sa chỉ sợ mới là Lang Vương gia giá trị thực sự, môn này phù thuật càng nhiều là mua đức Lang Vương gia đại biểu công vân, bất quá những vật này chân chính chân quý trên thực tế là khối ngọc bài này, hắn đại biểu chính là Lục Huyền Bình vị này Lục gia dòng chính thân phận. Mở túi ra, lấy ra một khối bạch ngọc bài, Khương Trần minh bạch Lục Huyền Bình ý tứ, đối phương cố ý lưu lại cái này, chính là cho thấy hy vọng cùng hắn tiếp tục giao nhau ý nghĩ. Có vật này làm dẫn, lần sau hắn đi tìm Lục Huyền Bình liền danh chính ngôn thuận, mà quan hệ vật này đều là tại có qua có lại ở giữa, lui tới nhiều, quan hệ tự nhiên cũng liền thân mật, mà trước đó kia cọc giao dịch, bên ngoài bán chính là Lang Vương gia, kỳ thực bán chính là Chu Sát Lang Vương cùng Dẹp Điên Lang Huyệt công lao. Bất quá vẹn vẹn chỉ là quan sát thêm vài lần, Khương Trần liền lại đem bạch ngọc bài thu vào. Người sống một đời, miễn là còn sống liền chạy không khỏi mạng lưới quan hệ, tại không có tuyệt đối lực lượng trước đó, quan hệ vẫn rất có dùng, không quá quan hệ có thể tin cậy được hay không càng nhiều vẫn là muốn nhìn tự thân, ngươi như cường đại, có giá trị, ngươi xung quanh mạng lưới quan hệ tự nhiên liền sẽ kiên cố. Mặc dù Lục Huyền Bình không có nói rõ, nhưng từ hắn để lộ ra đôi câu vài lời đến xem, lần này Trảm Yêu Ti lại là phái ra không ít nhân thủ, xem ra Ngũ Tiên Sơn thật xuất hiện dung chuyển. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần đối Lang Vương Thi Hải nhẹ nhàng một chiều, lại mang xuống hắn hồn phách chỉ sợ thật muốn tán. Ông, hồn quang chợt hiện, rất nhiều tin tức tựa như đèn kéo quân tại Khương Trần trong tim chạy mà qua, so với phổ thông hung dã lang, Lang Vương linh tính sắc thực cao hơn nhiều, cũng chính bởi vì vậy, hắn lưu lại tin tức muốn rõ ràng hơn nhiều. Ngũ Tiên Sơn nội loạn, cầm đầu năm chi yêu tộc chém giết, đông đảo yêu vật đều chịu ảnh hưởng, không ít yêu vật đều lựa chọn thoát đi Ngũ Tiên Sơn. Bắt được một cái trọng yếu tin tức, Khương Trần muốn trong lòng nghi hoặc bị lặng yên giải khai. Ngũ Tiên Sơn bên trong lấy năm tiên yêu tộc cầm đầu, so với bọn chúng mà nói, hung lang nhất tộc chỉ có thể coi là một cái tiểu tộc, cũng chính bởi vì vậy, liền xem như Lang Vương cũng không rõ ràng Ngũ Tiên Sơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Lang Vương hồn linh tiêu tán, nghĩ đến Ngũ Tiên Sơn bên trong hỗn loạn, Khương Trần nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn lại thu liễm suy nghĩ của mình. Ngũ Tiên Sơn cùng ta tạm thời không có cái gì liên hệ, không cần thiết nghĩ quá nhiều, ngược lại là lần này thu hoạch không nhỏ. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần hướng về Dương Giác Sơn một cái bí ẩn hang động đi đến, kia là hung lang nhất tộc sắp đặt linh vật chi địa. Lang độc dây leo đi vào hang động, nhìn xem cắm rễ ở thi hải phía trên, hướng bốn phía lan tràn dây leo, Khương Trần ánh mắt giật giật, đây chính là hung lang nhất tộc trọng yếu nhất nội tình lang độc dây leo. Hắn toàn thân đỏ sậm, dây leo to như tay em bé, mặt ngoài che kín bén nhọn gai ngược, phiến lá xanh biết biên giới như răng cưa, cực kỳ sắc bén, tùy tiện liền có thể cắt vỡ huyết đục, lại ẩn chứa độc tố, một khi chúng chiêu, sinh linh sẽ cảm nhận được cực hạn đau đớn. Cái này lang độc dây leo nhìn qua ngược lại là thật sự hung vật, người thường đụng phải chỉ sợ đều sẽ đường vòng đi, bất quá hắn lại là có nhiều tầng diệu dụng. Hắn chất lỏng mặc dù ẩn chứa kịch độc, nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó kích thích huyết mạch, cũng chính bởi vì vậy, hung lang nhất tộc mới có thể một mực gắn bó tự thân truyền thừa, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể đản sinh ra một cái hung dã lang, bất quá tương ứng, cũng có rất nhiều hung lang đều bởi vì chúng độc mà chết. Trừ cái đó ra, đương lang độc dây leo sinh trưởng tới trình độ nhất định sau liền sẽ nở hoa, cái này lang độc hoa lại là có thể trong thời gian cực ngắn tăng cường sinh linh cùng thiên địa linh khí thân hòa, từ đó cung cấp sinh linh luyện khí khả năng. Liên quan tới lang độc dây leo đủ loại diệu dụng ở trong lòng hiện hiện, Khương Trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía lang độc dây leo chủ dây leo đỉnh, nơi đó có một cái nụ hoa chấm nở, đây chính là lang độc hoa. Lang độc hoa nở rộ cần đại lượng huyết nục đổ bảo, đây cũng là trước đó lang vương để đàn sói trắng trận săn nguyên nhân một trong, thậm chí lang vương còn động để phổ thông hung lang hiến tế suy nghĩ, bởi vì chỉ chờ tới lúc cái này lang độc hoa nở rộ, hắn liền có thể nếm thử xung kích luyện khí. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần đối với lang vương tàn nhẫn biểu thị tán thành, chỉ tiếc lúc đó vận không tốt, kém mấy phần vật khí. Cũng chính là ở thời điểm này, nhận được Khương Trần mệnh lệnh thử thiên kiêu mang theo đàn chuột đi vào hang động, bọn chúng có thứ tự đem từng cỗ xác sói ném vào lang độc dây leo cắm rễ thi trong hầm. Lang vương không làm xong sự tình liền để cho ta tới làm đi. Thấy thi thể đem thi hố lấp đầy, lang độc dây leo cắm rễ trong đó, tùy ý hấp thu xác sói lực lượng, Khương Trần thần sắc hờ hững, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn cũng là tại giúp lang vương hoàn thành trong lòng chấp niệm, đọc đến lang vương ký ức, hắn nhưng là biết lang vương đối với lang độc hoa đến cỡ nào khát vọng. Hung lang nhất tộc tiền nhiệm lang vương cũng là bởi vì phục dụng lang độc hoa cho nên thành công tấn thăng luyện khí, khi đó hung lang tộc phong quang nhất thời điểm, chỉ tiếp kẻ đến sau bất tranh khí, khiến cho hung lang nhất tộc lại xuống dốc xuống dưới, hắn tự thân linh tinh có thành tựu về sau liền hạ quyết tâm muốn trung hưng hung lang nhất tộc. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày lặng lẽ trôi qua, này 10 ngày bên trong, ngoại trừ lang vương thi hải bị Khương Trần luyện thành ngưng huyết thạch bên ngoài, còn lại sở hữu hung lang thi hải đều bị uy lang độc dây leo, bây giờ hung lang nhất tộc còn lại ngoại trừ chừng 20 chỉ bắt con bên ngoài, cũng chỉ có một cái hung giác lang còn sống. Cái này hung giác lang ban đầu cùng thử thiên kiêu giao thủ, bị thử thiên kiêu đánh bại, cân nhắc đến hắn còn có tác dụng, Khương Trần liền tạm thời lưu lại nó. Mà theo sở hữu thi hài lực lượng đều bị hấp thu, lang độc hoa nụ hoa cuối cùng bị nhuộm đỏ, lặng yên nở rộ. Tại thời khắc này, nồng đậm hương khí trong huyệt động bộc phát ra, để lưu thủ nơi đây sở hữu chuột đều xa vào đến mê say trạng thái bên trong, gần như điên cuồng nhào về phía lang độc dây leo. Nhìn thấy dạng này một màn, tinh tế cảm ngộ trong đó thay đổi, Khương Trần đồng thời không có ngay lập tức xuất thủ ngăn cản những con chuột kia, chỉ có đi theo bên cạnh hắn thử thiên kiêu bị hắn đá một ước. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, lang độc dây leo bạo động, sở hữu bị lang độc hoa hấp dẫn từ đó tới gần thi hô chuột đều bị hắn rào sát, trở thành nó trưởng thành phân bón. Tỉnh táo lại, nhìn thấy dạng này một màn, Thử Thiên Tiêu không khỏi trong lòng hơi sợ. Chi chi chi, quả nhiên lão gia vẫn là thích ta lòng có cảm kích, Thử Thiên Tiêu lặng lẽ tới gần Khương Trần một chút. Mà nhìn thấy nhóm chuột chết thảm, Khương Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lang Vương ký ức mơ hồ không rõ, trước đó ta vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại ta thì có thể cơ bản xác định cái này lang độc hoa quả thật có gây hào ảnh tác dụng, quan trọng nhất là loại này gây hào ảnh năng lực cũng không phải là cạn cấp độ, mà là chạm đến tinh thần. Xác nhận trong lòng mình phỏng đoán, Khương Trần trong lòng vui vẻ không thôi, đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể chạm đến tinh thần, chạm đến linh hồn bảo vật. Vật này có lẽ có thể để cho ta lực lượng linh hồn càng nhanh khôi phục. Trong lòng có ý nghĩ, Khương Trần đối với lang độc dây leo coi trọng lập tức cất cao rất nhiều. Chương 43, thần thông thụ chương 43, thần thông thụ trong huyệt động, dị hương dần dần tan đi. Nhìn xem đã triệt để nở rộ lang độc hoa, Khương Trần chậm rãi hướng về phía trước, mà giờ khắc này, tựa như là phát giác được hắn tới gần, có dây leo hướng hắn cản quét đi. Thấy thế, khí huyết bay ra, Khương Trần tùy ý đem những này dây leo phá hủy. Lang độc hoa bản chất có chút đặc thù, căn cứ hung lang nhất tộc kinh nghiệm đến xem, muốn bảo trì hắn dược tính không mất, dùng tốt nhất hộp gỗ bảo tồn, Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ, đem lang độc hoa lấy xuống, để vào trong đó. Mà theo lang độc hoa bị Khương Trần lấy xuống, nguyên bản dương nhanh múa vớt lang độc dây leo lập tức bể bại rất nhiều. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Trần tay nắm pháp quyết, câu thông thiên địa linh khí, thuận thế thôi động bí pháp này chính là hung lang nhất tộc đã từng bị kia luyện khí lang vương lưu lại, vì chính là thuận tiện lang độc dây leo chuyển di. Lấy linh khí tại đầu ngón tay hội tụ, Khương Trần đối lang độc dây leo gốc rễ một điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, lang độc dây leo liền tựa như ngủ đồng dạng, triệt để mất đi sức sống, hắn phiến lá tàn lụi, dây leo khô héo, cuối cùng chỉ để lại một chỗ cảnh khô lá rách. Sinh mệnh thật đúng là kỳ lạ. Đem đây hết thể thay đổi thu hết vào mắt, kết thúc bí pháp, Khương Trần không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hắn biết lang độc dây leo trên thực tế cũng chưa chết, đây chỉ là nó tiến vào ngủ đông biểu hiện bên ngoài, mỗi khi tao ngộ nguy hiểm chí mạng lúc lang độc dây leo liền sẽ làm ra dạng này ứng đối, đem sở hữu sinh mệnh lực nội liễm, tránh hết thể ngoài định mức tiêu hao, tận khả năng bảo lưu chính mình sinh cơ, dùng cái này tới vượt qua tai nạn. Mà lúc này đây, thu được Khương Trần chỉ lệnh, Thử Thiên Kiêu lập tức chạy lên tiền đến, tử thi trong hố đào ra một khối xích hồng sắc thạch đầu, hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tính chất như ngọc, bên trong lắng đọng lấy nồng đậm sinh cơ, chính là lang độc dây leo rễ cây lại hoặc là nói hẳn giống. Linh thực ấy ghép cũng không phải là một chuyện đơn giản, có chút linh thực tùy tiện tấy ghép rất có thể sẽ dẫn đến hắn chết héo, so sánh mà nói, cái này lang độc dây leo ngược lại là tương đối đơn giản. Từ Thử Thiên Kiêu trong tay tiếp nhận lang độc dây leo hạt giống, quan sát một chút, Khương Trần đem hắn để vào trong tay áo. Đi thôi. Ánh mắt quét ngang, xác nhận không có cái gì còn sót lại, Khương Trần quay người rời đi. Cái này Dương Giác Sơn tại chỗ rừng sâu, ít ai lui tới, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, lại không phải cái gì nơi ở lâu. Không lâu sau đó, tại Thử Thiên Kiêu thống soái phía dưới, đàn chuột mang theo chiến lợi phẩm của mình, một cái hung giác lang cùng chừng 20 con sói nhãi con bắt đầu hướng trở về. Như thế qua 3 ngày, Khương Trần cuối cùng thuận lợi trở lại Kim Sa Cốc. Cuối cùng về đến rồi. Trở lại chính mình tiểu viện, Khương Trần thở phào nhẹ nhõm, dã ngoại loại kia màn trời chiếu đất sinh hoạt hắn mặc dù đã thành thói quen, nhưng nếu có lựa chọn, hắn vẫn là thích an nhàn một điểm thời gian. Mà trở lại Kim Sa Cốc về sau, Khương Trần làm chuyện thứ nhất chính là tắm rửa đốt hương, sau đó chỉnh lý thu hoạch của mình. Truy tung thuật, tật phong thuật, tiểu phong nhận thuật, đây chính là hung lang nhất tộc ba đạo truyền thừa phụ thuật, trừ cái đó ra, tại Lang Vương trong trí nhớ còn có một đạo ngự phong thuật, hắn không phải phụ thuật, mà là hàng thật giá thật pháp thuật. Cái này pháp thuật một thành, sinh linh liền có thể điều khiển điều phòng, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, xem như một đạo rất đủ mặt pháp thuật, cái gọi là tật phong thuật, tiểu phong nhận thuật trên thực tế đều là từ đạo này pháp thuật diễn sinh ra tới. Đặt bút có thần, Khương Trần đem từng đạo thuật pháp ghi chép lại, đây đều là nội tình. Đương nhiên, Khương Trần cũng minh bạch ngự phong thuật nhìn tựa như toàn diện, nhưng vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự trên thực tế đều tính không được xuất sắc, hắn tại pháp thuật cấp độ chỉ có thể tính làm trung quy trung cụ, bất quá liền xem như dạng này, hắn giá trị cũng là có, đặc biệt hắn còn cùng tật phong thuật, tiểu phong nhận thuật hình thành một cái hệ thống. Càng là cao thâm thần thông pháp thuật càng khó tu hành, thường thường lĩnh hội một đạo thần thông liền sẽ cuối cùng tu sĩ cả đời năm tháng, vì giải quyết một vấn đề này, tu sĩ đem cao thâm pháp thuật không ngừng chia tách, diễn sinh ra từng đạo tiểu pháp thuật, hình thành thần thông tụ. Dạng này tu sĩ liền có thể tiến hành theo chất lượng, giản lược đơn đến phức tạp, từng bước một tiến về phía trước, cho đến luyện thành thần thông, mà đây chính là truyền thừa, cũng chính bởi vì vậy, tại trong giới tu hành, một đạo thành hệ thống thuật pháp truyền thừa giá trị thường thường so đơn thuần một đạo pháp thuật chân quý không ít. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đạo này ngự phong thuật coi như tự thân không tu hành cũng có thể giao dịch ra ngoài. Hạ xuống cuối cùng một bút, nhìn trước mắt đạo thư, Khương Trần trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Mà liền tại Khương Trần đắm chìm ở tự thân thu hoạch thời điểm, thân ở một ngư đạo thiết nhân đổ lại là nên đón một vị đặc thù khách nhân, một người mặc cẩm y điệp, thân hình mượt mà, nhìn qua có chút phúc hậu khoảng 40 tuổi trung niên nhân lặng yên leo lên một ngư đỉnh. Đạo chủ, đây là tam gia để ta mang hộ cho người tin. Không mình hành lễ, trung niên nam nhân đem một phong thư đưa đến thiết nhân đồ trước mặt. Nghe nói như thế, thiết nhân đồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, đối với người này hắn cũng không tính lạ lắm, đối phương là cao gia tam phòng đại quản gia, cũng là vị kia tam lão gia thần tín phúc toàn. Ý mắng trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế, mặc dù nội tâm chướng mắt thiết nhân đồ cái này cao gia chi thứ bên trong chi thứ, nhưng phúc toàn lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, dù sao người trước mắt này là chân chính hung nhân. Mà liên tại phúc toàn sinh lòng thấp thỏm thời điểm, thiết nhân đồ cuối cùng tiếp nhận lá thư này. An gia bị diệt rồi. Xem xong thư bên trên nội dung, thiết nhân đồ nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu lập tức bay lên gợn sóng. Nghe nói như thế, phúc toàn không người xác nhận. Xác thực như thế, An gia duy nhất luyện khí tu sĩ, cũng chính là vị kia An gia lão tổ nhập Ngũ Tiên Sơn ngắt lấy linh dược, kết quả gặp phải Ngũ Tiên Sơn bạo loạn, bất hạnh bỏ mình trong đó, tin tức sau khi truyền ra, lập tức có cửu gia tới cửa, diệt An gia cả nhà. Bất quá sự thật cho thấy An gia đã sớm chuẩn bị, gia tộc kia chân chính nội tình đã bị sớm chuyển di ra ngoài, mặc dù tại về sau lùng bắt bên trong, An gia cường giả gần như bị tiêu sát hầu như không còn, nhưng những vật kia còn không có chân chính tìm được. Mặt khác, căn cứ chúng ta thẩm tra, An gia hư hư thực thực tại Nhạc Sơn quận có bố trí, những cái kia dương nghiệt rất có thể sẽ lựa chọn đảo vong Nhạc Sơn quận, mà đường thủy chính là tiến về Nhạc Sơn quận lựa chọn tốt nhất. Con cong thân thể, Phúc Toàn đem tự mình biết tình huống từng cái nói tới. Thanh Nguyên quận hạ hạt ba cái huyện, theo thứ tự là Thanh Tuyển, Thanh Khê, Thanh Hà ba cái huyện, chỉ bất quá cùng Thanh Hà huyện cái này bên dưới huyện khác biệt, Thanh Tuyển cùng Thanh Khê đều là bên trên huyện, không chỉ có nhân khẩu đông đảo, càng có chính mình linh vật tài nguyên, cho nên đều có tu sĩ cắm rễ. Mà An gia chính là Thanh Khê huyện đại gia tộc, hắn chiếm cứ một thanh nhập giai linh tuyển, đồng thời dùng cái này mở ra trăm mẫu linh điển, đi qua mấy đời người kinh doanh, tài sản có thể nói có chút phong phú. như vậy sao được đến Phúc Toàn trả lời khẳng định, Thiết Nhân Đồ xa vào đến trong trầm tư, một bên dưới một chút đập mặt bàn. Mà nhìn xem dạng này Thiết Nhân Đồ, Phúc Toàn cũng không có dám quấy rầy. Cứ như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, thời gian một chén trà công phu qua đi, Thiết Nhân Đồ cuối cùng thu hồi suy nghĩ của mình. Ngươi trở về nói cho Tam gia, hắn chuyện phân phó ta nhất định làm theo, ta sẽ lập tức để người tăng cường thủy đạo tuần tra, tìm kiếm An gia dư nghiệt. Sắc mặt trầm ngưng, Thiết Nhân Đồ cho ra đáp án của mình. Nghe nói như thế, Phúc Toàn không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi một ngư đảo, hắn còn phải cản trở về phục mệnh, cái này An gia tài sản tương đối khá, nhìn thấy cơ hội, vị kia Tam gia lại là động tâm tư. Chương 44, không tin số mệnh chương 44, không tin số mệnh buồng lò sưởi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Thiết Nhân Đồ trên thân. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Nhìn xem trên mặt bản hai lá thư, tâm tình khuấy động, Thiết Nhân Đồ nhịn không được cười lên ha ha, vị này trong mắt người khác nghiêm túc thận trọng đồ tể tại thời khắc này lại là hiếm thấy triển lộ tự thân tính tình thật. Mà cái này hai phong thư, một phong là vừa bạn Phúc Toàn mang đến, mà khác một phong thì là hắn xếp vào tại An gia thám tử trước đó đưa tới. Hắn võ đạo thiên phú tuyệt luân, vô luận bất luận cái gì võ học trong tay hắn đều là vừa học liền biết, bất quá tại đột phá võ đạo tông sư thời điểm hắn lại bị kẹt lại, chậm chạp không cách nào hoàn thành đột phá, nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ ra thần ý lực lượng. Thành cũng thiết giáp thuật, bại cũng thiết giáp thuật, cường hãn thiết giáp thuật phối hợp hắn một thân võ học, đúc thành hắn Thiết Nhân Đồ uy danh hiển hách, nhưng tương ứng, theo thiết giáp thuật càng ngày càng cao sâu, hắn không chỉ có thân thể nhận ảnh hưởng, càng là liền ý thức đều xuất hiện sự oxy hóa dấu hiệu, mà đây cũng là hắn không cách nào lĩnh hội thần ý nguyên nhân căn bản. Ý thức được vấn đề về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm các loại có trợ giúp đột phá võ đạo tông sư biện pháp, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp đã tìm được An gia. Hiện tại ngoại nhân nhắc lên An gia ấn tượng đầu tiên đều là tu tiên gia tộc, nhưng có rất ít người biết, An gia ban đầu trên thực tế là dùng võ đạo lập nhà, cường thịnh nhất thời điểm, An gia từng có 3 vị võ đạo tông sư cùng tồn tại, chính là nương tựa theo cường hãn như thế vũ lực, An gia mới có thể tại cái kia loạn thế đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, vì về sau An gia chuyển thành tu tiên gia tộc đặt vững thâm hậu căn cơ. Căn cứ cái kia bại gia tử tìm hiểu đến tin tức nhìn An gia sở dĩ có thể sinh ra nhiều vị võ đạo tông sư, nguyên nhân căn bản ở chỗ An gia có một kiện danh là luyện tâm thạch bảo vật, mượn nhờ món bảo vật này, võ giả liền có nhất định xác suất tìm hiểu ra chính mình thần ý. Ta trước đó còn có chút do dự, dù sao An gia khó đối phó, có chân chính luyện khí tu sĩ tọa chấn, không phải đặng giang phỉ có thể trêu chọc, nhưng bây giờ cơ hội lại đưa đến trước mặt của ta. Đem hai phong thư xoa thành bụi phấn, Thiết Nhân Đồ trong lòng có quyết định. Dựa theo Phúc Toàn tin tức truyền đến xem, An gia tại chính mình luyện khí lao tổ sau khi ngã xuống liền làm ra tương ứng ứng đối, kịp thời đối hoạch tâm thành viên cùng bảo vật tiến hành chuyển di, như vậy luyện tâm thạch món bảo vật này liền tỷ lệ lớn còn tại An gia nhân thủ bên trong. Đây có lẽ là ta cơ hội cuối cùng, chỉ có thành tựu võ đạo tông sư, tu thành chân kình, ta mới có thể ngăn chặn âm khí đối ta ăn mòn, mới có thể tiếp tục sống sót, mà lại thành tựu tông sư về sau, ta nếu có thể thật thuần phục âm khí, có lẽ thật có thể lấy cái này vụn thạch thân thể đặt chân tiên đạo. Ta sinh ra chỉ là vụn thạch khu, không phải linh thiếu thể, không có tiên nhân mệnh, nhưng ta lại không tin số mệnh. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, quét qua những ngày qua vẻ lo lắng, Thiết Nhân Đồ đi ra buồng lò sưởi, từ âm u hướng đi ánh nắng. Đời này của hắn cũng không tính trôi chảy, tuy là người nhà họ Cao, nhưng chỉ là chi thứ bên trong chi thứ, căn bản không chiếm được cái gì tài nguyên, đến sau hắn biết tiên đạo tồn tại, bốn phía tầm tiên hỏi, thật vất vả tìm được một cái chân tu sĩ lại không nghĩ đối phương tính cách bất thường, trực tiếp đem hắn xem như thí nghiệm thuốc đồng tử. Bất quá hắn cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, ở bên người đồng bạn không ngừng bởi vì thí nghiệm thuốc chết đi thời điểm, hắn không chỉ có không có chết, ngược lại bởi vì lần lượt thí nghiệm thuốc thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng. Cuối cùng hắn nắm lấy cơ hội, thừa dịp tà tu bị cửu gia tìm tới cửa thời điểm trộm hắn thu thập một chút võ học điển tịch cùng một bản đạo thư chạy ra cái kia người chết gốc. Đến sau vì phòng ngừa bị tà tu đuổi kịp, hắn trốn đông trốn tây một hồi, đồng thời dốc lòng tu luyện võ học, thẳng đến xác nhận tà tu không có đuổi theo, hắn mới lần nữa ngoi đầu lên, cũng chính là từ lúc này hắn mới bắt đầu chân chính biết chính mình truyền kỳ. Đơn thương độc mã xông xáo giang hồ, chém xuống vô số đối thủ, trở thành tiếng tăm lừng lây hào hiệp, hào bất khoái ý, thẳng đến về sau hắn chán ghét loại này nước chảy bèo trôi sinh hoạt, lúc này mới đến Thanh Hà huyện, lập xuống phỉ trại, đặt vững tự thân căn cơ. Bất quá kinh lịch nhiều, hắn cũng biết làm đơn thuần thủy phỉ là không có tiền đồ, dù sao hắn thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng vẹn vẹn chỉ giới hạn tại võ giả, mà thế giới này là có tu hành giả, cũng chính bởi vì vậy, hắn chủ động tìm tới Cao gia, nương tựa theo tự thân dòng họ cùng Cao gia dựng vào quan hệ. Đối với một cái xa không thể lại xa chi thứ, Cao gia tự nhiên là không quan tâm, chẳng qua nếu như cái này chi thứ thực lực bản thân không tầm thường, có thể chịu được dùng một lát kia liền không giống, cứ như vậy, đặng giang phỉ thành công phụ thêm một tầng Cao gia ra. Tầng này ra mặc dù không thể cam đoan đặng giang phỉ hắc bạch hai đạo ăn sạch, nhưng chỉ cần không chủ động tìm đường chết, xung quanh chân chính có năng lực đối phó bọn hắn thế lực cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào bọn họ. Dưới tình huống như vậy, lại thêm Thiết Nhân Đồ khổ tâm kinh doanh, đặng giang phỉ mới có hiện tại uy thế, chỉ bất quá bây giờ đặng giang phỉ mặc dù đã có thành tựu, nhưng chính Thiết Nhân Đồ lại xa vào đến trong tuyệt cảnh, cho đến hôm nay mới nhìn đến một tuyến ánh rạng đông. Mà theo Thiết Nhân Đồ mệnh lệnh được đưa ra, đặng giang phỉ lập tức bắt đầu chuyển động, bên ngoài nhìn tựa như không có gì thay đổi, nhưng lại có hay không đếm được thám tử bị phái ra ngoài. Ở đây Thanh Nguyên trên sông kinh doanh nhiều năm như vậy, đặng giang phỉ đã sớm tạo dựng lên một bộ tự thân tin tức lưới, không biết có bao nhiêu ngư dân cùng bọn hắn có quan hệ, là hai mắt của bọn hắn. Mà Thanh Nguyên quận 3 phần bình, 7 phần núi, địa thế kỳ lạ, An gia người như muốn nhanh chóng rời đi Thanh Nguyên quận, tiến về Nhạc Sơn quận, đường thủy là gần như tất yếu lựa chọn, lần này ra tay với An gia không ít người, bọn hắn là không thể nào giấu quá lâu, chỉ có rời đi Thanh Nguyên quận mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần trực tiếp trốn vào sơn lâm, kia mặc dù đồng dạng là một loại lựa chọn, nhưng tính nguy hiểm quá cao, rừng tiên nước độc, sơn lâm là thật sẽ ăn người. Bất quá Đặng Giang Phỉ mặc dù bởi vì An gia sự tình bắt đầu chuyển động, nhưng tạm thời cũng không ảnh hưởng đến thân ở Kim Sa Cốc Khương Trần, tại ngoại giới quần quận sóng ngầm thời điểm, Khương Trần ngay tại yên lặng tiêu hóa lấy tự thân tâm đắc, đoán một cái một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Một tháng này đến nay, bởi vì An gia bay lên phòng ba không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà tranh đấu hạch tâm điểm có hai cái, một là An gia lưu tại Thanh Khê huyện cơ nghiệp, bao quát kia một thanh linh tuyển cùng trăm mẫu linh điền, hai là An gia che giấu bảo tàng. Cái trước chính là chân chính lập nhà căn cơ, giá trị cực cao, bất quá cũng chính bởi vì vậy, người bình thường căn bản không có tư cách ra trận tranh đoạt, ngược lại là cái sau bởi vì giấu ở chỗ tối, cho nên rất nhiều người đều động tâm tư. Bất quá cái này một tháng tới mặc dù lần lượt có An gia dư nghiệt bị tìm được, nhưng cái gọi là bảo tàng vẫn như cũ hư vô mà mịt, những này dư nghiệt trên cơ bản đều là khí tử, là An gia cố ý dùng để kéo dài thời gian cùng che giấu hai mắt người, An gia chân chính hoạch tâm hạt giống lại là hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống như vậy, có người lựa chọn từ bỏ, có người lựa chọn cạo ba thước, cũng có người lựa chọn mở ra lưới lớn, yên lặng chờ đợi con cá nhập lưới. Chương 45, chân kình tạo ra chương 45, chân kình tạo ra Kim Sa Cốc, Nam Sơn núi, đang cố ý tu kiến trong luyện võ trường, một trận mở ra mặt khác chiến đấu đang tiến hành, giao thủ song phương theo thứ tự là Thử Thiên Kiêu cùng Kỳ Ốm. Chỉ thấy Kỳ Ốm thân pháp linh động, tới lui như gió, không ngừng biến đổi thân vị, mà Thử Thiên Kiêu thì hoàn toàn tương phản, hắn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, vẹn vẹn chỉ là huy động phần đuôi liền ngăn trở Kỳ Ốm sở hữu công kích. Sân đấu võ biên giới, Khương Trần yên lặng nhìn xem một màn này, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy bây giờ Kim Sa Cốc đại quản sự Vương Viễn. Tam đương gia, một ngư đảo bên kia vừa mới truyền đến chỉ lệnh, để chúng ta phân ra một bộ phận nhân thủ phối hợp bọn hắn phong tỏa mặt nước. Liếc mắt nhìn Khương Trần, Vương Viễn thấp giọng. Nghe nói như thế, Khương Trần thần sắc không thay đổi. Khoảng thời gian này Đặng Giang Phỉ động tác rất lớn, hắn mặc dù thân ở Kim Sa Cốc, nhưng đồng dạng nghe được phong thanh. Lý do là cái gì? Vẫn là đuổi bắt trước ba đường gia Triệu Mạnh. Không chút để ý mở miệng, Khương Trần ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại luyện võ tràng bên trong. Nghe vậy, Vương Viễn yên lặng gật đầu. Thấy thế, Khương Trần không nói. Những ngày này Đặng Giang Phỉ động tác liên tục, lúc mới bắt đầu còn cẩn thận che giấu, cho tới bây giờ đã gần như bày ở ngoài sáng, trực tiếp tại Thanh Nguyên trên sông kéo lưới thiết lập trạm, náo ra phong ba không nhỏ, thậm chí còn giết không ít người, lại là cùng trước kia Đặng Giang Phỉ phong cách hành sự có khác biệt lớn. Xem ra thiết nhân đồ là muốn tìm thứ gì, mà lại hắn có chút gấp. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần đoán được một chút thứ đồ vật. Về phần nói phát hiện Triệu Mạnh tung tích, đuổi bắt Triệu Mạnh tên phản đồ này, lời này lừa gạt một chút người khác cũng coi như, không có người so hắn rõ ràng hơn Triệu Mạnh đến cùng đi đâu. Mà vừa lúc này, trong luyện võ trường chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc. Mấy lần thăm dò, bị đánh bại roi tử, Khỉ Ốm cuối cùng triệt để nhận rõ thực tế, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thử Thiên Tiêu, nguyên bản hắn được Khương Trần chuyển xuống võ học cùng huyết linh đan, võ công tiến nhanh, thành công bước vào nhị lưu cấp độ, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, chưa từng nghĩ lại bị Thử Thiên Tiêu nhẹ nhõm để làm người. Mà tại Khỉ Ốm chủ động nhận thua về sau, Thử Thiên Tiêu cuối cùng nghiêm túc nhìn hắn một cái. Chi chi chi, có chút thứ đồ vật, nhưng không nhiều, xem như phế vật phía trên kẻ tầm thường. Lưu lại một câu lời bình, Thử Thiên Tiêu vui vẻ hướng về Khương Trần chạy tới. Thấy thế, Khỉ Ốm không khỏi lắc đầu, người không như thế, hắn mặc dù nghe không hiểu Thử Thiên Tiêu lời nói, nhưng lại không hiểu nhìn thấy Thử Thiên Tiêu cái ánh mắt kia, liền tựa như sư phó nhìn đồ đệ, phụ thân nhìn nhi tử, tiếc hận bên trong mang theo cảm thán. Khỉ Ốm bái tạ Tam Đương gia ơn tài bồi, đè xuống trong lòng người mải, Khỉ Ốm đi tới Khương Trần trước mặt không người cúi đầu. Hắn chưa từng là cái gì hàng đầu nhân vật, khi còn bé như thế, sau khi lớn lên cũng như thế, cũng chính bởi vì dạng này hắn càng có thể tiếp nhận chính mình bình thường, bị Thử Thiên Tiêu dội một chậu nước lạnh mặc dù khó chịu, nhưng hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong. Nhìn xem dạng này Khỉ Ốm, Khương Trần nhẹ gật đầu. Luân Tiên Phú, Khỉ Ốm là có một chút, nhưng cũng không nhiều, cũng may làm người trung thành, làm việc xét trong, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tóm lại vẫn có thể dùng một chút. Một ngư đảo bên kia yêu cầu chúng ta phái ra một bộ phận nhân thủ cùng bọn hắn cùng một chỗ phong tỏa mặt sông, đuổi bắt Triệu Mạnh, ngươi liền dẫn người đi một chuyến đi, cụ thể như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nhìn nhiều, nói ít, bớt làm, cẩn thận thanh chính mình thua tiền. Căn dặn một câu, Khương Trần đem nhiệm vụ giao cho Khỉ Ốm. Nghe nói như thế, Khỉ Ốm mặc dù trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng vẫn là liền vội vàng không người xác nhận, hắn chuẩn bị đằng sau hảo hảo hỏi một chút ông Viễn, hắn nhưng là biết Triệu Mạnh đã chết tại Kim Sa Cốc bên trong. Mà tại Khỉ Ốm cùng ông Viễn rời đi về sau, Khương Trần đưa ánh mắt về phía Thử Thiên Tiêu. Để ta nhìn ngươi khoảng thời gian này lười biếng không có. Thân sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, đối Thử Thiên Tiêu, Khương Trần một chỉ điểm ra. Ở đây trong ngay mắt, Thử Thiên Tiêu ngửi được khí tức nguy hiểm. Chi 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 miệng bên trong phát ra gấp rút tiếng kêu, Thử Thiên Tiêu lập tức vận dụng phù thuật, theo sóng linh khí, hắn quanh thân lông tóc bắt đầu căng gọn, trực tiếp kết thành một cái bóng, đem hắn bảo hộ ở giữa, đây chính là phát chân thuật. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Trần đấy mắt hiện lên một vòng ánh sáng, Thử Thiên Tiêu có thể nhanh như vậy đem phát chân thuật nhập môn, có thể thấy được bình thường tu hành hay là dùng tâm, này thuật một thành, hắn liền thành một cái để người khó mà hạ miệng còn nhím, có được không sai lực phòng ngự. Có chút thứ đồ vật, nhưng vẫn như cũng không đủ. Suy nghĩ chuyển động, sắc ý cùng khí huyết giao hòa, một vòng màu đỏ điện quang tại Khương Trần đầu ngón tay nở rộ. Ông vô hình tinh lực tỏa ra, Thử Thiên Tiêu hộ thân dùng phát châm thuật nháy mắt bị kích phá, toàn bộ chuột như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy được. Nhìn xem dạng này Thử Thiên Tiêu, Khương Trần lắc đầu, lập tức quay người rời đi, mà tại Khương Trần rời đi về sau, giả chết Thử Thiên Tiêu lặng yên mở hai mắt ra. xác nhận bốn phía không người, nó từ dưới đất bò dậy, phấn chấn một chút thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Mặc dù giờ này khắc này trên người nó rất đau, nhưng ở bên ngoài, Phong Phạm lại không thể ném. Giờ này khắc này nó chỉ muốn nhanh lên trở lại chính mình ổ nhỏ. Mà đối với Thử Thiên Kiêu tiểu động tác, Khương Trần tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá Thử Thiên Kiêu biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn cũng liền lười nhác tính toán. Ta trước đó lấy huyết viêm thuật đốt tự thân khí huyết, từ đó trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, cái này vốn là vì chiến đấu chuẩn bị, chưa từng nghĩ để ta ngoài ý muốn đã tìm được dung luyện chân kinh phương pháp. Hôm nay qua đi ta hẳn là có thể đem khí huyết triệt để chuyển hóa, chân chính bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Trở lại tiểu viện, Khương Trần ăn vào một viên Lang Vương ngưng huyết thạch, bắt đầu một vòng mới tu hành. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn quanh thân khí huyết bị nhen lửa, trong lòng sát ý bắt đầu bừa bãi tàn phá, mà theo sát ý cùng khí huyết không ngừng va chạm, giao hòa, từng sợi màu đỏ điện quang bắt đầu ở hắn quanh thân hiện hiện, đây chính là võ đạo tông sư tiêu chí chân kình. Võ đạo chân kình sinh ra cần võ giả lấy tự thân thần ý hàng phục khí huyết, để cả hai hoàn toàn giao hòa mới có thể thành tựu, hắn độ khó cực cao, bất quá tương ứng, uy lực của nó cũng hơn xa đơn thuần khí huyết. Trên thực tế ban sơ võ giả sở dĩ đem loại lực lượng này mệnh danh là chân kình, vì đối tiêu luyện khí tu sĩ chân khí, chỉ bất quá chân kình cố nhiên bá đạo, nhưng luận huyền diệu vẫn là không sánh bằng chân khí, mà nhất trực quan thể hiện chính là võ đạo tông sư ở mọi phương diện cũng không bằng luyện khí tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là chính diện chém giết, võ đạo tông sư cũng sẽ không là luyện khí tu sĩ đối thủ. Phổ thông luyện khí tu sĩ thể phách cố nhiên không bằng võ đạo tông sư, nhưng cũng xưa nay không yếu ớt, mà pháp thuật, pháp khí tồn tại càng là triệt để kéo ra trên lệnh của song phương, mà cái này còn bèn bèn giới hạn tại luyện khí giai đoạn trước tu sĩ. Luyện khí tu sĩ mở khí hải đan điển, lấy nó là căn, số 108 khiếu, xúc quanh thân chân khí, 36 khiếu tiểu thành, 72 khiếu đại thành, 108 khiếu viên mãn, đối mặt 36 khiếu tiểu thành luyện khí tu sĩ, võ đạo tông sư cơ bản không có lực hoàn thủ gì. Chương 46, động tinh thích hợp chương 46, động tinh thích hợp tính thất bên trong, sóng nhiệt của cuộn. Nương theo lấy một điểm cuối cùng Lang Vương khí huyết bị thiêu đốt hầu như không còn, Khương Trần muốn là hùng hậu khí huyết đi tới một cái độ cao mới, cũng chính là tại thời khắc này, hắn toàn thân gân cốt vụ vụ, hình thể bắt đầu bành trướng, liền tựa như một cái nở lớn khí cầu. Nhạy cảm phát giác được biến hóa như thế, Khương Trần cường đại thần hồn chi lực bắt đầu tỏa ra. Chấn áp thô bạo bạo tẩu khí huyết, Khương Trần thuận thế bắt đầu lấy thần ý đem hắn thuần phục. Theo thời gian trôi qua, Khương Trần quanh thân màu đỏ điện quang càng lúc càng nồng nặc, bọn chúng liền tựa như chân chính lôi điện một dạng không ngừng rèn luyện huyết nhục của hắn xương cốt. Dưới tình huống như vậy, Khương Trần nguyên bản bành trướng thân thể bắt đầu không ngừng khôi phục bình thường, chỉ bất quá hắn bản chất đã phát sinh một chút thay đổi, diễn sinh ra chân chính mình đồng ra sát, mà khi sở hữu màu đỏ điện quang tán đi thời điểm, Khương Trần mở hai mắt ra. Đây chính là võ đạo tông sư lực lượng sao? Quả nhiên là không tầm thường, chính là không biết ta bây giờ bộ này thể phách có thể hay không so ra mà vượt thiết nhân đồ. Cảm giác tự thân thay đổi, Khương Trần trên mặt lộ ra tiểu dung, lập tức hắn nghĩ tới thiết nhân đồ. Mượn nhờ huyết viêm thuật, hắn mặc dù để tự thân khí huyết tràn đầy rất nhiều, nhưng ở tấn thăng tông sư trước đó, thể phách của hắn cũng không phát sinh biến hóa về chất, đơn thuần khí huyết có lẽ không thua bởi thiết nhân đồ, nhưng luận gân cốt, màng da, hắn kém xa thiên phú dị bẩm thiết nhân đồ. Mà cái này một chênh lệch tại hắn tấn thăng tông sư về sau cuối cùng được đến đền bù, tại chân kình rèn luyện phía dưới, hắn nguyên bản có chút phù phiếm căn cơ bị triệt để lệnh vững chắc, đồng thời để nguyên bản bình thường huyết nhục thân thể đã đản sinh ra phi phàm chi tướng. Có võ đạo tông sư lực lượng, tại đãng giang phỉ cái này một mẫu ba phần đất ta liền có chân chính sức tự vệ, mà lại lần này đột phá còn có niềm vui ngoài ý muốn. Xác nhận tự thân thay đổi, Khương Trần trực tiếp rời đi tinh thất. Đi tới trong viện, đứng một lát, các loại cảm ngộ xông lên đầu, Khương Trần trực tiếp diễn luyện lên tơ liễu dưỡng sinh. Tại quá khứ thời gian bên trong, một bộ này động công hắn đã diễn luyện vô số lần, thuần thục vô cùng, diễn luyện tự nhiên không hề trì trệ. Chỉ bất quá so với trước đó, giờ này khắp này Khương Trần thân ảnh lại nhiều một vòng phiêu miểu, tựa như chân chính hóa thành tơ liễu, theo gió mà động, lại không có bất luận cái gì tật lực. Nhân thể là một cái tuần hoàn phổi, thời thời khắc khắc tại động, ta cần phải làm là dùng tự thân tuần hoàn phổi đi phù hợp linh khí rung động. Hoàn toàn vâng ngã, Khương Trần đắm chìm ở tự thân cảm ngộ bên trong, tại tấn thăng tông sư về sau, hắn rốt cuộc biết chính mình chênh lệch là cái gì. Cũng chính là ở thời điểm này, trong tiểu viện linh khí triệt để bị dẫn động, diễn hóa xuất cơ liễu hư ảnh, vừa mới bắt đầu rất ít, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời trong tiểu viện liền tựa như rơi xuống tuyết. Mà theo dạng này tơ liễu không ngừng tung bay, Khương Trần trên người linh vận càng ngày càng dày đặc, ở trong quá trình này, hắn vô thanh vô tức hoàn thành tự thân đối đầu sọ rèn luyện. Đến lúc cuối cùng một đạo linh vận tạo ra, quanh thân linh vận viên mãn, Khương Trần cuối cùng dừng lại động tác của mình, ở đây trong nháy mắt, đầy trời tơ liễu biến mất không còn tăm tích, liền tựa như hết thảy đều là ảo tưởng đồng dạng. Tấn thăng tông sư, ta đối tự thân lực khống chế lại đến một bậc thang, để ta minh ngộ động chân lý, mà đây cũng là tơ liễu dưỡng sinh căn bản. Màu sắc thâm thúy, Khương Trần xuề bàn tay ra, nâng kia cuối cùng một vòng tơ liễu. Đến một bước này, ta tơ liễu dưỡng sinh liền coi như chân chính được chân ý. Nhìn xem trong tay tơ liễu từ đầu đến cuối không tiêu tan, Khương Trần trong lòng có vui vẻ nổi lên. Tơ liễu dưỡng sinh, linh tùng hô hấp, cái này nhất động nhất tính hai loại pháp môn tất cả đều tu được chân ý, hắn đối với thiên địa linh khí lực tương tác cùng lực khống chế đều lên một bậc thang. Không cần lang độc hoa, đối với hiện tại ta mà nói, luyện khí trên thực tế đã không phải là việc khó gì, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần lại tốn hao 1-2 tháng thời gian mài giũa, ta liền có thể nhẹ nhõm tấn thăng luyện khí. Hô, khinh ra một hơi, thổi tan trong tay tơ liễu, để hắn quy về thiên địa, Khương Trần trong lòng sinh ra minh ngộ. Thông qua khoảng thời gian này sưu tập một chút tin tức, Khương Trần biết đối với tu hành giả mà nói, tấn thăng luyện khí trên thực tế đồng thời không có dễ dàng như vậy, ngoại trừ tu hành pháp bên ngoài, thường thường còn cần ngoại vật gia trì, như linh dược, như bảo địa. Trước đó, Khương Trần cũng tại vì thế mưu đồ, muốn tìm kiếm càng nhiều tương quan tin tức, nhưng bây giờ hắn biết tự thân cái gì đều không cần, mà đây chính là hắn sở tu hành dẫn khí quyết bất phàm, chỉ cần ngộ được động tĩnh huyền cơ, tu sĩ tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào luyện khí. Nhất động nhất tĩnh có tạo hóa, Bạch Hạc đạo nhân từng căn dặn tiền thân hảo hảo tu luyện dẫn khí quyết, không muốn phập phồng không yên, hiển nhiên bên trong là có huyền cơ. Lấy ta hiện tại ánh mắt đến xem, cái này dẫn khí quyết dù là chưa từng tu được bất luận cái gì chân ý, chỉ cần khổ tâm mài giũa, thành tựu linh cảm biến mãn, lại phối hợp lang độc hoa những vật này cũng là có khả năng thành tựu luyện khí. Nếu là đến trong đó một đạo chân ý, tấn thăng luyện khí năm chắc liền tương đối cao, nếu là cả hai đều chiếm được, tấn thăng luyện khí chỉ là nước chảy thành sông. Quay đầu lại nhìn dẫn khí quyết, Khương Trần trong lòng có cảm ngộ mới. Mặc dù ba loại phương thức đều có thể tấn thăng luyện khí, nhưng chia cao thấp cũng là hết sức rõ ràng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tạo ra chân khí phẩm chất, thậm chí tất cả luyện khí cảnh tu hành, dù sao luyện khí, luyện chính là một thanh chân khí. Hồi tưởng đạo thư bên trong mịt mờ ghi chép, Khương Trần lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề, trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn lặng yên phát tán ra, bắt đầu vì đó sau tu hành làm chuẩn bị. Động tĩnh chân ý đều đến, ta đối với dẫn khí quyết lĩnh hội đã đạt tới mức độ cực cao, bất quá đây cũng không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, động tĩnh thích hợp mới là môn này dẫn khí quyết thành tựu tối cao. Tu vi đến, Khương Trần đối với lưu tại đạo thư bên trên ẩn dụ lập tức có mới lý giải, về phần là gì không do nói, tỷ lệ lớn là lập sách người không nguyện ý đệ tử mơ tưởng xa vời, không duyên cơ chậm trễ tự thân tu hành đi. Động tĩnh thích hợp có tạo hóa, chỉ là ta nên như thế nào điều hòa cái này nhất tính nhất động rồi. Lập thân nguyên địa, Khương Trần xa vào đến trong trầm tư. Thôi, lại xem duyên phận, dù sao lấy ta bây giờ trạng thái muốn tấn thăng luyện khí cũng còn cần 1-2 tháng mài giũa, làm từng bước tu hành liền tốt, ở trong quá trình này nếu có thể lĩnh ngộ tự nhiên là tốt nhất, như thật không được, cái kia cũng không nên cơ cầu. Loại sự tình này quá chấp nhất chưa chắc là chuyện tốt, mà cái này có lẽ cũng là lập sách người chưa từng nói rõ dự tính ban đầu. Chốc lát sau, không có đầu mối, Khương Trần thu hồi tự thân suy nghĩ. Bây giờ thành tựu luyện khí đã là kết cục đã định, cũng là không cần chờ thứ hai đóa lang độc hoa nở rộ, đối lang độc hoa nghiên cứu nên đưa vào danh sách quan trọng, nếu thật có thể mượn nhờ lang độc hoa tăng lên linh hồn nội tình, vậy đối với ta mà nói ngược lại là một chuyện thật tốt. Yên lặng suy tư, đối với tiếp xuống tu hành Khương Trần trong lòng có kế hoạch. Lang độc hoa có thể phụ trợ tu sĩ đột phá luyện khí, mặc dù thu hoạch một đóa, nhưng vì để phòng bất nhất, hắn tạm thời không có đối đóa hoa này mở ra nghiên cứu, sợ lãng phí món linh vật này, chậm trễ tự thân tấn thăng luyện khí, bây giờ lại là không cần thiết đợi thêm. Chương 47, Kim Thiểm Thanh Hà huyện, phủ nha hậu trạch. Ngồi tại chủ vị, nghĩ đến khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đương nhiệm Thanh Hà huyện khiến Liêu Vĩnh Hoài hung hăng đem chén trà quét xuống, nát một chỗ. Hắn thiết nhân đồ muốn làm gì, liên tiếp chặn giết thương đội, hắn còn đem Vương Pháp để vào mắt sao? Tức hồn hẹn, trên gương mặt thì hất lên, nghĩ đến chính mình tổn thất, Liêu Vĩnh Hoài đau lòng khó mà hô hấp, phải biết những này trong thương đội đều là có hắn ăn cố. Thấy Liêu Vĩnh Hoài như thế thịnh nộ, ngoài phòng nô bộc lập tức câm như hến, mà vừa lúc này, một cái thân hình gầy gò, giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân vội vàng đi đến, hắn chính là Liêu Vĩnh Hoài sư gia Tử Văn Mậu. Văn Mậu, ngươi tới thật đúng lúc, thiết nhân đồ xem kỷ luật như không, tùy ý chặn giết lương thiện thương nhân, ta muốn làm thịt hắn, ngươi nhưng có biện pháp? Thân thể mập mạp tựa như một cái bóng một dạng chiếm cứ tất cả chỗ ngồi, tại Tử Văn Mậu đi tới nháy mắt, Liêu Vĩnh Hoài lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Đại nhân, còn mời nghĩ lại, ai nhìn xem sắc mặt trầm ngưng Liêu Vĩnh Hoài, Tử Văn Mậu không khỏi âm thầm tiêu khổ. Hắn biết Liêu Vĩnh Hoài đây là thật sự tức giận, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Liêu Vĩnh Hoài yêu tài như mạng là có tiếng, mỗi đêm đều muốn ôm bạc mới có thể ngủ, vì thế còn chuyên môn để người cho mình làm một cái đại mỹ nhân, lấy bạc vì ra, lấy tơ vàng bị phát, lấy bảo thạch điểm mắt. Mà nghe được Từ Văn Mậu nói như thế, Liêu Vĩnh Hoài không có ngay lập tức mở miệng, chỉ là đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào hắn, tựa như hiện ra lục quang. Thấy thế, Từ Văn Mậu trong lòng run lên, bất quá hắn vẫn là muốn ngăn cản Liêu Vĩnh Hoài đối đãng giang phỉ độc thủ. Đại nhân, kia đãng giang phỉ chiếm cứ Mê Hồn Loan, địa thế hiểm yếu, muốn tiêu diệt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặt khác kia thiết nhân đồ chính là hàng thật giá thật hung nhân, nếu là muốn ra tay với hắn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một kích phải trúng, nếu không rất có thể sẽ gặp phản vệ, đến lúc đó coi như được không bù mất, dù sao hắn chỉ là một giới giặc cỏ, mà ngài trên người lại gánh vác một huyện sinh dân phúc lợi. Tận tình khuyên bảo, Từ Văn Mậu không ngừng khuyên lơn Liêu Vĩnh Hoài. Bất quá mặc kệ Từ Văn Mậu như thế nào thuyết phục, Liêu Vĩnh Hoài sát ý trong lòng không giảm chút nào, trước kia đặng giang phỉ làm việc có chừng mực, cũng không cản hắn tài lộ, mà lại sát thực khó đối phó, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ lại là không giống. Nước bọn đều muốn nói làm, thấy Liêu Vĩnh Hoài vẫn như cũ thờ ơ, Từ Văn Mậu trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Đại nhân, ngươi như quyết tâm muốn đối phó thiết nhân đồ, ta lập tức đi triệu tập nhân thủ, bất quá đánh chó còn phải xem chủ nhân, cao ra thái độ nhưng lại không thể không cân nhắc, nếu là bởi vậy bị bọn hắn ghi hận bên trên, nhất thời có lẽ không ngại, nhưng hậu hoạn vô tận à. Không có cách nào, Từ Văn Mậu điểm ra vấn đề mấu chốt nhất. Mà nghe được cao ra hai chữ, bị lửa giận ăn mòn tâm linh Liêu Vĩnh Hoài cuối cùng khôi phục một chút lý trí. Cao ra nhẹ giọng thì thầm, Liêu Vĩnh Hoài cho mày, xa vào đến do dự bên trong. Nam Cảnh Quốc Vương tộc cùng tu hành thế gia cộng trị thiên hạ, quan viên địa phương, đặc biệt là phó chức, cơ bản đều cùng bản địa thế gia có liên lụy. Cao gia mặc dù không phải Thanh Nguyên quận cường đại nhất tiên tộc, nhưng thế lực đồng dạng không nhỏ. Không chỉ có trong tộc có không chỉ một vị luyện khí tu sĩ tọa chấn, còn trong phủ đồng dạng có tộc nhân thân ở cao vị. Đương nhiên, muốn nói đặc biệt e ngại cũng không đến nỗi, dù sao Thiết Nhân Đồ nói đến ngọn nguồn cũng chỉ là cùng Cao gia có chút liên lụy, thậm chí chỉ là Cao gia nuôi một con chó, cũng không phải là Cao gia dòng chính, coi như thật làm thịt hắn, Cao gia cũng không đến nỗi cùng hắn không chết không nớt. Thiết Nhân Đồ phong tỏa tuyến đường, Thanh Hà huyện quần tình xúc động phẫn nộ, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Bình phục quyết tâm bên trong lửa giận, Liêu Vĩnh Hoài ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Nghe nói như thế, Từ Văn Mậu trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, hắn biết Liêu Vĩnh Hoài đây là muốn đổi chủ ý, đại nhân có thể để huyện binh động một chút, đi trên sông càn quét một vòng, làm ra diện phỉ tư thái, dạng này một có thể cho trong huyện phụ lão một cái công đạo, hai có thể cho đảng giang phỉ một cái cảnh cáo, để bọn hắn nhanh chóng thu tay lại. Đương nhiên, điều binh cũng dễ, huyện binh nhập sông tiêu phỉ, đại nhân tọa trấn chỉ huy, lao tâm lao lực, giá trị thời khắc mấu chốt này, ta Thanh Hà huyện tự nhiên trên dưới một lòng, các nhà có tiền xuất tiền, thiếu lực xuất lực. Nếu là đến một bước này, đảng giang phỉ còn không biết tốt xấu, vậy đại nhân liền có thể hướng Hà đốc phủ cầu viện, một lần hành động dẹp yên đảng giang phỉ, nghĩ đến lúc kia Cao gia cũng không tốt nói cái gì. Đã tính trước, Từ Văn Mậu lập tức cho ra đề nghị của mình. Nghe vậy, trầm ngâm một lát, Liêu Vĩnh Hoài cuối cùng nhẹ gật đầu, như thế cách làm mặc dù bỏ qua Thiết Nhân Đồ, nhưng cũng có thể mượn cơ hội vơ vét một bút, như thế tính toán, tổn thất của hắn không chỉ có thể bù trở về, thậm chí còn có kiếm, cũng không tệ. Liền theo ngươi nói xử lý đi. Khoát tay áo, Liêu Vĩnh Hoài cuối cùng vẫn là từ bỏ trực tiếp đối Thiết Nhân Đồ ý đạo thủ. Thấy thế, Từ Văn Mậu lập tức không người xác nhận. Thiết Nhân Đồ, xem ở ngươi bình thường đưa nhiều bạc như vậy phân thượng, lần này ta thế nhưng là hết sức, nếu là ngươi còn phải tiếp tục nổi điên, vậy ta cũng không có biện pháp. Đi ra huyện nhà, ngồi lên chính mình xe ngựa, Từ Văn Mậu không thể không lần nữa cảm thán chính mình đạo đức tiêu chuẩn quá cao, nếu không lần này cũng sẽ không duyên cớ phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Nói đến Hoa Mãn Lâu lần này giống như tới một cái mới cô đường, nói là từ quận thành tới, hôm nay phế tâm lực, ta cũng nên từ giải giải phạt. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Từ Văn Mậu lập tức để chính mình mã phu điều chỉnh lộ tuyến. Mà tại Từ Văn Mậu rời đi huyện nha về sau, huyện lệnh Liêu Vĩnh Hoài lặng yên đi vào một gian tầng hầm, nơi này vàng bạc đầy đất, ở giữa thì thờ phụng một cái kim thiềm. Lần này Thiết Nhân Đồ cử động có chút dị thường, bên trong hẳn là có chút ẩn tình, đến lúc đó có thể để người lưu ý một hai, bất quá bất kể như thế nào hắn đều không nên cản tài lộ của ta, hy vọng lần này hắn có thể biết thú một điểm, nếu không ta cũng chỉ có thể liều mạng đắc tội Cao gia đại giới làm thịt hắn. Mặt trầm như nước, đi tới kim thiềm trước mặt, hiền tâm lễ bái một phen về sau, Liêu Vĩnh Hoài ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Theo thời gian trôi qua, trên mặt của hắn dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng, từ xa nhìn lại liền tựa như bôi một tầng kim phấn đồng dạng. Lại là không ai biết cái này mập mạp như bóng, nhìn qua đi đường đều khó khăn nam nhân vậy mà là một vị tu hành giả. Lúc trước hắn nói muốn làm thị Thiết Nhân Đồ cũng không phải là một câu nói xuông, mà là thật sự có ý nghĩ này. Mà liên tại Thanh Hà huyện nguyên nhân bên trong đảng giang phỉ sở tác sở vi bay lên kịch liệt gợn sóng thời điểm, Thiết Nhân Đồ lần nữa hạ lệnh để đảng giang phỉ tiến một bước mở rộng điều tra phạm vi. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ôn thỏa điếu ngư lại, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm chạp không có thu hoạch, hắn là thật gốc. Nếu là kia luyện tâm thạch không cánh mà bay, lại hoặc là rơi vào tay người khác, hắn hy vọng cuối cùng liền không có, kết quả như vậy là hắn không thể tiếp nhận. Dưới tình huống như vậy, đảng giang phỉ làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, tất cả thanh nguyên trên sông đều huyên náo một mảnh trướng khí mù mịt. Chương 48, 10 thành chương 48, 10 thành tiểu viện, tinh thất. Trước mắt đã xác nhận, lang độc hoa hương khí sắc thực đối thần hồn rèn luyện có nhất định trợ giúp, mà muốn đem loại này đặc tính kích phát đến cực hạn, trước mắt phương thức tốt nhất chính là thiêu đốt. Ngồi xếp bằng, tay vê lang độc hoa cánh, Thương Trần hiện lên vẻ suy tư. Những cái này thiên ngoại giới viên náo mưa gió, rất là náo nhiệt, bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, mặc dù ở trong quá trình này, Thiết Nhân Đồ nhiều lần yêu cầu Kim Sa Quốc phái ra càng nhiều lực lượng, hắn cũng chỉ là để khỉ ốm thay thực hiện mà thôi, tự thân không có chút nào động đậy ý nghĩ. Mà đi qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, hắn đối với lang độc hoa đặc tính cũng có càng thâm nhập hiểu rõ, loại này hoa hương khí có thể kiến tạo huyễn tượng, kích thích nhân chi tinh thần, từ đó đạt tới cổ vũ thần hồn chi lực tác dụng, chỉ bất quá loại phương pháp này tính nguy hiểm cũng không nhỏ, bình thường rất có thể như vậy tinh thần thất thường, xa vào đến điên dại bên trong. Lang độc hoa sở dĩ có thể giúp sinh linh đột phá luyện khí, hắn bản chất chính là thôi miên sinh linh, phóng đại sinh linh dục vọng, để sinh linh tại trong lúc vô hình mở ra trên người gông xiềng, phóng xuất ra càng nhiều tiềm lực, từ đó đạt thành tăng cường thiên địa linh khí thân hòa giả tượng. Từ trên lý luận tới nói, loại phương pháp này xác thực có trợ giúp tu sĩ đột phá luyện khí, bất quá đại giới cũng rất thảm trọng, không chỉ xây thành chân khí phẩm chất không cao, khó có tương lai, càng là sẽ tiêu hao thân thể, thậm chí là thần hồn tiềm lực, ảnh hưởng tuổi thọ. Cũng chính bởi vì vậy, hung lang nhất tộc vị kia luyện khí lang vương mới có thể sớm vỡ lạc. Đối với lang độc hoa dược tính có xâm nhập hiểu rõ, Thương Trần đối với lang độc hoa có thể trợ lực đột phá luyện khí chân tướng có suy đoán. Lang độc hoa xác thực có thể giúp người đột phá luyện khí, chỉ bất quá đại giới so với thảm trọng. Đương nhiên, cái này cũng không thể phủ nhận lang độc hoa giá trị. Mặc dù đối Thương Trần loại người này tới nói loại này dược không thể nghi ngờ là thuốc độc, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ tầm thường tới nói cái này vẫn như cũng là một cái cơ hội. Danh phủ kỳ thực, chân chính hổ lang chi dược, bất quá chỉ cần dùng tốt, hắn vẫn như cũ có cực cao giá trị. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Thương Trần đem lang độc hoa cánh hoa ném vào đã sớm chuẩn bị lư hương bên trong. Chốc lát sau, nương theo lấy lang độc hoa bị đốt cháy, từng sợi khói xanh từ lư hương bên trong xông ra. Thấy thế, Khương Trần lập tức điều chỉnh trạng thái, chạy không tâm thần. Hô, nhẹ nhàng khẽ hấp, kia từng sợi khói xanh lập tức tựa như tiểu xà chui vào Khương Trần xoang mũi ở giữa, mà theo thời gian trôi qua, lang độc hoa dược tính bắt đầu phát huy, Khương Trần lập tức cảm giác thân thể của mình nhẹ đi nhiều, tựa như tan mất sở hữu mọi mệnh, phiêu phiêu dục tiên. Cứ như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, Khương Trần khuôn mặt bên trên đều là bình thản, cả người buông lỏng vô cùng, thẳng đến lư hương bên trong lang độc hoa cánh thiêu đốt hầu như không còn, hương khí tất cả đều tan đi, Khương Trần mới lần nữa mở mắt ra. Ta có một tia nhị giai linh hồn bản chất, lấy lang độc hoa kích thích, xác thực có trợ giúp thần hồn tăng trưởng, mặc dù mới chính thức tu luyện một lần, nhưng ta đã cảm nhận được tự thân linh hồn chi lực tại lượng trên có yếu đất tăng trưởng. Cứ thế mãi, có lẽ không được bao lâu linh hồn của ta tổng lượng liền có thể chân chính đạt tới nhất giai linh hồn cực hạn, gấp 10 lần so với người thường. Cảm giác tự thân thay đổi, Khương Trần trong lòng có nhàn nhạt vui vẻ nổi lên. Linh hồn tăng lên xưa nay không là một chuyện đơn giản, vô luận là lượng vẫn là chất đều là như thế, bất quá hắn bởi vì dị năng duyên cớ, lại là xa so với người thường lại càng dễ lấy được đột phá. Trên thực tế so với tu tiên chi đạo, linh hồn dị năng không tính là đặc biệt cường đại, tối thiểu nhất lấy Khương Trần tình huống trước mắt đến xem xác thực như thế, nhưng đối với đạo này dị năng, Khương Trần vẫn là cực kỳ coi trọng, dù sao chính là dựa vào đạo này dị năng, hắn mới có thể tại tận thế bên trong dãy rủa lâu như vậy. Trừ cái đó ra, linh hồn dị năng cùng tu tiên còn có hỗ trợ lẫn nhau diệu dụng, hắn xuyên qua đến nay, trên thực tế cũng bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, có thể có thực lực bây giờ, linh hồn dị năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta vốn liền có nhị giai bản chất, chỉ cần đạt tới nhất giai cực hạn, quay về nhị giai cũng không phải là việc khó, đến lúc đó liền lại là một mảnh tân thiên địa, so với nhất giai, nhị giai linh hồn lại là muốn bao nhiêu ra không ít diệu dụng. Mà ta trước mắt muốn làm chuyện quan trọng nhất chính là bồi dưỡng lang độc dây leo, tranh thủ thu hoạch càng nhiều lang độc hoa, chỉ là cái này liền cần đại lượng huyết đủ, thời gian ngắn không ngại, thời gian dài trung bình là một vấn đề. Suy nghĩ chuyển động, Thương Trần tự hỏi tương lai phương hướng. Hung lang nhất tộc đối với lang độc dây leo bồi dưỡng phi thường thô ráp, chính là trực tiếp lấy huyết đục đổ vào, chỉ cần đổ vào huyết đục đủ nhiều, lang độc dây leo tự nhiên liền có thể mở ra lang độc hoa. Bất quá dạng này bồi dưỡng phương thức mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng hiệu suất cũng thấp. Đây là Khương Trần muốn cải biến, chỉ tiếc đối với phương diện này Khương Trần tự thân cũng không am hiểu. Tại tu hành giới, linh thực bồi dưỡng bản thân cũng là một môn đại học vấn, có tương quan truyền thừa, về sau phải lưu tâm thêm một chút. Nói đến lang độc dây leo vẫn là trong tay của ta chân quý nhất linh vật, so với bất nhập lưu linh tuyển thạch, hắn bao nhiêu cũng coi là chân chính nhập giai linh vật. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Khương Trần đi ra tính thất, mà lúc này giờ phút này, nương theo lấy một tiếng sét nổ vang, mây đen hội tụ, trên bầu trời rơi xuống mưa to. Lại trời mưa, thời tiết này thật đúng là có chút cổ quái. Đứng tại dưới mái hiên, đưa tay, tiếp được hạ xuống hạt mưa, Khương Trần đưa ánh mắt về phía bầu trời. Mùa này lại khô hạn, trời mưa vốn là một chuyện tốt, nhưng tháng này đến nay, cái này trời mưa lại là có chút thường xuyên, cùng dị vãng khí hậu hoàn toàn khác biệt. Mà liền tại Khương Trần nhìn lên bầu trời xuất thần thời điểm, người khoác áo tơi, Vương Viễn từ bên ngoài đội vã đi đến. Tam đương gia, đại đương gia thân bút thư. Đi tới Khương Trần trước mặt, Vương Viễn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phong thư. Nghe vậy, tiếp nhận tin, không có thị úy, Khương Trần trực tiếp đem hắn mở ra. Đã xác nhận phát hiện Triệu Mạnh tung tích, để ta tự mình dẫn người xuất thủ chặn đường. Nhất thiết phải đem tất cả mọi người giết chết, một cái đều không bỏ qua, mang về sở hữu bảo vật. Thấy rõ trên thư nội dung, Khương Trần nhíu mày. Thiết nhân đồ là tìm được chính mình thứ muốn tìm rồi. Lại hoặc là nói nhóm người này có cái gì đặc thù. Ngươi xem một chút đi. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần tiện tay đem thư đưa cho Vương Viễn. Thấy thế, Vương Viễn không do dự, trực tiếp nhận lấy. Nôn từ kịch liệt, đại đương gia chỉ sợ đối ngươi một mực lưu tại trong cốc hành vi rất là bất mãn. Mặt khác căn cứ khỉ ống tin tức truyền đến, nhị đương gia trước đó vài ngày cũng đã tại trên sông lộ diện, dưới tình huống như vậy, đại đương gia còn nhiều lần yêu cầu ngài tự mình xuất thủ, có thể nghĩ chi này đội tàu tất yếu không đơn giản. Hơi chút trầm ngâm, không có chút nào che giấu, Vương Viễn trực tiếp đem trong lòng của mình ý nghĩ nói ra, mặc dù đều là đảng gia phỉ, nhưng hắn biết rõ mình rốt cuộc là đang vì ai hiệu lực. Nghe nói như thế, Khương Trần cảm thấy hài lòng. Ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía Vương Viễn, Khương Trần lần nữa hỏi một câu. Nghe vậy, Vương Viễn ngẩng đầu, đối lên Khương Trần ánh mắt. Xin hỏi Tam đương gia, nếu là đối đầu đại đương gia, ngài có mấy thành phần thắng? Lời nói trầm thấp, Vương Viễn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. 10 thành. Ngữ khí bình bình, không có bất kỳ cái gì chập trùng, Khương Trần cho ra đáp án của mình. Nghe nói như thế, mặc dù trong lòng đối với Khương Trần bất phàm sớm có suy đoán, nhưng ông Viễn vẫn là không nhịn được tâm thần chấn động, tại thời khắc này trong mắt của hắn như có thứ gì bắt đầu cháy rừng rực. Chương 49, được ăn cả ngã về không. Chương 49, được ăn cả ngã về không. Mặt sông, một chiếc chính thức bắt cướp trên thuyền, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thiết nhân đồ, ngươi cũng dám cùng quan phủ đối nghịch, ngươi không có kết cục tốt. Ngoài mạnh trong yếu, nhìn đứng ở nơi đó tựa như giống như cột điện thiết nhân đồ, đổ đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lần này Thanh Hà huyện tập kết huyện binh, đối đảng giang phỉ tiến hành quét sạch, bọn hắn nguyên bản sẽ giống như quá khứ đi cái đi ngang qua sân khấu, chưa từng nghĩ thiết nhân đồ thái độ khác thường, vậy mà bắt đầu chủ động tàn sát quan binh, quả thực gan to bằng trời. Nghe nói như thế, thiết nhân đồ tấm kia thu kịch trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc thay đổi. Trách thì trách các ngươi tới không phải lúc. Bàn tay nô ra, thiết nhân đồ trực tiếp bóp nát bổ đầu đầu lâu. Nhìn thấy dạng này một màn, đi theo thiết nhân đồ bên người bọn thổ phỉ không khỏi hoan hô lên, trong ngày thường bọn hắn gặp được quan binh bao nhiêu muốn lẩn tránh một chút, bây giờ lại có thể đem bọn hắn coi như gà chó đồ sát. Trong lòng thực sự thông khoái. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái diều hâu tử viễn mới mà đến, tại phát hiện thiết nhân đồ thân ảnh về sau, một cái lặn xuống nước đâm xuống, trực tiếp rơi vào thiết nhân đồ trên thân. Có tin tức sao? Tiếp được diều hâu, thiết nhân đồ lập tức từ hắn trên chân gỡ xuống thùng thư. Quả nhiên không sai, đợi lâu như vậy cuối cùng có một cái kết quả. Thấy rõ trên thư tin tức, thiết nhân đồ trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Chỉ là kia Khương Vong vậy mà chưa từng xuất hiện, xem ra hắn là thật không có đem ta người đại đương gia này để vào mắt. Tiện tay đem giấy viết thư vào nát, nghĩ đến thương vong, Thiết Nhân Đồ trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Bình thường hắn đối với những này đừng ra, đầu mục cũng không tính hạ khắc, nhưng thời khắc mấu chốt hắn tuyệt đối không cho phép người khác ngỗ nghịch chính mình. Giáp nhất, lần này Khương Vong không có xuất thủ, chỉ dựa vào Chu Toàn lại có chút không đủ, ngươi tự mình dẫn đầu hắc vệ đi một chuyến, cùng Chu Toàn cùng một chỗ cho ta chặn lại đầu kia thuyền. Lời nói trầm thấp, Thiết Nhân Đồ ra lệnh. Xuất thân cao gia, mặc dù là chi thứ, nhưng Thiết Nhân Đồ vẫn như cũ xem không ít sách, biết rất nhiều người bình thường không biết đạo lý, cũng chính bởi vì vậy, ngoại trừ bên ngoài đãng giang phỉ bên ngoài, hắn vụ trộm còn nuôi dưỡng một chi hắc vệ. Những này hắc vệ đều bị hắn dùng bí dược khống chế, lại lấy hổ báo đan loại này hổ làng chi dược tiêu hao tiềm lực của bọn hắn, gia tốc bọn hắn trưởng thành, chỉ cần cuối cùng có thể sống sót, thực lực cũng sẽ không kém. Dưới tình huống như vậy, mặc dù hắc vệ nhân số không nhiều, chỉ có 6 người, nhưng từng cái đều là nhị lưu cấp độ cao thủ, lại không sợ thống khổ, không sợ tử vong, sức chiến đấu tương đối cường hãn, thậm chí cầm đầu giáp nhất đã là nhất lưu cao thủ. Mà hắn sở dĩ có thể có thủ đoạn như vậy, còn phải cảm tạ hắn đã từng kia đoạn dược nô kinh lịch, cùng cuối cùng từ tử vong cốc bên trong trộm ra dược thư, bên trong liền ghi chép đủ loại bí dược cùng bồi dưỡng loại này hắc vệ phương pháp. Nghe nói như thế, một mực đi theo Thiết Nhân Đồ bên người trung niên nam nhân lập tức không người xác nhận, hắn tướng mạo bình bình, không có bất kỳ cái gì đặc thù, chỉ có một gương mặt chất phác đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không giống người sống, càng tựa như khôi lỗi. Kia An gia Dư Nghiệt chính là gia chủ chi tử, là An gia Kỳ Lân Nhi, luyện tâm thạch món bảo vật này tỷ lệ lớn liền ở trên người hắn, bất quá hắn trên người hẳn là còn có một chút lợi hại thủ đoạn, dù sao An gia từng có luyện khí tu sĩ tọa trấn. Nguyên bản ta là muốn cho Chu Toàn cùng Khương Vong vì ta tìm một chút, bây giờ Khương Vong ngỗ nghịch, để hắc vệ đi cũng giống như vậy, chỉ cần có thể được đến luyện tâm thạch, không có cái gì thứ đồ vật là không thể bỏ qua. Đưa mắt nhìn Giáp Nhất đi xa, Thiết Nhân Đồ trong lòng tràn đầy quyết tuyệt, hắn sớm đã đạp lên cầu độc mục, ngoại trừ được ăn cả ngã về không bên ngoài không còn gì khác lựa chọn. Đem thuyền này điểm, cho quan phủ một cái cảnh cáo, để bọn hắn khoảng thời gian này yên tĩnh một chút. Trở về tự thân thuyền, Thiết Nhân Đồ ra lệnh. Chốc lát sau, liệt hỏa hừng hực, chính thức bắt cướp thuyền bị triệt để đốt, quần quần hơi khói xông lên trời, còn cách cực xa đều có thể trông thấy. Đi thôi. Xác nhận bắt cướp thuyền hạ trạng, Thiết Nhân Đồ quay người đi vào khoang tàu, hắn biết rõ chính mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn đã không lo được, hắn muốn chỉ là một cái chênh lệch thời gian, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá, hiện tại tuyệt cảnh lập tức liền có thể hiện ra mới sinh cơ. Nếu là không thể đột phá, vốn chính là muốn chết, cùng hắn lặng yên không một tiếng động chết tại giường bệnh phía trên, không bằng oanh oanh liệt liệt chết tử. Mà liên tại Thiết Nhân Đồ chuẩn bị thu lưới thời điểm, kim sa cốc bên trong vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy đều đâu vào đấy phát triển. Ta không lên đường, chuyển động thân thể, tin tức Thiết Nhân Đồ hẳn là đã sớm thu được, bây giờ hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra đầu kia trên thuyền thật có hắn coi trọng đến cực điểm thứ lộ vận. Tinh tế thưởng thức nước trà, nhìn ra xa thanh nguyên giang phương hướng, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Thiết Nhân Đồ nhìn tựa như ôn hòa, kỳ thực bá đạo, hắn dung không được người khác ngỗ nghịch, lấy cách làm của hắn, dưới tình huống bình thường đối phương đã sớm xuất thủ, bây giờ lại là một điểm động tĩnh đều không có, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đại nhân, ta muốn đi thanh nguyên giang bên trên đi một chuyến, Thiết Nhân Đồ coi trọng như vậy, chiếc thuyền kia bên trong tất có cổ quái. Con con thân thể, vì Khương Trần nối liền một chén nước trà, Vương Viễn biểu đạt mình ý nghĩ, chẳng biết lúc nào, hắn đã không còn xưng hô Khương Trần vì Tam Đương gia, cũng không còn xưng hô Thiết Nhân Đồ vì Đại Đương gia. Nghe nói như thế, Khương Trần mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chiếc thuyền kia bên trong hẳn là có không nhỏ nguy hiểm, bằng không lấy Thiết Nhân Đồ biểu đạt ra coi trọng sẽ không tự mình động thủ, ngược lại muốn ta cùng Chu Toàn đi. Có chút hăng hái, Khương Trần đem bên trong nguy hiểm chỉ ra. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, trên thuyền kia thứ đồ vật hoặc là người đã để Thiết Nhân Đồ coi trọng như vậy, tất nhiên không đơn giản, chúng ta có thể không đối chiếc thuyền này động thủ, nhưng không thể đối chân tướng hoàn toàn không biết gì, như thế quá bị động. Biết trong đó nguy hiểm, nhưng ông Viễn vẫn như cũ không chút nào dao động. Nhìn xem dạng này ông Viễn, Khương Trần trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái, thẻ đánh bạc càng ít người càng nguyện ý đi tranh, đi cược, bởi vì bọn hắn nếu là bọn họ không tranh, không đánh cược thì cái gì cũng sẽ không có, bọn hắn đã không có gì tốt mất đi. Trên thực tế những chuyện tương tự hắn cũng làm qua không ít, tại tận thế thời điểm, vì một chút đồ ăn, hắn từng không chỉ một lần bị bệnh, mà lần này hắn sợ gì không đi, không phải hắn không rõ ràng đầu kia trên thuyền khả năng tồn tại cơ duyên, mà là không cần như thế. Đại nhân, ta thực lực bản thân thấp, một người đi chỉ sợ sẽ không có thu hoạch gì, cho nên ta hy vọng ngài có thể để cho thử gia bồi ta đi một chuyến. Thấy Khương Trần không có trực tiếp bắt bỏ, Vương Viễn đề xuất một cái khác thỉnh cầu, hắn mặc dù nguyện ý đi mạo hiểm, nhưng cũng không có dự định đi không công chịu chết. Nghe nói như thế, nguyên bản đang ôm một cái gà quay gặm thử tiên tiêu lập tức sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu tiên là mở mịt liếc mắt nhìn Vương Viễn, sau đó minh bạch cái gì, lập tức bắt đầu nhe răng trợn mắt, khá lắm, quả nhiên là khá lắm, thậm chí ngay cả một cái con chuột nhỏ chủ ý đều đánh, nó không phải người, nhưng ông Viễn tuyệt đối là chó. Chương 50, chủ tớ tình thâm chương 50, chủ tớ tình thâm đỉnh viện bên trong, bầu không khí có chút quỷ dị. Thử Thiên Kiêu nhe răng trợn mắt, Vương Viễn túi đầu không nói, Khương Trần tinh tế thưởng thức trà, tựa như đang suy nghĩ một chút cái gì. Mà thấy Vương Viễn trăng ngủ, không phản ứng chút nào, Thử Thiên Kiêu hận không thể cho hắn một roi, chỉ bất quá Khương Trần ngay ở chỗ này, nó nhưng cũng không dám, cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần cuối cùng mở miệng. Thôi được, đã ngươi nghĩ kỹ, vậy liền để Thử Thiên Kiêu đi cùng ngươi một chuyến đi. Về phần ngươi muốn, như lần này thật có thu hoạch, như vậy ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Lời nói bình tĩnh, Khương Trần làm ra quyết định. Nghe nói như thế, Thử Thiên Kiêu hung hăng liếc mắt nhìn Vương Viễn, cuối cùng thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục túi đầu lên tiếng lên gà quay, chỉ là mặc dù vẫn là cùng một con gà, nhưng nó đột nhiên cảm thấy không thơm, Mà nghe được Khương Trần lời này, Vương Viễn tâm thần lập tức chấn động, hắn tận lực vì Khương Trần làm việc, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, không phải là vì một câu nói như vậy sao? Đa tạ đại nhân. Đem nóng hổi cảm xúc cưỡng ép đè xuống, Vương Viễn tận khả năng để cho mình không thất thố. Thế thế, Khương Trần cũng không hề để ý, hắn cùng Vương Viễn bản thân không có cái gì tình nghĩa, đối phương như thế vì hắn bán mạng, tự nhiên là có sở cầu. Người cùng hắn đi một chuyến, không cầu có thu hoạch gì, tận khả năng bảo vệ an toàn của hắn liền tốt, đương nhiên, ngươi chuột mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhìn ra Thử Thiên Kiêu nhỏ cảm xúc, Khương Trần trấn an nó một câu, có lẽ là đi theo bên cạnh hắn lâu, Thử Thiên Kiêu càng phát ra thông nhân tính. Nghe nói như thế, một mực tại túi đầu gặm gà quay Thử Thiên Kiêu cuối cùng ngẩng đầu lên. Chi chi chi, vỗ bộ ngực, Thử Thiên Kiêu làm ra cam đoan, nó nhất định hoàn thành tốt Khương Trần bản giao nhiệm vụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Viễn cũng liền vội vàng con người, vươn song trường, mời Thử Thiên Kiêu thượng tọa. Thấy thế, Thử Thiên Kiêu lại là khinh thường nhìn nó một chút, chỉ bằng nó cũng muốn ôm chính mình. Chỉ có Khương Trần mới có thể ôm nó, mặc dù Khương Trần chưa từng có ôm qua. Hô, thân hình tiến một bước thu nhỏ, một cái nhảy vọt, Thử Thiên Kiêu trực tiếp nhảy đến Vương Viễn trên đầu, trực tiếp đem Vương Viễn coi như tọa kỵ. Mà đối việc này, Vương Viễn cũng không tức giận, tại đối Khương Trần lần nữa thi lễ một cái về sau, hắn mang theo Thử Thiên Kiêu rời đi tiểu viện. Tại khiêng ra cửa sân một khắc này, nhìn xem kia từ mây đen khe hở bên trong lộ ra một tia nắng, trong lòng của hắn tràn đầy kích động, chỉ cần lần này có thể thành, tương lai của hắn liền đem hoàn toàn không giống. Ta nhất định sẽ bỏ cao hơn. Trong mắt tràn đầy kiên định, Vương Viễn đi xuống nam sườn núi. Ban đầu Tiền Văn bị bắt, hắn đối Tiền Văn đủ kiểu tra tấn, muốn vì chính mình thê tử báo thù, có thể Tiền Văn lại nói cho hắn một cái sự thật tàn khốc, nguyên lai cũng không phải là Tiền Văn cường bạo thê tử của hắn, mà là thê tử của hắn thấy Tiền Văn có quyền thế về sau chủ động câu dẫn Tiền Văn. Lúc ấy Tiền Văn đắc chí vừa lòng, lại là không có thể chịu ở dụ hoặc, thế là hai người liền thông đồng lại với nhau, chỉ bất quá thời gian lâu dài, Vương Viễn thê tử lại không cam lòng một mực không danh cũng phận, thế là dự định cùng ông Viễn ngả bài, để Tiền Văn cưới nàng. Đối việc này, Tiền Văn tự nhiên không nguyện ý, Vương Viễn đối với hắn có ân, hắn không muốn cùng ông Viễn chân chính trở mặt, mà lại hắn cũng xác thực không có cưới ông Viễn thê tử ý nghĩ, hắn đã cảm nhận được quyền lực tư vị, cảm thấy mình hoàn toàn có thể tìm được tốt hơn. Cứ như vậy, hai người phát sinh xung đột, vì ngăn cản ông Viễn thê tử nổi điên, Tiền Văn nhất thời thất thủ lại là vô ý đem hắn giết chết. Khi biết dạng này chân tướng về sau, Vương Viễn như bị sét đánh, Tiền Văn trước khi chết chế giễu càng là ghé vào lỗ tai hắn luẩn quẩn không đi, cũng chính là ở thời điểm này, hắn hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải trèo lên trên, thu được xa so với Tiền Văn càng lớn quyền thế. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể khăng khăng một mực vì Khương Trần hiệu lực, hắn biết được tự thân tu hành thiên phú đồng dạng, muốn kéo lên cao, biện pháp tốt nhất chính là trở thành dây leo, tìm kiếm một cây đại thụ dựa thế mà lên, trên người Khương Trần, hắn nhìn thấy tráng lệ tương lai, đây là thiết nhân đồ đều cho không được hắn, dù sao thiết nhân đồ mạnh hơn cũng chỉ là một phàm nhân, không phải tiên. Ba ngày sau đó, sáng sớm, Thanh Nguyên Giang bên trên lên một tấm sương mù, một chiếc treo Đức Nhuận vải trang cờ xí thương thuyền tới gần Mê Hồ Loan. Đức Nhuận vải trang là Thanh Nguyên quận bên trong một cái đại thương số, sinh ý làm rất lớn, cùng thế lực khắp nơi đều có giao tình, liền cả quận trưởng phu nhân đều thích nhà hắn vải bóc, cũng chính bởi vì vậy, hắn thương thuyền thường xuyên trên Thanh Nguyên Giang lui tới. Giờ này khắc này, tại thuyền trong một cái phòng, cả người khoác y phục trắng, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cực kỳ đơn bạc, nhìn qua chừng 20 tuổi nam tử đang tĩnh tọa tu hành, hắn chính là An gia Dư Nguyệt An Vũ Hiên. Chốc lát sau, An Vũ Hiên đột nhiên phun ra một thanh tụ huyết. Nghe được cái này động tĩnh, một cái một mực chờ đợi bên ngoài nữ tử vội vàng bưng chậu đồng đi đến, nàng đồng dạng chừng 20 tuổi, người mặc một bộ màu đỏ rực hẹp tay hào hào ngắn, bên hông thắt hạnh sắc la mang, bên dưới phối váy xuề, mặt trái xoan nhi trắng non như ngọc, toàn thân lộ ra một cô ôn hòa khí tức, nàng chính là An Vũ Hiên thị nữ Hồng Ngọc. Công tử, thuyền lập tức liền muốn qua Thanh Hà huyện, chỉ cần qua Thanh Hà huyện, lại đi về phía nam chính là Nhạc Sơn quận địa giới. Ấm giọng thì thầm, Hồng Ngọc một bên vì An Vũ Hiên lau sạch lấy khóe miệng vết máu, một bên nói tình huống hiện tại. Nghe nói như thế, An Vũ Hiên nhẹ gật đầu, An gia trung quy là có chút nội tình. Mặc dù một buổi sụp đổ, nhưng tàn căn lá khô lại là không ít, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể tại nhiều mặt thế lực lùng bắt phía dưới ẩn thân lâu như vậy, đồng thời thuận lợi leo lên Đức Nhuận Vải Trang thuyền. Chiếc thuyền này thuyền đầu chính là An gia xếp vào tại Đức Nhuận Vải Trang ám tử, cũng là An gia tử trung. Chỉ cần đến Nhạc Sơn quận, có tương đối an ổn hoàn cảnh cùng tài nguyên, ta nhất định có thể tại trong vòng 10 năm đột phá luyện khí, đến lúc đó ta nhất định sẽ về tới đây, trọng trấn An gia, sở hữu đối ta An gia xuất thủ người ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Tâm thần khuấy động, An Vũ Hiên mặt tái nhợt bên trên lập tức dâng lên một vòng đỏ ửng. Mà nghe nói như thế, đặc biệt là đột phá luyện khí chữ này, Hồng Ngọc thần sắc không khỏi có biến hóa vi diệu, bất quá nàng che giấu rất tốt, đồng thời không có để An Vũ Hiên phát hiện không đúng. "Công tử, ngươi bị thương, vẫn là không nên tức giận." Cẩn thận an ủi, Hồng Ngọc khuyên lơn An Vũ Hiên. Nhìn xem dạng này Hồng Ngọc, An Vũ Hiên nhẹ gật đầu, Hồng Ngọc đúng là một cái chi kỷ, làm việc chưa từng để hắn nhọc lòng, nếu không phải đối phương chính là gia tộc tỉ mỉ vì hắn bồi dưỡng đỉnh lô, hắn ngược lại là nguyện ý cho nàng một cái danh phận, để nàng làm chính mình thị thiếp một mực đi theo bên cạnh mình. "Ngươi yên tâm, Hồng Ngọc, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Sắc mặt hòa hoãn, An Vũ Hiên dùng một loại ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Hồng Ngọc, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chủ tớ tình thâm. Mà vừa lúc này, ba đầu chờ đợi hồi lâu phỉ thuyền lặng yên tới gần Đức Nhuận Vải Trang thuyền, bọn chúng mượn sương mù tiến lên, tựa như trong bóng tối thợ săn, cũng không biết là gì hôm nay sương mù lại so những ngày qua càng thêm nồng đậm. Chương 51, Ngạ Hổ Đao chương 51, Ngạ Hổ Đao Thanh Nguyên Giang bên trên, sương mù càng đậm. Đức Nhuận Vải Trang thuyền hàng bên trên, hỏa kế nhóm như là thường ngày làm lấy chính mình thuộc bổn phận sự tình, tất cả quá trình phi thường thông thuận, thỉnh thoảng còn có đàm tiếu tiếng vang dậy. Bọn hắn ở đây Thanh Nguyên Giang bên trên đã đi vô số vừa đi vừa về, đối với tình huống nơi này quen thuộc đến cực điểm, cho nên dù là đem đi qua Mê Ngồi Loan, trong lòng bọn họ cũng không có nửa phần e ngại. Bất quá ngay lúc này, có người phát hiện không đúng. Không tốt, có không hiểu thuyền tới gần. Cảnh báo âm thanh truyền ra, nguyên bản còn tại đàm tiếu mọi người nhất thời tâm thần chấn động, cũng chính là ở thời điểm này, sương mù bị đặt ra, ba đạo bóng đen từ trong sương mù ép ra ngoài. Là thủy phỉ tới xác nhận người đến thân phận, lập tức có người la hoảng lên. Lời này vừa nói ra, cả chiếc thuyền hàng đều loạn cả lên, chỉ bất quá bởi vì sương mù che đậy ánh mắt, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm đã muộn, bọn hắn vốn là xuôi dòng mà xuống, lúc này vô luận là cải biến hướng đi vẫn là thay đổi thuyền đầu đều là không thực tế. Nơi này là Đãng Giang phỉ địa bàn, bọn hắn vì sao lại ra tay với chúng ta? Phải biết chúng ta Đức Nhuận vải trang hàng năm cũng không có thiếu cho bọn hắn tiền, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta vạch mặt? Đoán được người tới thân phận, trên thuyền trong lòng mọi người tràn đầy không hiểu, mà xem như thuyền trưởng Lâm Dũng lại là minh bạch cái gì? Bị phát hiện sao? Làm sao lại như vậy? Mặt trầm như nước, Lâm Dũng cẩn thận suy tư, nhưng lại không biết đến cùng là nơi nào để lộ tin tức, vì an toàn, hắn cố ý đợi đến hôm nay mới đưa An Vũ Hiên mang lên thuyền. Qua thời gian dài như vậy, ngoại giới đại bộ phận đều cho rằng An Vũ Hiên đã lặng yên không một tiếng động đào tẩu, lại hoặc là đã rơi vào người nào đó trong tay, lục soát cường độ đã đại giảm, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ Đặng Giang Phỉ chỉ là đơn thuần muốn cướp tiền lại hoặc là chỉ là đơn giản điều tra một chút. Ôm một điểm may mắn, Lâm Dũng lập tức ra lệnh, để đám người đừng hốt hoảng, đồng thời hướng Đặng Giang Phỉ kêu gọi, hy vọng có thể thông qua đàm phán giải quyết sự tình, cùng lắm nhiều bỏ một chút tiền tài, bất quá trả lời hắn lại là thủy phỉ nhóm trầm mặc. Trong ngày thường nhất là ở Mỹ, nhất là càn rỡ thủy phỉ nhóm hôm nay tất cả đều im lặng im mắng, ba trên chiếc thuyền đều là tràn ngập khí tức túc sát, mà hết thảy này đầu nguồn đều là hắc vệ nhóm mang đến, những này không có tình cảm giết nhân khôi lỗi để chính Đặng Giang Phỉ đều sợ hãi. Bắt đầu đi dựa theo đại đường gia phân phó, giết sạch tất cả mọi người. Mắt thấy thuyền hàng đã gần ngay trước mắt, liếc mắt nhìn giáp nhất, thấy hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhị đương gia Chu Toàn Hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hiu hiu hiu, chảo câu bay múa thanh âm vang lên, từng cây dây thường trực tiếp trói buộc chặt Đức Nhuận vải trang thuyền hàng, đồng thời đem hắn cùng ba chiếc thủy phỉ thuyền nối liền với nhau các minh đệ. Nhị đương gia nói, ai trước đạp lên đối phương thuyền, trọng thưởng. Tiếng hò hét vang lên, tại trên mặt sông truyền ra, một cái đầu mắt truyền đạt Chu Toàn mệnh lệnh. Nghe nói như thế, chúng vị đồ trên mặt đều lộ ra nhe răng cười, vết đao thêm máu. Ổ thủy phỉ bên trong chưa bao giờ thiếu hung nhân, đặc biệt là tại đối thủ vẫn là một chi thương đội thời điểm, trong lúc nhất thời một chút thân pháp không sai phỉ đồ đã thuận dây thường hướng thuyền hàng chạy đi, sợ chậm người khác một bước. Nhìn thấy dạng này một màn, Lâm Dũng trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng phá diệt, từ đối phương biểu hiện ra tư thái đến xem, bọn hắn nói rõ muốn tàn sát tất cả mọi người, căn bản không có bất luận cái gì cần ý tứ. Cùng tiến lên, không thể để cho phỉ đồ lên thuyền. Hít sâu một hơi, xung phong đi đầu, Lâm Dũng xuất thủ trước, hắn giơ tay chém xuống, trực tiếp đem một sợi dây thường chặt đứt, đồng thời đem trước hết nhất nhảy qua tới tên phỉ đồ kia nhất đao lưỡng đoạn. Thấy thế, nguyên bản bối rối các thủy thủ lập tức có chủ tâm cốt, dồn dập hướng phỉ đồ khởi xướng phản kích, ngăn cản phỉ đồ leo lên thuyền hàng. Bất quá cùng người đông thế mạnh thủy phỉ nhóm so sánh, bọn hắn phản kích vẫn là yếu kém một chút. Các minh đệ, giết cho ta, một cái cũng không được lưu. Sau đó người người có thưởng, rượu thịt nữ nhân đều không ít. Giết a! Tiếng la giết liên tiếp, dây thường nắm chặt, phỉ thuyền cùng thương thuyền ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn, mấy chục thủy phỉ linh hoạt tựa như giống như con khỉ, trực tiếp thuận dây thường bò lên trên thương thuyền, mà cái khác thủy phỉ cũng bắt đầu ở phỉ thuyền cùng thương thuyền ở giữa bắt bắn cầu. Trong lúc nhất thời thương thuyền tình thế chuyển tiếp một ác liệt tới cực điểm. Xì, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ thanh nẹp, Đức Nhuận vải trang trên thuyền mặc dù có chút hộ vệ nhưng cùng Đãng Giang phỉ bọn này liếm máu trên lưới đao bọn phỉ đồ so sánh vẫn là kém một chút, đặc biệt là hắc vệ đầu lĩnh giáp nhất càng là một ngựa trước mắt, tựa như vô tình giết chóc khối lỗi, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, không ai cản nổi. Một đường hướng về phía trước, không chút nào đình trệ, mục tiêu vậy mà trực chỉ An Vũ Hiên chỗ gian phòng, liền tựa như sớm biết nơi đó có thứ gì đồng dạng. Bất quá ngay tại giáp nhất là đem giết ra một đường máu thời điểm, nắm chặt cơ hội, Lâm Dũng đột nhiên từ người khác phía sau nhào ra, hắn hình như hổ đói, khí thế hung lệ, trong tay đại đao hóa thành cái nanh của hắn, muốn đem địch nhân xé nát. Chết. Mang theo tất sát tín niệm, Lâm Dũng bung đao chém về phía giáp nhất cái cổ, nhất lưu cao thủ cũng là người, mà người một khi bị chém xuống đầu lâu liền sẽ chết. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, đầu lâu cùng thân thể tách rời tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại truyền ra một tiếng lột ngạt đến cực điểm kim loại âm, liền tựa như Lâm Dũng đao chạm không phải huyết nhục chi khu, mà là sắt thép. Làm sao có thể? Nhìn xem chính mình dừng lại tại giáp nhất cái cổ, chưa từng xâm nhập một điểm đại đao, Lâm Dũng mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này ngạ hổ đao thế nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh, từng vì hắn chém giết vô số cường địch, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mà chẳng biết lúc nào, giáp nhất thân thể nhiễm lên một tầng xanh đen, triệt để mất đi người sống ký tức. Thiết giáp thuật. Theo sát phía sau, đem đây hết thể thay đổi thu hết vào mắt, nhị đương gia Chu Toàn ánh mắt hơi đổi, hắn không nghĩ tới đại đương gia vậy mà đem chính mình bản lĩnh giữ nhà dạy cho gia hỏa này. Bất quá mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng động tác của hắn cũng không chậm, hắn như hùng ưng tấn công, thân hình thoát một cái, trực tiếp bắt lấy cơ hội này, đánh út về phía Lâm Dũng. Mà đối mặt bất thình lình công kích, Lâm Dũng căn bản không làm được cái gì hữu hiệu phản kháng, phải biết bản thân hắn chỉ là nhị lưu bên trong hảo thủ, thực lực vốn là yếu tại giáp nhất cùng Chu Toàn, bây giờ đối mặt hai người liên thủ căn bản không phải đối thủ. Tiếp theo trong nháy mắt, ương chảo hạ xuống, Chu Toàn nhẹ nhõm lấy xuống Lâm Dũng đầu lâu. Cũng là một cái xuẩn, bao nhiêu tiền a, dạng này liều mạng. Giơ tay lên, nhìn xem từ đầu đến cuối chưa từng nhắm mắt Lâm Dũng, Chu Toàn lắc đầu, đổi lại là hắn đã xâm trốn, mạng của mình mới là trọng yếu nhất, cái này một thuyền hàng không có cũng liền không còn, dù sao không phải chính hắn. Thuyền trưởng chết mắt thấy Lâm Dũng bị giết chết, vốn là ở vào hạ phong thương thuyền hộ vệ lập tức sụp đổ, thắng lợi cán cân triệt để bị lệnh, lại không lo lắng. Chương 52, hỏa xạ thuật chương 52, hỏa xạ thuật trên mặt sông, ba đầu phỉ thuyền cùng thương thuyền nối liền với nhau, một bộ lại một bộ thi thể bị ném bỏ vào trong sông, nguyên bản nóng bỏng tiếng la giết dần dần yếu xuống dưới. Trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem tình huống bên ngoài, Hồng Ngọc trên mặt lộ ra một tia phức tạp. "Công tử, Lâm Dũng bị giết, người tới hẳn là đãng gia phỉ, có hai cái nhất lưu võ giả, một người trong đó còn tu luyện phù thuật, đao thương bất nhập." Hư hư thực thực là đãng giang phỉ đầu mục thiết nhân đồ, trên thuyền hộ vệ đã sắp bị bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Phức tạp biến mất, hóa thành lo lắng, Hồng Ngọc đưa ánh mắt về phía đang tính tọa điều tức An Vũ Hiên. Đào vong quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đang chạy trốn sơ kỳ, An Vũ Hiên hành tung từng bị nhân ý bên ngoài phát hiện, một lần kia tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải trên người có chút gia tộc cho át chủ bài, hắn rất có thể liền bị bắt, bất quá liền xem như dạng này hắn cũng bị thương không nhẹ. Nghe nói như thế, An Vũ Hiên cuối cùng mở hai mắt ra. Lâm Dũng thật đúng là một cái phế vật. Mặt mũi tái nhợt nổi lên hiện ra một tia nộ khí, An Vũ Hiên đứng lên, đối với Lâm Dũng chết hắn không có bất kỳ cái gì thương tâm, càng nhiều là phẫn nộ Lâm Dũng vô năng, không thể thay hắn ngăn lại những này phỉ đồ. Nhìn xem dạng này An Vũ Hiên, Hồng Ngọc không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu. Hành tung của chúng ta không thể bại lộ, đã muốn xuất thủ, vậy liền để bọn hắn đều chết ở chỗ này. Trong lời nói, An Vũ Hiên nuốt vào một viên đan dược, áp chế tự thân thương thế. Làm xong đây hết thảy, hắn đi ra khỏi phòng, mà lúc này đây, bong tàu bên trên chiến đấu đã triệt để kết thúc, tại Lâm Dũng sau khi chết, đối mặt phỉ đồ cùng hung cực ác, thương thuyền bọn hộ vệ lại không cái gì lòng phản kháng, dồn dập lựa chọn đầu hàng. Nhìn xem dạng này một màn, An Vũ Hiên trong lòng lệ khí càng phát ra nồng đậm. Đều đi chết đi. Pháp quyết vận chuyển, năm quả tiểu hỏa cầu xuất hiện tại An Vũ Hiên trong tay, đây là phù thuật nhỏ hỏa cầu thuật, tại Đông đảo phù thuật bên trong, nhỏ hỏa cầu thuật xem như lưu truyền cực lớn, bất quá An Vũ Hiên ngũ chỉ hỏa cầu lại là An gia tổ tông không ngừng cải tiến được đến, so với bình thường nhỏ hỏa cầu thuật lại là muốn ưu tú một chút. Đi. Không có chút gì do dự, An Vũ Hiên trực tiếp cầm trong tay năm quả hỏa cầu văng ra ngoài. Hô, hỏa cầu thấy gió liền dài, nhìn xem đột nhiên đánh tới năm quả hỏa cầu, chúng phỉ đồ trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên, chỉ có thiểu số mấy người kịp thời làm ra phản ứng. Mà vừa lúc này, hỏa cầu nổ tung, nháy mắt đem rất nhiều phỉ đồ đốt, thương thuyền bong tàu bên trên lập tức nhiều một cái biển lửa. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn phỉ đồ đau lăn lộn đầy đất, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, vì bảo mệnh, rất nhiều phỉ đồ trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống sông, sau đó lại không một tiếng động, đối mặt tu hành giả pháp thuật, người bình thường yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhìn thấy dạng này một màn, An Vũ Hiên mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. An gia hủy diệt, hắn chật vật đảm mệnh, dọc theo con đường này đã sớm góp nhặt đầy ngập hỏa khí, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội phát tiết một chút. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh từ khác nhau phương hướng phóng tới hắn, cầm đầu chính là Giáp Nhất. Thấy thế, An Vũ Hiên phát ra hừ lạnh một tiếng, theo hắn bấm pháp quyết, lửa cháy hừng hực từ hắn thể nội xung ra, nháy mắt đem nó bọc lại ở bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái hắc vệ công kích đến, hắn huy động trường đao, hung hăng bổ về phía An Vũ Hiên, kết quả không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến An Vũ Hiên, ngược lại có hỏa diễm thuận thân đao đem hắn cánh tay đốt. Nhìn thấy dạng này một màn, An Vũ Hiên cười, cái này hỏa y thuật công phòng nhất thể bất kỳ cái gì muốn làm bị thương hắn người đều nhất định phải tiếp nhận hỏa y phản vệ. Bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì hắc vệ phản ứng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, dù là bị ngọn lửa thiêu đốt lấy cánh tay, hắc vệ tay cầm đao cũng không có bất luận cái gì run rẩy, liền tựa như không có cảm giác đau đớn dạng. Thân xác hắn lạnh lùng đến cực điểm, vậy mà không để ý tự thân thương thế, lần nữa bổ ra một đao, cùng lúc đó, mặt khác bốn vị hắc vệ cũng đến, bọn hắn cùng trước đó vị kia một dạng đồng dạng không sợ hai chút nào vung ra đao trong tay mình. Có hỏa y thuật hộ thân, bọn hắn công kích cũng không có đả thương được An Vũ Hiên, liên tiếp ba đao qua đi, bọn hắn tự nhiên ngược lại triệt để hóa thành hỏa nhân, bất quá tương ứng, An Vũ Hiên trên người hỏa y cũng ảm đạm rất nhiều. Nhìn xem còn phải tiếp tục vung đao ám vệ, An Vũ Hiên trong lòng không khỏi nổi lên hàn ý, tay nắm pháp quyết, hắn cưỡng để tinh thần, vội vàng lần nữa thi triển hỏa cầu thuật, bất quá ngay lúc này Giáp Nhất xuất thủ. Lấy thiết giáp thuật hộ thân, không nhìn hỏa y phản vệ, hắn một trường xé liệt hỏa áo phòng ngự, hung hăng đập vào An Vũ Hiên trên lồng ngực. Trong một chớp mắt, An Vũ Hiên bị đánh bay, tựa như một viên như đạn pháo nện vào trong phòng. Công tử, nhìn thấy dạng này một màn, một mực trốn ở một bên Hồng Ngọc không khỏi phát ra rít lên một tiếng, bên trong tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Giáp Nhất xuất thủ lần nữa, hắn bằng nhanh nhất tốc độ xâm nhập gian phòng, mượn cơ hội này triệt để chấm dứt An Vũ Hiên. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cái sợi đằng vung đẩy, trực tiếp đem hắn đánh ra ngoài. Vậy mà là một chút quỷ dị tử sĩ, xem ra đãng giang phỉ phía sau cũng có tu hành giả. Khoe miệng nhuốm máu, An Vũ Hiên từ trong một mảnh phế tích đứng lên, giờ này khắc này một thân y phục trắng nhuộm bụi, lại không trước đó ngạo khí, có chỉ có mặt mũi tràn đầy âm trầm, mà trên cổ tay hắn một cái một vòng tay đang phát ra nhàn nhạt linh quang, rõ ràng là một kiện phù khí. Vừa mới chính là nương tựa theo món này phù khí, An Vũ Hiên mới có thể ngăn ở Giáp Nhất sát chiêu đồng thời đem hắn đánh lui. Vốn là không muốn dùng, nhưng hiện tại xem ra là không được. Ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên ngoài, nhìn xem đã lần nữa bò lên Giáp Nhất, An Vũ Hiên ngáy mắt không khỏi hiện lên một vòng hung lệ ánh sáng, nếu không phải tự thân trước đó bị thương, hắn cũng sẽ không bị một cái chỉ là võ giả bức thành dạng này. Mà lúc này đây, Chu Toàn đã mang theo còn thừa đãng giang phỉ xuống tới. Tu hành giả sát thực đáng sợ, nhưng một cái sắp chết tu hành giả cũng là hành tẩu bảo tàng. Thế, An Vũ Hiên ý niệm trong lòng càng phát ra kiên định, hắn biết rõ chỉ dựa vào tự thân chi lực là không thể nào mang theo Hồng Ngọc Bình Yên chạy khỏi nơi này. Đây là các ngươi bức ta, bất quá có thể chết ở luyện khí tu sĩ pháp thuật phía dưới các ngươi cũng chết giá trị. Một ý nghĩ chợt lóe lên, An Vũ Hiên tế ra một tấm bùa chú, thứ ba chỉ rộng, phía trên phát họa lấy huyền diệu đường vân, tản ra ấm áp khí tức. Không có chút do dự nào, An Vũ Hiên trực tiếp đem một thanh tâm đầu huyết nhạ tại phù lục phía trên. Mà khi nhìn đến tờ phù lục này nháy mắt, nhị đương gia Chu Toàn bản năng cảm nhận được không ổn. Lên cho ta. Hạ lệnh công kích, Chu Toàn hơi lui ra phía sau một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, đối mặt vây giết mà tới phỉ đồ, An Vũ Hiên triệt để kích hoạt ở trong tay phù lục. Hô, màu đỏ hỏa diễm tràn ngập cả phòng, một đầu hỏa xà càn quét mà ra, nuốt hết sở hữu phỉ đồ, cả con thuyền tại thời khắc này nháy mắt bị nhen lửa, đây chính là hỏa xà thuật. Chương 53, cản vũ kỳ chương 53, cản vũ kỳ trên mặt sông, hỏa xà bừa bãi tàn phá, xính tận hung uy, bất luận là phỉ đồ vẫn là thủy thủ tất cả đều bị đốt cháy thành tro, trong lúc nhất thời ánh lửa diễm diễm, chiếu đỏ nước sông. Công tử nhìn xem sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân hình có chút lung lay sắp đổ An Vũ Hiên, hồng ngọc trắng non khuôn mặt bên trên tràn ngập vẻ lo lắng, liền vội vàng đi tới, muốn nâng, bất quá An Vũ Hiên lại là khoát tay áo. Chiếc thuyền này chẳng mấy chốc sẽ nặng, chúng ta đổi một chiếc thuyền nhỏ, mau rời khỏi nơi này. Tinh huyết hao tổn, tâm thần mỏi mệt, An Vũ Hiên ép buộc chính mình giữ vững tinh thần. Nghe nói như thế, hồng ngọc đội vàng nhẹ gật đầu, nàng cũng là một vị tu hành giả, mặc dù tu vi nông cạn, không có cái gì chém giết kinh nghiệm, nhưng cơ bản thân thể lực lượng vẫn là có, trong thời gian ngắn điều khiển một chiếc thuyền nhỏ không là vấn đề. Loại nguy hiểm này thời khắc dùng để đảo mệnh thuyền nhỏ vô luận là hiệu buôn trên thuyền vẫn là phỉ trên thuyền đều có. Mà liền tại An Vũ Hiên cùng Hồng Ngọc chuẩn bị cưỡi thuyền nhỏ đảo mệnh thời điểm, tại trong sương ngủ, một đầu thuyền nhỏ lặng lặng đậu ở chỗ đó. Luyện khí cấp bậc phù lục sao? An gia quả nhiên là có nội tình, lại còn cho An gia tiểu bối lưu lại loại vật này, bình thường luyện khí phù lục giá trị bản thân đã không ít, lại càng không cần phải nói loại này có thể để linh cảm tu sĩ sử dụng. Lập thân thuyền đầu, thiết nhân đồ tựa như tháp sắt đứng lặng, hắn lại là đã chờ từ sớm ở nơi này, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có lộ diện thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, một bộ sắt chết cháy xuôi dòng mà xuống, đi tới thiết nhân đồ chỗ thuyền trước mặt. Thị lực vô cùng tốt, thiết nhân đồ ngay lập tức phát hiện cố này sắt chết cháy, mặc dù hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nhìn xem cặp kia phá lệ bàn tay thon dài, thiết nhân đồ vẫn là xác nhận thân phận của hắn. Không có thực lực, coi như cẩn thận hơn cẩn thận cũng là vô dụng, nhiều lắm là chính là lưu lại một bộ toàn thây mà thôi. Nhìn xem Chu Toàn thi thể, thiết nhân đồ không khỏi lắc đầu, kia hỏa xà thuật hung lệ dị thường, bình thường huyết nhục thân thể căn bản không tiên trì nổi, Chu Toàn có thể lưu lại toàn thây, có thể thấy được lại là đem mọi người bảo hộ ở trước người. Chỉ bất quá lần này tình huống cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, chú ý cẩn thận cũng cứu không được hắn, nên thăm dò cũng thăm dò, đúng thời điểm xuất thủ. Tùy ý Chu Toàn thi thể bị nước sông cuốn đi, trong mắt phản chiếu ra hừng hực biển lửa, thiết nhân đồ khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nghị. Tiếp theo trong nháy mắt, một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ xuất hiện tại trong tay của hắn, mặt cờ hiện màu xanh nhạt, theo đầy vân vân, lộ ra một tia khí tức mờ ảo, chỉ bất quá trên đó có mấy đạo cực lớn mạch miệng, tổn hại đã cực kỳ nghiêm trọng. Đây là huyết luyện pháp khí cản bộ kỳ, là pháp khí bên trong cực kỳ đặc thù một loại, liền xem như phàm nhân cũng có thể mượn khí huyết chi lực thôi động. Ban sơ lại là một vị luyện khí đại sư vì chính mình cực kỳ sủng ái một vị hậu bối cố ý luyện chế, chỉ bất quá bây giờ đã được hủy. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vẫn như cũ có không tầm thường huyền diệu. Ban đầu thiết nhân đồ lựa chọn tại mê hồn loan cắm dễ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì mặt này cản vũ kỳ nơi tay, phối hợp mê hồn loan tự nhiên hoàn cảnh, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuối cùng chế tạo ra một chỗ nơi hiểm yếu, vì đãng giang phỉ lập xuống căn cơ. Thành bại đều ở đây một lần hành động. Khí huyết bắn ra, thiết nhân đồ thôi động cản vũ kỳ, tiếp theo trong mắt, sương mù phun trào. Như có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng tôi động, thiết nhân đổ dưới chân thuyền nhỏ tựa như lưới dao tách ra nước sông, nháy mắt lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này đây, điều khiển thuyền nhỏ, xuôi dòng mà bên dưới Hồng Ngọc cùng An Vũ Hiên hai người cuối cùng phát hiện không đúng. Còn có địch nhân nhìn xem bộ sóng chạm biển mà tới thiết nhân đổ, An Vũ Hiên thần sắc lập tức trở nên khó coi, vì đối phó đang giang phỉ bây giết, hắn đã tinh bị lực tẫn, thậm chí liền cả tự thân trọng yếu nhất át chủ bài đều vận dụng. Đáng chết, ta tuyệt sẽ không đổ vào nơi này, sở hữu dám cản ta đường người đều phải chết. Lệ khí dâng lên, lần nữa nuốt vào một viên đan dược. An Vũ Hiên thôi động nhỏ hỏa cầu thuật. Tiếp theo trong nháy mắt, năm quả hỏa cầu đón gió liền dài, hướng về thiết nhân đồ đánh tới. Thấy thế, thiết nhân đồ không có chút nào tránh né ý tứ, trực tiếp ngũ chỉ bắc quyền, đột nhiên oanh ra. Oanh, khủng bố khí huyết tỏa ra, cùng xâm nhiên âm khí xen lẫn, hình thành một cỗ quỷ dị quyền kình. Năm quả nóng bỏng hỏa cầu nháy mắt bị đánh tan, căn bản không có làm bị thương thiết nhân đồ mảy may. Nhìn thấy dạng này một màn, An Vũ Hiên thần sắc lại biến, không thể địch lại. Đây là lúc này tâm hắn bên trong ý niệm duy nhất. Đi. Không có chút do dự nào, An Vũ Hiên lập tức thay đổi thuyền đầu. Cùng lúc đó, hắn không còn dám có bất kỳ bảo lưu, trực tiếp đem một viên xanh biếc ngọc thạch bóp nát. Đây là thanh ngư thạch, chỉ có hoa yêu thanh ngư mới có thể thành nén, trong đó ẩn chứa bộ phận thanh ngư yêu lực lượng, có chút huyền diệu. Tiếp theo trong nháy mắt, sóng dữ phun trào, một đạo to lớn cá ảnh xuất hiện tại thuyền nhỏ phía dưới. Hắn vung vẩy đuôi cá, bay lên bọt nước, nâng lên thuyền nhỏ, lấy cực nhanh tốc độ hướng thượng du bơi đi. Nhìn thấy dạng này một màn, thiết nhân đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. An Vũ Hiên làm như thế vừa vặn cho thấy trong tay hắn tỷ lệ lớn đã không có thủ đoạn lợi hại gì, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao hắn đã bị đuổi giết lâu như vậy, coi như có bao nhiêu đạo át chủ bài cũng nên tiêu hao không nhiều. Không sai thủ đoạn, bất quá muốn chạy trốn nhưng không có dễ dàng như vậy. Khí huyết phun trào, thiết nhân đồ lần nữa thôi động đuổi xương mù khí. Tại thời khắc này, hắn nguyên bản liền không tầm thường tốc độ lần nữa tăng trưởng. Một chạy một đuổi, nhìn xem từ đầu đến cuối không thể triệt để thoát khỏi thiết nhân đồ, An Vũ Hiên nóng nảy trong lòng tại căng gọn, thanh ngư thạch lực lượng là có hạn, một khi tại lực lượng hao hết trước đó còn không thể thoát khỏi truy sát, kia liền phiền phức. Ta là An gia hy vọng cuối cùng, ta còn phải chấn hương An gia, ta tuyệt không thể chết suy nghĩ chuyển động. Một đoạn thời khắc, An Vũ Hiên trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên đưa ánh mắt về phía Hồng Ngọc, cho tới bây giờ, Hồng Ngọc tựa hồ đã trở thành một cái vương hữu. Bất quá nghĩ đến Hồng Ngọc đối với hắn quan tâm cùng gia tộc vì bồi dưỡng Hồng Ngọc tiêu hao đại lượng tài nguyên, trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một vòng vẻ dãy rủa, nhưng rất nhanh cái này một vòng vẻ dãy rủa liền biến mất, không có cái gì thứ đồ vật là so mệnh của hắn càng quan trọng. Nghĩ như vậy, hắn một phát bắt được Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, chớ có trách ta, ta gánh vác lấy tất cả An gia vận mệnh, ta không thể chết. Sắc mặt thống khổ, An Vũ Hiên trực tiếp đem Hồng Ngọc hướng về sau ném ra ngoài, tại giảm bớt trọng lượng đồng thời, hắn còn muốn mượn Hồng Ngọc thân thể tới chậm trễ một chút thiết nhân độ thời gian. Đột nhiên bị như thế biến cố, Hồng Ngọc trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên, bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp một cái lý ngư đã đĩnh tiến vào trong nước sông. Nhìn thấy dạng này một màn, An Vũ Hiên thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hắn không nghĩ tới Hồng Ngọc vậy mà không nguyện ý cam tâm tình nguyện vì hắn đi chết, bất quá giờ này khắc này hắn cũng không nói hoài tới thanh toán. Thiếu Hồng Ngọc, thanh ngư tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, mà đem đây hết thảy thay đổi thu hết vào mắt, thiết nhân đồ đồng dạng không để ý đến rơi xuống nước Hồng Ngọc. Tâm đủ hung ác, chỉ bất quá ngươi là trốn không được, ngươi sớm đã nhập lưới. Tính trước kỹ càng, thiết nhân đồ tiếp tục truy kích lấy An Vũ Hiên, mà tại thời khắc này, trên mặt sông sương mù bắt đầu chậm chạp lưu động, tựa như một trường không ngừng nắm chặt lưới. Chương 54, Hảo Mỹ Nhân chương 54, Hảo Mỹ Nhân thanh nguyên giang bên trên, một đầu thuyền chậm chạp tiến lên. Xem ra chiến đấu rất kịch liệt a. Nhìn xem nước sông mang đến hải cốt, Vương Viễn như có điều suy nghĩ. Tại hướng Khương Trần chờ lệnh về sau, hắn mang theo Thử Thiên Kiêu đi tới cái này thanh nguyên giang bên trên, chỉ bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn đồng thời không có quá mức tới gần đảng giang phỉ bố trí mai phục điểm. Tăng thêm tốc độ. Làm sơ trầm âm, Vương Viễn ra lệnh, hắn biết phía trước rất nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn tới chỗ này vì chính là cái này, mà theo thuyền không ngừng tiến lên, càng ngày càng nhiều vết tích bắt đầu hiện ra. Tất cả mọi người chết rồi, nơi này từng giấy lên một trận đại hỏa. Nhìn xem bị đại hỏa đốt cháy, chỉ còn lại hải cốt thuyền, Vương Viễn trong lòng tràn đầy chấn kinh, phải biết đây là trọn vẹn 4 chiếc thuyền lớn, mà lại nơi này vẫn là mặt sông, bình thường hỏa diễm căn bản không có khả năng đem 4 chiếc thuyền toàn bộ tiêu hủy. Đây tuyệt đối là tu tiên giả lực lượng. Trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm chặt, Vương Viễn ý niệm trong lòng càng phát ra hừng hực, cũng chính là lúc này, phụ trách vớt thủy thủ phát hiện cái gì. Nơi đó có một người, giống như còn sống chỉ hướng phía trước, thủy thủ hô to lên tiếng. Nghe vậy, đám người lần theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy gợn sóng quần quật ở giữa, một đạo hồng ảnh như ẩn như hiện, hắn ôm lấy một cái gỗ nổi, theo gợn sóng chìm chìm nổi nổi. Đưa nàng vớt. Không có quá nhiều do dự, Vương Viễn ra lệnh, trước đó bọn hắn cũng vớt lên mấy cỗ xác chết trôi, nhưng không một người sống. Mà nhận được Vương Viễn mệnh lệnh, các thủy thủ lập tức động thủ, giờ này khắc này, ngồi xổm ở Vương Viễn trên đầu, nhìn về phía trong nước cái kia đạo hồng ảnh, Thử Thiên kêu đầu méo một chút, như có cái gì không thể xác định sự tình. Không bao lâu, tại mấy cái thủy thủ chung sức hợp tác phía dưới, nữ tử áo đỏ bị vớt lên, nàng chính là Hồng Ngọc. Mà liên tại có người chuẩn bị tiến lên xem xét thời điểm, nguyên bản tựa như sặc nước đã ngất đi Hồng Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Lấy, tiện tay vung lên, đẩy ra bên người thủy thủ, khóa chặt ông Viễn thân ảnh, Hồng Ngọc vung ra lưu vân phi tụ, ở đây một cái sát na, dải lụa màu đỏ tách ra đám người, trực tiếp cuốn về phía ông Viễn. Đối mặt bất thình lình tập kích, ông Viễn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, đối phương võ công cực cao, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, tại thời khắc này, hắn đã minh bạch, đối phương rất có thể là cố ý giả vờ ngất. Tiếp theo trong nháy mắt, bay tay áo đánh tới, Vương Viễn trực tiếp bị trói thành bánh trưng. Nhìn thấy dạng này một màn, Hồng Ngọc trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nàng thủy tính mặc dù không tệ, nhưng nước sông chảy xiết, chỉ dựa vào một cái gỗ nổi muốn thuận lợi cập bờ vẫn còn có chút nguy hiểm, mà vừa lúc này, Vương Viễn một đoàn người xuất hiện để nàng nhìn thấy cơ hội, thế là nàng giả vờ như sắp nước, leo lên chiếc thuyền này. Người này hẳn là chiếc thuyền này chân chính làm chủ người, chỉ cần khống chế hắn, ta liền có thể gián tiếp khống chế chiếc thuyền này. Tâm niệm chuyển động, kinh lực lưu chuyển, Hồng Ngọc chuẩn bị đem Vương Viễn kéo đến bên người đến. Bất quá ngay lúc này ngoài ý muốn phát sinh, Vương Viễn liền tựa như một tảng đá lớn nặng ly kỳ, để nàng kéo chi bất động. Phát giác được biến hóa như thế, Hồng Ngọc trong lòng nhịn không được giật mình, phải biết An gia mặc dù tại trên tiên đạo đối nàng có nhiều hạn chế, vẹn vẹn chỉ là để nàng học một đạo tiểu vân vũ thuật dùng để đổ vào linh điển, nhưng ở võ học bên trên lại đối nàng hạn chế có phần nhỏ. Dưới tình huống như vậy, yên lặng khổ tu, nàng tại võ học bên trên đã bước vào tam lưu chi cảnh, mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng đối phó người bình thường đã đủ. Yêu, cũng chính là ở thời điểm này, cuối cùng bắt được một màn kia linh vận. Hồng Ngọc đưa ánh mắt về phía ngồi xổm ở Vương Viễn trên đầu Thử Thiên Kiêu, nàng vốn cho là đây chính là một cái phổ thông sủng vật, không nghĩ tới vậy mà là một cái yêu vật. Một người bình thường vậy mà tuần dưỡng một cái yêu vật, cái này sao có thể? Xác nhận chính mình không có cảm ứng sai, Hồng Ngọc trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy, Vương Viễn chính là một cái lại phổ thông bất quá người, thế nào cũng thấy cũng không phải có thể tuần dưỡng yêu vật người. Mà vừa lúc này, tựa như là đọc hiểu Hồng Ngọc ánh mắt, Thử Thiên Kiêu trực tiếp tại Vương Viễn trên đầu đứng thẳng người lên, cho thấy Vương Viễn tọa kỵ thân phận. Cùng lúc đó, hắn huy động phân đuôi, đầu tiên là xé rách lưu vân phi tụ, giải khai Vương Viễn trói buộc, sau đó lấy đạo của người trả lại cho người, trực tiếp đem Hồng Ngọc trói lại. Ở đây cái quá trình, Hồng Ngọc đã từng phản kháng, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Thử Thiên Tiêu. Mà tại đem Hồng Ngọc vây khốn về sau, Thử Thiên Tiêu nhìn từ trên xuống dưới nàng, càng xem càng hài lòng. chi 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 thanh âm gấp rút mà bén nhọn, lộ ra vui sướng. Thử Thiên Kiêu hướng Vương Viễn biểu đạt chính mình ý tứ. Mầm mẫm, tại trải qua một phen câu thông về sau, Vương Viễn đại khái minh bạch Thử Thiên Kiêu ý tứ. Nguyên lai Thử Thiên Kiêu là muốn đem nữ nhân này mang về, coi như đưa cho Khương Trần lễ vật. Nghĩ rõ ràng điểm này, nhìn về phía Thử Thiên Kiêu, Vương Viễn đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Tiến hiến mỹ nhân, đây là thủ hạ lấy lòng thượng vị giả thường dùng thủ đoạn, hắn không nghĩ tới một con chuột vậy mà cũng hiểu những thứ này. Thử gia thông minh, hắn đã làm như vậy tất yếu có nguyên nhân, chẳng lẽ nói đại nhân thật tốt cái này một thanh. Bình thường thật nhìn không ra, ta về sau cũng muốn lưu ý thêm. Trong lòng có tính kế, Vương Viễn cũng không khỏi nhìn nhiều Hồng Ngọc một chút, mặt trái xoan, màu da trắng nõn, dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, đúng là một cái mỹ nhân. Mà hắn không biết là Thử Thiên Kiêu sở dĩ muốn đem Hồng Ngọc mang về hoàn toàn là bởi vì nó phát hiện Hồng Ngọc tu hành giả thân phận, căn bản không phải bởi vì cái gì sắc đẹp, đối với hắn mà nói, tất cả nhân loại nữ tử đều là hồng phấn cô lâu, căn bản không có khả năng đả động nó viên kia chuột tâm. Rất nhanh, tại Vương Viễn mệnh lệnh phía dưới, Hồng Ngọc liền bị tháo bỏ xuống cấp nối, trói buộc lên, có Thử Thiên Kiêu tỏa chấn. Hắn mặc dù không cho rằng đối phương có thể lật lên cái gì sóng lớn đến, nhưng nên làm phòng bị vẫn là muốn có. Lần này nếu là không có Thử Thiên Kiêu đi cùng, vừa mới hắn liền đã trở thành tù nhân. Người rốt cuộc là ai? Trước đó nơi này chuyện gì xảy ra? Xác nhận Hồng Ngọc đã triệt để không có uy hiếp, Vương Viễn muốn từ Hồng Ngọc nơi này được đến một chút tin tức. Nghe nói như thế, liếc mắt nhìn Thử Thiên Kiêu, Hồng Ngọc lựa chọn tính nói một chút sự tình, chỉ nói mình là Đức Nhuận vài trăm người, ở đây tao ngộ thủy phỉ tập kích. Sau đó trong thương đội có một tên tu hành giả xuất thủ, cùng thủy phỉ giao thủ, cuối cùng thi triển pháp thuật tạo thành hiện tại cảnh tượng, nàng cũng là may mắn mới sống sót. Nghe đến mấy câu này, Vương Viễn thần sắc biến ảo không chừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người chết rồi, nữ nhân này nhưng như cũ còn sống, sự tình tuyệt đối không có nàng nói đơn giản như vậy. Mà người tu tiên kia có lẽ chính là thiết nhân đồ mục tiêu. Trầm ngâm một lát, do dự mãi, Vương Viễn hạ đạt quay về mệnh lệnh. Mặc dù tâm hắn bên trong tràn đầy không cam lòng, cũng không chân chính được đến vật hữu dụng hoặc là tình báo, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, lấy hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, người tu tiên kia thực lực cực kỳ khủng bố, lại đuổi kịp đó chính là không phải tại mạo hiểm, mà là tại muốn chết, lúc kia liền xem như Thử Thiên Kiêu cũng không bảo vệ được hắn. Chương 55, nội sinh chân khí chương 55, nội sinh chân khí kim sắc gốc, nam sơn núi, ánh nắng buổi bạn. Đình viện bên trong, tắm rửa dưới ánh mặt trời, Khương Trần lật xem lao chó săn lưu lại thuần ương bí thuật, đây là lao chó săn đời đời tiếp tiếp cùng hoàn thiện bí thuật, liên quan đến tuyệt ương, thuần ương, uy ương từng cái phương diện, mặc dù không phải tiên gia pháp thuật, nhưng tương tự ẩn chứa giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá trước đó Khương Trần đem càng nhiều tinh lực đều tại đặt ở tự thân trên tu hành, lại là không có thời gian nghiên cứu những ngày bí thuật, bây giờ võ đạo thành tựu tông sư, tiên đạo cũng tạm thời đến một cái ngưỡng cửa, vừa vặn rút ra thời gian tới tìm tòi nghiên cứu một chút những phàm nhân này trí tuệ. Cái này thuần ứng bí thuật quả thật có chút ý tứ, nếu là có thể chọn được phù hợp ứng chủng, đi qua một hệ liệt bồi dưỡng, có lẽ không chỉ có thể bồi dưỡng được manh cầm, còn có nhất định khả năng nuôi ra yêu vật, chỉ bất quá thực hiện điều kiện quá mức hà khắc, mà không có từ tiểu nhân tự thân dạy dỗ, ngoại nhân muốn học được bộ này thuần ứng bí pháp cũng không dễ dàng. Bất quá nếu là kết hợp linh hồn của ta dị năng, có lẽ có thể sáng tạo ra một môn khác loại thuật. Thấy rõ thuần ứng bí thuật huyền diệu, Khương Trần trong lòng nổi lên cái nào đó suy nghĩ, pháp vô thường hình, đối với pháp thuật vận dụng hắn chưa từng cứng nhắc, quan trọng nhất là được kia một đóa lang độc hoa trợ giúp, thần hồn của hắn chi lực tại lượng bên trên đã gia tăng không ít, là có khả năng trợ giúp hắn hoàn thành ý nghĩ trong lòng. Mà vừa lúc này, Thạch Đầu đi đến, đem một tin tức nói cho hắn. Đã trở về rồi sao? Còn mang về một nữ nhân, hư hư thực thực thân phận không đơn giản. Nghe xong Thạch Đầu báo cáo, Khương Trần hơi nhíu mày. Xem ra sự tình đã hết thảy đều kết thúc, cũng không biết thiết nhân đồ có hay không được đến mình muốn. Đi đem người mang đến đi. Hơi chút trầm âm, Khương Trần phân phó một câu. Nghe vậy, Thạch Đầu không người xác nhận. Không lâu sau đó, tại Thạch Đầu dẫn dắt phía dưới, Thử Thiên Kiêu, Vương Viễn cùng Hồng Ngọc đi tới tiểu viện. Chi 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 nhìn thấy Khương Trần, Thử Thiên Kiêu cấp tốc chạy đến bên chân của hắn, hướng hắn nói lần này xuất hành chiến công của hắn, mà lúc này đây, Khương Trần đã đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Ngọc. Nói cho ta, ngươi là ai trong mắt u quang lưu chuyển? Khương Trần lời nói bên trong mang theo một tia phiêu hốt. Nghe nói như thế, không tự giác đối bên trên Khương Trần ánh mắt, Hồng Ngọc trong mắt không khỏi hiện ra một vòng mờ mịt. Ta gọi Hồng Ngọc, là Thanh Khê huyện An gia thị nữ hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, một năm một mười, Hồng Ngọc kể ra lên lai lịch của mình. Nhìn xem quỷ dị như vậy một màn, Vương Viễn vội vàng cúi đầu, tại trước đó hắn liền đã xác định Khương Trần tu tiên giả thân phận, nhưng thủ đoạn như thế vẫn là vượt qua hắn nguyên bản đoán trước, hắn thấy, loại này thao túng lòng người thủ đoạn so kia đốt diệt thương thuyền hỏa diễm còn phải càng để cho người khó có thể lý giải được. Mà tại Khương Trần thủ đoạn phía dưới, Hồng Ngọc càng giảng càng nhiều, đến một bước này, đám người đối với sự tình phát triển mạch lạc cuối cùng có một cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai An gia luyện khí tu sĩ táng thân Ngũ Tiên Sơn, có người thừa cơ ra tay với An gia hủy diệt, chỉ có một số nhỏ trốn thoát, mà thiết nhân đổ xuất thủ phục kích chính là An gia gia chủ chi tử An Vũ Hiên. Ta là An gia chuyên môn bồi dưỡng một đoạn thời khắc, trong lòng thâm tàng bí mật bị chạm đến, nguyên bản thất thần Hồng Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Mà ý thức được xảy ra chuyện gì, lại nhìn Khương Trần, Hồng Ngọc trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gần như bản năng, nàng muốn chạy trốn, bất quá ngay lúc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt nàng, chính là Thử Thiên Kiêu. Xuyên đấu qua Thử Thiên Kiêu ánh mắt, Hồng Ngọc minh bạch, chỉ cần nàng dám có bất kỳ dị động, đối phương liền sẽ không chút do dự đưa nàng xé nát, mà tới giờ khắc này, nàng trước đó nghi hoặc cũng bị giải khai, cái này chuột yêu căn bản không phải Vương Viễn nuôi, nó chủ nhân chân chính là nam nhân trước mắt này. Nhìn xem dạng này Hồng Ngọc, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Theo thần hồn chi lực tăng trưởng, ta mê hồn thuật sát thực khôi phục càng nhiều diệu dụng, chỉ bất quá thân là tu hành giả, nữ nhân này linh hồn lại là muốn so người bình thường mạnh hơn một chút, mê hồn thuật mặc dù có thể thôi miên nàng, nhưng một khi dính đến hạch tâm vấn đề liền rất có thể kích thích đến nàng, từ đó khiến nàng tránh thoát mê hồn thuật khống chế. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần tự hỏi mê hồn thuật được mất. Không hề nghi ngờ, đơn thuần thu thập tin tức mà nói, hồn chiếu không thể nghi ngờ là muốn vượt xa mê hồn, chỉ bất quá hồn chiếu chỉ có thể đối người chết thi triển, mê hồn thì có thể đối người sống, một cái là trực tiếp tự mình cầm, một cái khác thì là hướng dẫn, đều có huyền diệu. Mà cảm nhận được Khương Trần quan sát ánh mắt, Hồng Ngọc sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng không biết mình vừa mới nói bao nhiêu, nếu quả thật nói không nên nói, kia kết quả của nàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thạch Đầu, ngươi trước mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta đối An gia sự tình có chút hứng thú, ngươi nghĩ kỹ nói cho ta phát giác được Hồng Ngọc cảm xúc thay đổi. Khương Trần không có tiếp tục truy vấn dự định, có thể nói, nguyện ý nói, đối phương đã vừa mới đều nói, đồ còn dư lại đều là trong lòng đối phương cấm kỵ, muốn nhanh chóng thu hoạch có lẽ chỉ có đưa nàng biến thành một người chết mới được, bất quá Khương Trần tạm thời không có ý nghĩ này. Nghe nói như thế, lần nữa liếc mắt nhìn Khương Trần, Hồng Ngọc bờ môi nhuyễn động mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì, đi theo Thạch Đầu đi ra ngoài. Một cái còn tại rèn luyện tứ chi linh cảm cảnh tu sĩ thể nội nhưng lại có một cố đặc thủ khí, coi là thật có chút kỳ quái. Nhìn xem Hồng Ngọc đi xa, Khương Trần suy nghĩ lặng yên phát tán ra, nương tựa theo cường đại lực lượng thần hồn, tại Hồng Ngọc tiến đến nháy mắt, hắn liền đã phát giác được trên người đối phương dị thường, tuyệt không phải một cái đơn giản thị nữ có thể nói rõ sở, dù sao dưới tình huống bình thường chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể nội sinh chân khí. Đại nhân, như thật hết thảy đều như nữ tử kia nói, lần này thiết nhân đồ đối phó chính là An gia Dương Nghiệt, vậy hắn nhu cầu tỷ lệ lớn chính là An gia bảo tàng, hắn nếu là thất bại còn tốt, muốn là thành công, một khi tin tức để lộ, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi trong lòng nội bảng, dù là phát giác Khương Trần tinh thần bay xa, Vương Viễn vẫn là không nhịn được mở miệng. Tại làm rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là cơ duyên, mà là song, liên quan đến một cái luyện khí gia tộc bảo tàng, vô luận là thiết nhân đồ hay là người khác trên thực tế đều là không có tư cách đúng tay, hắn thấy, hiện tại thiết nhân đồ hoàn toàn điên. Nhìn xem dạng này Vương Viễn, Khương Trần trong lòng nhẹ gật đầu, cũng không phải một cái xuẩn, so với xấu thủ hạ, hắn trên thực tế đáng ghét hơn xuẩn thủ hạ. Không cần lo lắng dựa theo các ngươi thuyết pháp, trừ bỏ bị các ngươi mang về nữ nhân bên ngoài, sở hữu người biết chuyện trên thực tế đều đã táng thân trong sông, tin tức tạm thời sẽ không lưu truyền ra đi. Coi như tin tức để lộ, thiết nhân đồ mới là mục tiêu thứ nhất, chúng ta những người này chỉ sợ lại còn không bị người nhìn ở trong mắt, bất quá vì để phòng bất nhất, nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm, để một bộ phận trước hướng Dương Giác Sơn chuyển di đi, mặt khác tăng cường đối một ngư đảo giám thị. Không có quá nhiều cân nhắc, Khương Trần làm ra phân phó. Nghe vậy, Vương Viễn liền vội vàng không người xác nhận. Xem ra cái này Kim Sa Quốc tạm thời cũng không thể ngốc tại Vương Viễn rời đi về sau. Khương Trần nhíu mày, mặc dù khả năng cực nhỏ, nhưng hiện giai đoạn hắn không có chút nào mạo hiểm ý nghĩ. Chương 56, tốt bảo vật chương 56, tốt bảo vật vô danh núi nhỏ. Khương Trần ở đây xây nhà mà ở Kim Sa Cốc vẫn tại vận chuyển bình thường, chỉ bất quá bộ phận hạch tâm nhân viên chuyển rời đến Dương Giác Sơn, Vương Viễn chủ động chờ lệnh, lưu tại Kim Sa Cốc bên trong ổn định lòng người, xử lý các loại sự vụ, mà Khương Trần thì lặng yên đi tới tòa này vô danh núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này cùng Dương Giác Sơn tại khác biệt phương hướng, ngoại trừ đi theo hắn tới đây Thạch Đầu cùng Hồng Ngọc bên ngoài, liền cả Khỉ Ốm cùng Vương Viễn cũng không biết nơi này, cùng liên lạc với bên ngoài chủ yếu dựa vào Thử Thiên Tiêu đàn chuột. Cứ như vậy, coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, địch nhân cũng rất khó ngay lập tức khóa chặt vị trí của hắn. Mà mấy ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ Thanh Hà huyện truyền đến một chút động tĩnh bên ngoài, Thanh Nguyên Giang bên trên cũng không có cái gì dị thường. Xem ra thiết nhân đồ làm vẫn là rất sạch sẽ, trước mắt cũng không có tin tức để lộ sự tình phát sinh, chỉ là không biết hắn bây giờ là cái gì tình huống xem hết Thử Thiên Kiêu mang về tình báo, Khương Trần đoán thiết nhân đồ tỷ lệ lớn đã đắc thủ. Dựa theo Hồng Ngọc cung cấp những tin tình báo kia đến xem, kia An Vũ Hiên đã là nỏ mạnh hết đà, 89/10 trốn không thoát thiết nhân đồ lòng bàn tay, vì đi săn An Vũ Hiên, thiết nhân đồ không chỉ có bố trí tỉ mỉ cả bẫy, càng là đánh cược chính mình toàn bộ. Thiết nhân đồ nhu cầu hẳn là an gia khối kia luyện tâm thạch. Hắn đối với ý chí có rèn luyện tác dụng, có thể giúp võ giả đặt chân tông sư, thiết nhân đồ hẳn là muốn mượn món bảo vật này trợ chính mình tiến thêm một bước. Ta nhập giới này đến nay, bao nhiêu cũng đã gặp một số người, luận võ đạo thiên chất, thiết nhân đồ thuộc về đệ nhất, liền cả kia Trảm Yêu Ti Dương Liệt đều không thể so sánh cùng nhau. Hắn lâu như vậy đều không thể thành tựu tông sư, nói đến ngược lại thật sự là có chút cổ quái trong tay phong nhận hội tụ, đem giấy viết thư rảo vỡ nát, Khương Trần trong lòng đối với luyện tâm thạch cùng thiết nhân đồ trạng thái nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng hiện giai đoạn hắn đồng thời không có nhúng tay trong đó dự định. Chốc lát sau, bỏ đi trong lòng tạp niệm, hắn lần nữa xa vào đến trạng thái tu luyện bên trong, theo không ngừng mài giũa, hắn cảm giác luyện khí chi cảnh đã gần ngay trước mắt, nguyên bản hắn là muốn chờ một chút, bất quá an ra sự tình để hắn chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng luyện khí. Chỉ cần tấn thăng luyện khí, coi như nguy hiểm đột kích, hắn cũng có thể ứng đối, an ra bay lên phòng 3 nhìn tựa như không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi tùy tiện chết đối luyện khí, tối thiểu nhất ở đây Thanh Nguyên quận bên trong, luyện khí đã là một phương cường giả. Mà so với Khương Trần trầm tĩnh, tại mặt khác một gian nhà tranh bên trong, Hồng Ngọc lại có chút như ngồi bàn trông. Từ khi rơi vào Khương Trần trong tay về sau, nàng một mực biểu hiện rất phối hợp, phàm là Khương Trần hỏi, ngoại trừ kia mấu chốt nhất bí mật, nàng một mực hỏi gì đáp đấy, mà tương ứng, Khương Trần cũng không có đối nàng làm cái gì. Đối mặt tình huống như vậy, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút may mắn, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng bất an bắt đầu càng lúc càng nồng nặng. Thế đạo này càng ngày càng loạn, mạnh như An gia cũng là một buổi hủy diệt, ta thân như lục bình, lại nên đi nơi nào? Ngồi tại phía trước cửa sổ, nghĩ đến tương lai của mình, Hồng Ngọc có chút mê mang. Hắn cô nhi xuất thân, từ nhỏ bị An gia bồi dưỡng, dưỡng thành đỉnh lô, trở thành An Vũ Hiên tấn thăng luyện khí trợ lực lớn nhất. Nguyên bản nàng là đã nhận mệnh, nếu là bỏ qua một thân tu vi liền có thể trợ giúp An Vũ Hiên tấn thăng luyện khí, báo đáp An gia dưỡng dục tri ân. Nàng là nguyện ý chỉ là đến sau một lần tình cờ nàng mới phát hiện An Vũ Hiên muốn không chỉ có là tu vi của nàng, còn có mệnh của nàng, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem tự thân tấn thăng luyện khí khả năng tăng lên tới tối cao. Đương nhiên, cái này còn không phải nàng đối An gia sinh ra oán hận căn bản nguyên do ở chỗ An gia âm thầm trưởng khống một nhóm người con buôn, hàng năm đều sẽ thông qua bọn buôn người lừa bán một chút tiểu hải tử, vì chính là tìm kiếm nàng dạng này linh thiếu tử. Nói một cách khác, nàng không phải chân chính cô nhi, chỉ là bị An gia lừa bán mà thôi. Tại phát giác chân tướng về sau, trong lòng nàng hận ý lại khó áp chế, cũng chính bởi vì vậy, đang chạy trốn trên đường, nàng mới có thể cố ý lưu lại một chút vết tích, dẫn tới sau lưng truy binh mấy lần đuổi kịp An Vũ Hiên. An Vũ Hiên, An gia sủng nhi, không chỉ có tự thân thiên phú không tồi, càng có trưởng bối lúc nào cũng dạy bảo cùng toàn cả gia tộc cung cấp tài nguyên, tuổi còn trẻ liền đã hoàn thành đối thân thể rèn luyện, tương lai có hy vọng tại 30 tuổi trước đó xung kích luyện khí, phóng nhãn tất cả thanh nguyên quận cũng coi như thiên tài, nhưng cùng người kia so sánh, hắn còn kém không ít một đoạn thời khắc. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên, Hồng Ngọc không khỏi đưa ánh mắt về phía Khương Trần. Nhà tranh. Đi theo Khương Trần bên người, nàng đối với Khương Trần tu vi cũng có nhất định hiểu rõ, tứ chi, thân thể, đầu lâu tất cả đều rèn luyện hoàn thành, khoảng cách luyện khí đã chỉ có cách xa một bước, mấu chốt nhất chính là trước đó nàng còn từng thấy Khương Trần xuất thủ qua một lần kia mặc dù là võ đạo thủ đoạn, nhưng là hàng thật giá thật tông sư chi lực. Một cái chừng 20 tuổi linh cảm cảnh viên mãn tu sĩ nay đã đầy đủ lạ thường, lại thêm võ đạo tông sư, cả hai thân phận trùng điệp, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy. Ta tu vi yếu đuối, mặc dù bằng vào một tay tiểu vân vũ thuật tạm thời đứng ở chỗ này ổn gót chân, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Một ý nghĩ chợt lóe lên, như cỏ dại sinh trưởng tốt, rốt cuộc không còn cách nào ngăn chặn. Tại thời khắc này, Hồng Ngọc trong lòng có quyết định, mà hạ quyết tâm, Hồng Ngọc cũng không chần chờ nữa, liếc mắt nhìn sắc trời, nàng đứng dậy lấy một chậu nước sung làm tấm gương, bắt đầu tinh tế trang phục chính mình. Đến giờ khắc này, nàng cũng có chút cảm kích Vương Viễn. Tại biết được nàng là đem đi theo Khương Trần tiến vào Sơn Lâm Thanh Tu thời điểm, đối phương đã tìm được nàng, cố ý đưa tới một chút son phấn bột nước cùng quần áo. Lúc ấy nhìn thấy những cái kia quần áo lúc, nàng còn có chút sinh khí, lúc này có chỉ có may mắn, nếu không phải như thế, lúc này nàng chỉ sợ thật là có chút quấn bách. Lúc chạm vào tối, mặt trời lặng yên hạ xuống, tại hít sâu một hơi về sau, Hồng Ngọc lặng yên đi tới Khương Trần gian phòng bên ngoài. Nghe được Hồng Ngọc tiếng đập cửa, Khương Trần buông xuống trong tay thư tịch. Tiến. Đưa ánh mắt về phía cửa ra vào, Khương Trần mở miệng. Nghe nói như thế, Hồng Ngọc đi đến, nàng lúc này tóc dài xóa bay, lông mày thúy, môi đỏ, một đôi mắt hạnh khói sóng lưu chuyển, ôn nhu bên trong mang theo thẹn thùng, trên lỗ tai treo chân châu mặt dây chuyền, theo nàng đi lại mà chợt trần, hiển nhiên là đi qua một phen trang phục. Đại nhân, ngài linh cảm cảnh biến mãn, ta chỗ này có một kiện bảo vật đưa lên, hắn không chỉ có thể điều hòa nhân thể âm dương, càng có thể để người sớm cảm ngộ bộ phận chân khí về liền diệu, đối tấn thăng luyện khí rất có ích lợi, hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ. Tiếng như mưa kêu, Hồng Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Khương Trần trước mặt, sau đó không đợi Khương Trần trả lời, nàng giải khai trên người mình khoác áo choàng. Theo áo choàng rơi xuống đất, nàng bên trong ăn mặc triệt để hiện ra tại Khương Trần trước mặt. Trên người nàng bảo bọc kiện đỏ chót sao y y, mỏng như cánh ve, bị xuyên đường gió thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng tràn ra gợn sóng, sao y bên dưới mơ hồ lộ ra màu hồng cánh sen sắc cả hiếm, thêu lên cuốn nhánh phụ dung, kim tuyến tại dưới ánh đèn bên dưới vụ sáng nhảy, bên hông lỏng loẹt buộc lên đầu màu vàng hơi đỏ của lót, khó khăn lắm che khuất chỗ hẹn. Nhìn xem dạng này Hồng Ngọc, Khương Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, bị nữ hắn gặp qua, đã từng có được qua, tại tận thế bên trong, chuyện nam nữ bản thân cũng là một loại phát tiết áp lực thủ đoạn, chỉ là hắn không nghĩ tới Hồng Ngọc sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cũng quả thực là một kiện tốt bảo vật. Trên dưới quan sát một chút Hồng Ngọc, Khương Trần cho khẳng định. Nghe nói như thế, Hồng Ngọc trong lúc nhất thời xấu hổ không ngẩng đầu được lên, bất quá tùy theo mà tới chính là nhẹ nhõm, đến một bước này, trong lòng nàng tảng đá lớn cuối cùng kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, vô hình gió thổi qua, nhà tranh cửa bị phong bế, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh đổ vào trên giường. Đại nhân, đèn bóng người trùng điệp, Hồng Ngọc nhịn không được mở miệng hô một câu. Sáng lên đi. Thanh âm nhiều hơn mấy phần bình thường ít có trầm thấp, Khương Trần cho ra trả lời. Không lâu sau đó, tiếng côn trùng kêu nhiễu loạn đêm tối yên tĩnh, thời tiết ấm dần, những động vật đều càng phát ra sinh động. Chương 57, luyện khí thành chương 57, luyện khí thành sáng sớm, đương kia nắng đầu tiên chiếu vào nhà tranh thời điểm, Hồng Ngọc khoan thai tỉnh lại, tối hôm qua quá mệt mỏi, đến mức nàng ngủ quên. Đã rời giường sao? Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Hồng Ngọc trắng non khuôn mặt bên trên không khỏi hiện lên một vòng mất mát, nhưng rất nhanh nàng lại điều chỉnh tốt tâm tính, bất kể nói thế nào bây giờ nàng cũng cùng Khương Trần nhiều một mối liên hệ, cái này đã rất tốt. An gia đem ta coi như đỉnh lô, nuôi kia một tia dị chủng chân khí, ta lớn nhất giá trị trên thực tế chính là giúp người đột phá luyện khí, qua cửa này ta trên thực tế cũng liền không có tác dụng gì. Lấy hắn tài tình, như lần này ta trễ làm ra lựa chọn, qua một đoạn thời gian nữa, e là cho dù ta lại chủ động cũng sẽ không có cơ hội. Ý niệm trong lòng chuyển động, chỉnh lý tâm tình, Hồng Ngọc vì chính mình mặc vào quần áo. Đương đi xuống giường một sát na kia, nàng cảm thấy một chút khó chịu, nhưng nàng thể chất cuối cùng cũng tệ, vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem trên giường đơn một màn kia đỏ bừng, trên mặt nàng hiện lên một vòng ngượng ngùng, nhanh chóng đem hắn thu hồi. Bất quá mặc dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng nàng không có vội vã rời đi, mà là đánh tới một chậu nước, tại đơn giản sau khi rửa mặt bắt đầu vì Khương Trần sửa sang lại gian phòng. Đương nhiên, nên có phân tất nàng đều có, đối với Khương Trần vật phẩm tư nhân nàng một mực không động vào, đặc biệt là tấm kia nhìn như có chút lộn xộn bản đọc sách. Làm xong đây hết thảy, nhìn xem tựa như sáng tỏ mấy phần nhà tranh, Hồng Ngọc trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần vui vẻ, mặc dù rất đơn sơ, nhưng nơi này lại là có khác ý nghĩa. Vì hắn xử lý một chút việc nhỏ là ta phải làm, có thể như thế vẫn chưa đủ, ta như muốn một mực đi theo bên cạnh hắn, tu vi vẫn là không thể hạ xuống. Thu Liễm vui sướng, đi ra phòng ốc, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nàng biết giờ này khắc này Khương Trần hẳn là ở chỗ này tu luyện. Chốc lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, hướng đi chính mình phòng nhỏ, đồng dạng bắt đầu tự thân tu hành. Âm dương giao hợp, nàng hôm qua đã đem trong cơ thể mình kia một tia chân khí quá độ cho Khương Trần, nàng lúc này chân khí không còn, linh vận tán loạn, lại là không có trước đó tu vi, bất quá cũng may nàng căn cơ vẫn còn, chỉ cần cần cù tu luyện, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mà chuyện này đối với nàng mà nói trên thực tế cũng không tính là một chuyện xấu, bởi vì trước kia nàng vô luận như thế nào tu luyện, tu vi cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, sở hữu linh vận đều sẽ bị kia một tia dị chủng chân khí hấp thu, cuối cùng trở thành người khác tư lương. Lại qua hồi lâu, thạch đầu thân ảnh lặng yên xuất hiện, so với bình thường, hôm nay hắn lại là tới phá lệ trễ một chút. Đẩy cửa phòng ra, nhìn xem chỉnh tề sạch sẽ trong phòng, thạch đầu có chút sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch cái gì. Yên lặng đóng cửa lại, liếc mắt nhìn cách đó không xa Hồng Ngọc nhà tranh, thạch đầu biết mình về sau thái độ đối với Hồng Ngọc lại muốn thay đổi một chút. Cùng lúc đó, ở đây tòa vô danh núi nhỏ đỉnh núi, Khương Trần như một gốc thanh tùng cắm rễ ở trong nham thạch, nhận gió thổi, nhận phơi nắng, lù lù bất động. Giờ này khắc này, một tia đặc thù chân khí ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, không ngừng cân bằng lấy trong cơ thể hắn âm dương hai tính, để trong thân thể của hắn tuần hoàn đạt thành một cái tương đối hoàn mỹ. Mà theo nội tại âm dương không ngừng tới gần cân bằng, Khương Trần có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cùng tiên địa linh khí ở giữa thân hòa độ đang không ngừng gia tăng, so với hổ lang chi dược lang độc hoa, loại phương thức này ngược lại là thật có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng cường nhân thể cùng thiên địa linh khí cảm ứng, từ đó phụ trợ tu sĩ đột phá luyện khí. Cứ như vậy, Khương Trần yên lặng đứng lặng, cảm thụ được trong đó huyền diệu. Đến một bước này, hắn trên thực tế đã có thể trực tiếp nếm thử đột phá luyện khí, nhưng hắn lúc này ngược lại không nổi, bởi vì hắn đã đem cầm mình muốn tìm kiếm một màn kia nguyên cơ, vật kia trên thực tế một mực tại trong cơ thể hắn, liền nhìn hắn có thể hay không phát hiện mà thôi. Một bước này đối với bình thường linh cảm tu sĩ tới nói là rất khó, bất quá bằng vào cường đại thần hồn chi lực, Khương Trần lại là nhẹ nhõm gõ mở cái này một cái đại môn, hắn đắm chìm ở loại biến hóa này, cảm thán hắn huyền diệu, không muốn thức tỉnh. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, tại mặt trời hạ xuống, cuồn phong không còn thổi múa một khắc này, Khương Trần cuối cùng mở hai mắt ra, giờ này khắc này hắn trong mắt đều là một mảnh trầm tĩnh. Âm dương chi biến, động tĩnh lý lẽ, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, động tĩnh vốn là một thể, bọn chúng xưa nay không là đối lập. Tâm thần đã sáng, xuyên thấu qua mặt trời hạ xuống sau lưu lại cuối cùng một vòng dư huy, Khương Trần nhìn thấy thông hướng luyện khí con đường, tiếp theo trong nháy mắt, hắn bước về phía trước một bước, giẫm tại mặt trời dư huy phía trên. Cũng chính là tại thời khắc này, linh tùng hô hấp pháp, cơ liễu dưỡng sinh pháp đồng thời vận chuyển, thân thể của hắn động, nhưng hắn tâm lại yên tĩnh trở lại, động tĩnh trực tiếp đạt thành cân bằng. Mà khi hai loại pháp môn vận chuyển tới cực hạn một khắc này, lẫn nhau giao hòa, linh vận diễn hóa, một viên đặc thù hạt giống tạo ra, rơi vào Khương Trần trái tim. Oeng, hạt giống rơi xuống đất, linh khiếu mở rộng, tựa như nhận loại nào đó dẫn dắt, như nhũ yến về tổ, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tranh nhau chen lấn xâm nhập Khương Trần thể nội. Linh cảm cảnh tu hành căn bản ở chỗ dẫn dắt linh khí, tẩy luyện nội thân, mà luyện khí cảnh căn bản đồng dạng ở chỗ dẫn dắt linh khí, chỉ bất quá loại trước dẫn dắt vẹn vẹn giới hạn tại biểu tượng, sau đó một loại thì là trực chỉ nội hạch, cần mở rộng linh khiếu, đem thiên địa linh khí triệt để dẫn vào thể nội. Thiên địa linh khí nhìn tựa như bình thản, nhưng tương tự có sao động một mặt, đem hắn dẫn vào thể nội bản thân liền là một kiện gặp nguy hiểm sự tình, tu sĩ tầm thường như muốn luyện hóa thành chân khí cần phải cẩn thận từng ly từng tí mới thành, bất quá giờ này khắc này theo Khương Trần Minh ngộ động tinh lý lẽ, sở hữu tiến vào trong cơ thể hắn thiên địa linh khí đều bị tùy tiện thuần phục, thuận theo như bông dê. Trảm. Phúc trí tâm linh, đem tràn vào thể nội linh khí hóa thành mũi kiếm, Khương Trần khóa chặt tự thân đan điền, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống, không có một tơ một hào chần chờ. Tiếp theo trong nháy mắt, sương mù tán loạn, thuộc về tu sĩ đệ nhất khiếu đan điền bị triệt để mở ra, khí hải bởi vậy mà sinh. Ông, khí hải mở, quần quần linh khí tràn vào, nhiều lần thay đổi, thuộc về Khương Trần luồng thứ nhất chân khí cuối cùng sinh ra. Luyện khí cảnh thành rồi. Mở ra bàn tay, một vòng chân khí tại lòng bàn tay xoay quanh, Khương Trần trên mặt lộ ra tiêu dung, giờ này khắp này hắn đã là hàng thật giá thật luyện khí tu sĩ, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước mở rộng khiếu huyệt, tích xúc chân khí liền có thể. Đợi đến 108 khiếu đều mở rộng, chân khí tích xúc sung túc, diễn hóa xuất chân chính khí hải, hắn liền đi tới luyện khí cực hạn. Trong thiên địa này thiên địa linh khí vẫn là quá mức mỏng manh một chút, ta muốn sớm ngày tu thành luyện khí viên mãn, chỉ sợ còn cần đại lượng tài nguyên mới được. Tu thành luyện khí, Khương Trần cảm giác tự thân cùng thiên địa khoảng cách càng phát ra gần, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với giữa thiên địa linh khí mỏng manh tình huống có một cái càng thâm nhập nhận biết. Nghĩ tới đây, Khương Trần không khỏi nghĩ đến Thiết Nhân Đồ, nghĩ đến An Gia Bảo Tàng. Cũng là không đổi, vừa mới tấn thân luyện khí, ta còn cần lắng động một chút, mà lại có chân khí, Bạch Hạc đạo nhân lưu lại túi trữ vật cũng có thể chân chính mở ra, cũng không biết vị này đến cùng lưu lại cái gì. Sờ sờ trong tay áo túi trữ vật, liếc mắt nhìn sắc trời, Khương Trần quay người rời đi đỉnh núi, người là sớm tới tìm, luyện khí là chập tối thành, mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa đã khác nhiều.